Chương 1453, Khắc Thường Nhan Đăng, Nhan Thần, Tiếp Tử Khởi Bạch Trăm Chiêu. Chương 1453, Khắc Thường Nhan Đăng, Nhan Thần, Tiếp Tử Khởi Bạch Trăm Chiêu. Hắn tỉnh táo lại, ánh mắt tại Nhan Đăng cùng Tử Khởi Bạch ở giữa lưu chuyển một lát, cuối cùng rơi vào Tử Khởi Bạch trên thân, ngựa khí quay về trầm ổn. Nhan Đăng tâm ý ta nhận, nhưng lên Bạch lần này phạm sai lầm sát thực nghiêm trọng chút, đã thương hai đại học đường hóa khí, phải đi thiên quan lịch luyện một phen. Tử Khởi Bạch vừa muốn ứng thanh, Tiết Phủ Phong lại nói, ngươi cũng không cần phải, thiên quan mặc dù hiểm, lại là khổng thánh học đường, mỗi cái học sinh đều muốn đi lịch luyện chi địa, ngươi đi chưa chắc là chuyện xấu, tạm thời cho là vì tương lai hộ đạo vệ thế làm chuẩn bị. Nhan Đăng nghe vậy, lông mày nhíu lại, tiến lên một bước chắp tay nói, tiên sinh đã nói thiên quan là lịch luyện nơi đến tốt đẹp, vậy đệ tử nguyện cùng lên Bạch cùng nhau đi tới. Đến một lần có thể chiều ứng hắn một hai, thứ hai, vừa vặn tiện đường đi xem một chút ở nơi đó phục dịch đệ đệ Nhan Văn, ta có lẽ lâu không gặp hắn. Tiết Phủ Phong vuốt râu tay dừng lại, lòng bàn tay vuốt vẽ hoa dâm râu quai nón, nhìn qua trước mắt hai cái hăng hái thiếu niên, thanh sam cùng kiếm ảnh tại ngân hạnh lá ở giữa trung điệp, đang muốn gật đầu đáp ứng, sau lưng đống nhiên chuyển đến một đạo âm thanh trong trẻo, như ngọc thạch tấn công, tiên sinh, đệ tử cũng nguyện cùng đi thiên quan lịch luyện. Ba người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy từ đằng dưới kệ đi ra thanh sam học sinh, tay áo bên trên dính lấy vài miếng tím nhạt cánh hoa, chính là phụ thân Tử Tống. Dương quang xuyên thấu qua hoa lá dệt thành chùm xuống tại hắn đầu vai, đem học sinh phục thanh văn nhuộm thành vàng nhạt, chỉ là trong cặp mắt kia, cất giấu cùng cỗ thân thể này tuổi tác không hợp trầm tĩnh, dường như lắng đọng trăm năm thời gian. Nhan Thần, Tiết Phủ Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lông mày cau lại, ngươi từ trước đến nay dốc lòng điển tịch, liền thư viện đấu văn đều cực ít tham dự, thế nào đống nhiên muốn đi thiên quan loại kia hung hiểm chi địa? Từ Khởi Bạch cũng nhíu mày lại, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo ngọc bội, hắn cùng Nhan Thần mặc dù cùng thuộc khổng thánh học đường, lại gặp nhau không nhiều, chỉ biết cái này đồng môn lâu dài chui sách chồng, đầu ngón tay tổng dính lấy mặt vấn, là điển hình thư sinh yếu đuối. Tư Tống cũng chính là giờ phút này Nhan Thần đón ánh mắt hai người, chẳng những không có lùi bước, ngược lại đứng thẳng lên lưng, thanh sam trong gió có chút phồng lên, tay áo đảo qua dưới hiên trung đồng, xô ra réo rắt vang, đệ tử biết tự thân tu vi ít ỏi, tài hoa như đom đóm ánh sáng nhạt, không so được từ kiếm pháp của sư minh tinh xảo, cũng không kịp Nhan sư minh văn tâm kiên định. Có thể đệ tử cũng muốn gặp biết một chút thiên quan, nơi đó có vô số tu sĩ dùng huyết nhục chi khu xây lên phòng tuyến, lấy văn tâm là đèn, lấy kiếm xương làm tường, ngăn cản quy khư hắc vụ ăn mòn tiên nguyên đại lục, bọn hắn đều là chân chính anh hùng. Hắn dừng một chút, trong thanh âm thêm mấy phần nóng hổi chân thành, tài hoa tại ngực có chút rung động, lại nhường quanh mình bay xuống ngân hạnh lá trên không trung ngưng trệ một lát, đệ tử cũng có một quả mong muốn bảo hộ thiên nguyên đại lục tâm. Tuy nói giờ phút này chỉ có thể chấp bút mài mực, múa bất động trường kiếm, nhưng nếu có thể ở thiên quan tận mắt nhìn những cái kia anh hùng như thế nào thủ vững, dù chỉ là vì bọn họ sao chép một phần phòng ngự văn thư, đem bọn hắn danh tự khắc vào thẻ tre, cũng coi như cách bảo hộ hai chữ tới gần một phần. Lời nói này nói năng có khí phách, mang theo văn tâm đặc hữu lực xuyên đấu, nhường Từ Khởi Bạch nắm chặt ngọc bội tay có hơi hơi tùng, trong mắt lo nghĩ phai nhạt chút, thậm chí sinh ra mấy phần kính nể, cái này nhìn như văn nhược đồng môn, thực chất bên trong lại tàng lấy như vậy cố chấp huyết tính. Tiết Phủ Phong lại lắc đầu, hoa dâm sợi dâu trong gió phiêu động, Nhan Thần tâm ý tuy tốt, có thể thiên quan thực sự hung hiểm, đứa nhỏ này văn tâm tinh khiết lại căn cơ còn thấp, linh mạch mảnh như tơ nhện, sợ là chịu không được hắc vụ dày vò, hơi không cẩn thận chính là văn tâm hủy hết kết quả. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt chỉ nghe một câu, tiên sinh Nhan đang đống nhiên mở miệng, đệ tử lại cảm thấy Nhan Thần có thể cùng đi. Tiết Phủ Phong cùng Từ Khởi Bạch đều là sững sờ, liền Từ Tống chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Nhan đang trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, Nhan đang hôm nay đây là hoàn toàn đổi tính tử. Nhan đang nhặt lên bên chân ngân hạch lá, đầu ngón tay bóp nát kim hoàng phiến lá, gân lá đứt gãy lúc lại chảy ra nhỏ vụn tài hoa, hắn nói đúng, thiên quan không chỉ có đao quang kiếm ảnh, cũng cần có người ghi chép những cái kia bảo hộ cố sự. Nhan Thần tâm tư cẩn thận, lại rất quen điện tịch, tới thiên quan vừa vặn có thể giúp chỉnh lý phòng ngự hồ sơ, đem những cái kia chiến tử tu sĩ sự tích nhớ kỹ, khắc vào thiên quan thẻ tre, dù sao cũng tốt hơn để bọn hắn danh tự theo thời gian tiêu tán, liền hồn phách đều không để lại một tia vết tích. Hắn chuyển hướng Nhan Thần, ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần khắc nghiệt, ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, bất quá, nếu là tiến về thiên quan, cũng cần một chút thực lực tự vệ, ngươi cũng là tiến sĩ cảnh giới, như vậy đi, ngươi có thể tiếp Từ Khởi Bạch trăm chiêu, chúng ta liền dẫn ngươi cùng nhau tiến đến. Từ Khởi Bạch nghe vậy khẽ giật mình, nắm chặt ngọc bội tay dừng ở giữa không trung, lòng bàn tay vuốt ve ôn nhuận ngọc diện, Nhan Đăng, làm gì như thế? Nhan Thần vốn cũng không phải là chủ tu kiếm đạo, đao kiếm không có mắt, thiên quan dị tộc càng sẽ không bởi vì hắn là thư sinh yếu đuối liền thủ hạ lưu tình. Nhan đánh thẳng đoạn hắn, mày kiếm dương lên, đầu ngón tay tại bên hông trên ngọc bội nhẹ nhàng một gõ, ngọc bội kia bỗng nhiên lóe ra màu xanh nhạt linh quang, như nước mùa xuân tràn qua đá xanh, hai thanh dài hơn thước kiếm gỗ theo linh quang bên trong nhảy ra. Thân kiếm hiện ra ôn nhuận hổ phách quang trạch, xem xét liền biết là dùng trăm năm ngô đồng một tâm chế, vân gỗ ở giữa còn lưu chuyển lên nhàn nhạt linh vận, điểm đến là dừng, chỉ thử căn cơ, không khảo thí kỹ xảo. Hắn đem kiếm gỗ phân biệt đưa về phía hai người, thân kiếm dưới ánh mặt trời chiếu ra tinh mịn vân vân, lên Bạch ngươi dùng tung hoành kiếm pháp cơ sở thức, không được nhúc nhích dùng tài hoa, Nhan Thần ngươi có thể tiếp nhiều ít là nhiều ít, không cần gượng chống, thể lực chống đỡ hết nổi liền hô ngừng. Từ Khởi Bạch tiếp nhận kiếm gỗ, đầu ngón tay mơn trớn hơi lạnh thân kiếm, bất đắc dĩ thở dài. Đã Nhan đang đều nói, vậy hắn làm theo chính là, có thể Nhan Thần dù sao cũng là cả ngày chui sách trồng đồng môn, đốt ngón tay ở giữa đều làm ải mực lưu lại mỏng kén, thật muốn động thủ, lực đạo hơi chọc liền có thể chấn thương hắn linh mạch. Từ Tống cầm kiếm gỗ tay có chút căng lên, cỗ thân thể này bàn tay bởi vì lâu dài cầm bút mà mọc lên mỏng kén, giờ phút này nắm chặt chuôi kiếm lại có chút lạnh nhạt, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi dịn dính tại ngô đồng một bên trên, choáng mở nhàn nhạt vấn. Trong linh hồn Trần Yên tiên hồn cười nhẹ một tiếng, yên tâm, cỗ này thân thể mặc dù yếu, có thể chiêu kiếm của ngươi ký ức còn tại, tiếp ngươi tuổi nhỏ phụ thân ba chiêu, vẫn là rất đơn giản. Từ Tống hít sâu một hơi, điều động cỗ thân thể này bên trong văn tâm chi lực, đầu ngón tay tài hoa như sương mù giống như quanh quẩn, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt kim mang. Từ Khởi Bạch đã điều chỉnh tốt hô hấp, hắn tuyển giơ kiếm pháp bên trong cơ sở nhất giữa bầu trời rơi kiếm hắn lăng không nhảy lên, thân kiếm trước người vạch ra nhẹ nhàng đường vòng cung, nhìn như chậm chạp, lại phong kín nhan thần tả hữu né tránh con đường. Kiếm này chiêu giảng cứu lấy lực chế xảo, trong kiếm thế cất dấu vượt ép ngàn quân khí thế, chính là giơ kiếm pháp tinh túy chỗ, không khí bị kiếm phong quái, cuốn lên đầy đất ngân hạnh lá theo kiếm thế bay múa. Chương 1454, đón lấy trăm chiêu, huynh trưởng của ngươi ngày nữa nhốt chương 1454, đón lấy trăm chiêu, huynh trưởng của ngươi ngày nữa nhốt từ Tống con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt nhìn thấu kiếm này chiêu sơ hở, giơ kiếm pháp trọng thế không nắm nhanh, tại kiếm thế sắp hết chưa hết lúc lại có một cái chớp mắt ngưng trệ. Hắn không có đón đỡ, mà là tướng tài khí lặng yên rót vào trong hai chân, thân hình như bị gió thổi động con diều, mượn từ Khởi Bạch huy kiếm mang theo khí lưu hướng nghiêng phía sau bay ra, tay áo đảo qua mặt đất cuồn sáng, khó khăn lắm tránh đi kiếm gô quy tích, lọn tóc lại bị kiếm phong cắt rơi nửa sợi, bay xuống tại kim sắc vòng sáng bên ngoài. A! Từ Khởi Bạch khẽ di một tiếng, mày kiếm khẽ nhếch, cái này né tránh góc độ xảo trá thật sự, vừa lúc kẹt tại giơ kiếm pháp lấy hơi khoảng cách, không giống như là chỉ dựa vào bản năng làm ra phản ứng, giống như là đối kiếm này chiêu rõ như lòng bàn tay. Cổ tay chuyển một cái, kiếm vô thuận thế ép xuống. Sử xuất giơ kiếm pháp mặt trời lặn chiếu cơ thức, kiếm thế đột nhiên biến trầm mãnh, mang theo chém vào lực đạo rơi thẳng nhan thần đầu vai, kiếm phong cắt tới không khí phát ra tê tê nhẹ vang lên. Một kiếm này so vừa rồi nhanh hơn ba thành, trên một kiếm linh quang đều ngưng đến càng thực chút, hiển nhiên là thấy nhan thần có chút căng cơ, liền thoáng tăng thêm chút lực. Nhan thần không lùi mà tiến tới, chân trái hướng về phía trước nửa bước, vừa lúc đạp ở từ Khởi Bạch trọng tâm chuyển đổi lỗ hổng chỗ, như dẫm tại cẩm huyền điểm tạm dừng bên trên. Hắn tướng tài khí ngưng tụ tại kiếm gỗ cuối cùng, không có huy kiếm đón đỡ, ngược lại dùng kiếm tích nhẹ nhàng một đập từ Khởi Bạch lưỡi kiếm. Góc độ xảo giống là dùng cỏm bạ lượng qua đồng dạng, vừa vặn đâm vào giơ kiếm pháp phát lực yếu kém đốt. Từ Khởi Bạch chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, kiếm vô quy tích không tự chủ được lệnh nửa tấc, kia nửa tấc trong khe hở, dường như có thể trông thấy nhan thần trong mắt lóe lên hiểu rõ. Chính là cái này nửa tấc khe hở, nhan thần đã nghiêng người hiện lên, kiếm vô cơ hồ là dán ba sườn của hắn lướt qua, thanh sam bị kiếm phong nhấc lên một góc, lộ ra bên trong màu xanh nhạt quần áo trong, góc áo còn dính lấy chút tử đằng hoa cánh. Hào tiểu tử, ngươi lại còn có chiêu này. Tiết Phù Phong thấy thế, cũng không nhịn được thấp tán một tiếng. Từ Khởi Bạch trong mắt chiến ý dần dần sinh, không còn lưu thủ, kiếm vỗ tung bay ở giữa, hoành giang đoạn sóng chờ cơ sở kiếm chiêu liên tiếp sử xuất, giơ kiếm pháp cương mạnh chi thế triển lộ không bỏ sót, kim sắc vòng sáng bên trong không khí đều bị kiếm phong quấy đến bay phất phới, mặt đất lá rụng bị cuốn thành xoay tròn nhỏ vòng xoáy. Nhan thần nhưng thủy trung khí định thần nhàn, dưới chân hắn bộ pháp nhìn như lộn xộn, kỳ thực mỗi một bước đều dẫm tại giơ kiếm pháp sơ hở chỗ, như trên bản cờ lạc tử giống như tinh chuẩn. Khi thì mượn từ Khởi Bạch huy kiếm quán tính như người, thân hình linh động như trong nước cá bơi. Khi thì dùng tài hoa khẽ đẩy kiếm gỗ cải biến quy tích, đầu ngón tay kim mang cùng kiếm gỗ linh quang chạm nhau lúc sẽ tóe lên nhỏ vụn hạt ánh sáng. Động tác của hắn biên độ không lớn, lại luôn có thể ở giữa không cho phát lúc tránh đi phong mang, kia quanh quẩn tại quanh thân tài hoa như một tầng bình chướng vô hình, đã tan mất từ Khởi Bạch bộ phận lực đạo, lại có thể nhường hắn càng bén nhạy bắt giữ kiếm thế biến hóa. Đây chính là hắn đem tung hoành kiếm pháp dòm khe hở lý lẽ, hóa thành tránh chiến pháp môn, tựa như dùng kính lúc nghiên cứu binh thư giống như, đem giơ kiếm pháp mỗi một chỗ chi tiết đều nhìn thấu qua. Từ Khởi Bạch càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện bất luận chính mình dùng bao nhanh tốc độ, nhiều châm lực đạo, Nhan thần luôn có thể sớm dự phán tới hắn bước kế tiếp, dường như đối giơ kiếm pháp như lòng bàn tay, liền chính hắn đều không có phát giác nhỏ bé quả tính, đều bị đối phương tinh chuẩn bắt giữ. Một lần kiếm chiêu đưa ra lúc, hắn tận lực bán sơ hở, muốn dẫn dụ Nhan thần phản kích, đã thấy Nhan thần chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, như linh miêu giống như nhảy qua hắn kiếm phong, liền kiếm gỗ đều không có đụng phải vạt áo của hắn, lúc rơi xuống đất còn thuận tay quét đi đầu vai một mảnh ngân hạnh lá. Ngẫu nhiên sẽ còn bắt lấy kiếm chiêu chuyển đổi khoảng cách, dùng kiếm gỗ tại từ Khởi Bạch trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này sơ lực đạo vừa lúc có thể đánh loạn giơ kiếm pháp thế, làm cho hắn không thể không một lần nữa điều chỉnh thế công. Cứ như vậy, trăm chiêu rất nhanh liền đã qua. Đình chỉ. Nhan đang đống nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo ý cười. Nhan thần thu kiếm mà đứng, thái dương đã chảy ra mồ hôi dị, theo cảm tuyến trượt xuống, nhỏ tại thanh sam và áo trước bên trên nhân ra nhỏ ngấn, nhìn qua từ Khởi Bạch trong ánh mắt tràn đầy may mắn. Thân thể này thật sự là quá mức yếu đất chút, dù là vận dụng tài hoa, cũng chỉ có thể khó khăn lắm tiếp được từ Khởi Bạch kiếm, nếu là lại đến 10 chiêu, chính mình tất nhiên sẽ bại. Một bên khác từ Khởi Bạch thì có chút buồn bực. Hắn nhìn trước mắt thanh niên, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, "Ngươi có phải hay không cũng học qua giơ kiếm pháp? Cho nên ta thu thế lúc cổ tay rung động đều bị ngươi xem thấu." Từ Tống sau khi nghe xong, vội vàng trả lời, "Chỉ là tại Thiên Hạ kiếm phổ khảo thí bên trong gặp qua đồ phổ, đối với tản trang lung tung phỏng đoán mà thôi." Nhường từ sư huynh chê cười. Nhan đang đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của hai người, lòng bàn tay lực đạo mang theo cổ vũ, "Không tệ, đều có chút đồ vận." Nhan thần cái này né tránh biện pháp nhìn xem không đáng chú ý, lại sâu đến tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu tinh túy. Lão sư, ngươi cảm thấy nhường Nhan thần đi theo chúng ta cùng nhau tiến về Thiên Quan như thế nào? Tiết Phù Phong đứng tại hành lang hạ, nho bảo góc áo bị gió nhấc lên, phần phật như dương quyển thẻ tre. Hắn từ đầu đến cuối chưa đến gần đỉnh viện, chỉ là cách mấy trượng khoảng cách lặng lặng quan chiến, quanh thân quanh quẩn lấy tài hoa. Giờ phút này nghe thấy Nhan đang đặt câu hỏi, mới chậm rãi gật đầu. Vừa rồi cuộc tỉ thí của các ngươi, ta đều nhìn ở trong mắt. Nhan thần mặc dù lấy lễ nhập mặc, nhưng có thể đem nhạy cảm sức quan sát hóa thành chiến lực, cũng là khó được. ánh mắt của hắn đảo qua trong đình viện ba người, đã hắn muốn đi, vậy các ngươi ba cái liền cùng một chỗ à, thêm một cái không nhiều, thiếu một không ít. Hỗn độn giới, thiên quan tạm thời quan hải, võ đài bụi đất tung bay, hòa với hỗn độn khí đặc hữu dị sắt vị đập vào mặt. Tinh hồng dáng triệu như hắt vây máu nước, đem lôi đài nhiễm giống trương thẩm thấu chu sa giấy tuyền, liền không khí đều lộ ra cỗ chém giết sau nóng dựng. Thanh niên cầm súng mà đứng, ngân thương trụ lúc tóe lên ba lượng điểm mang theo sát khí cắt sỏi, thương anh bên trên lụa đỏ bị gió kéo tới bay phất phới. Hắn vừa mới một cái không thể tưởng tượng nổi nghiêng người tránh đi đối thủ quét ngang trường đao, mũi thương như độc xà thổ tín, tại đối phương đầu vai nhẹ nhàng điểm một cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón tu sĩ liền như bị cự thạch đụng trúng, lảo đảo ngã ra lôi đài, trùng điệp đâm vào ngoài vòng tròn thanh đồng cái cọc bên trên, phát ra trầm muộn kêu rên, đầu vai đã nổi lên bị thương khí đốt ra đỏ nhạt tân khí. Đã nhường. Thanh niên thu thương động tác hành vân nước chảy, cán thương xẹt qua giữa không trung mang theo rủi bàng, thương anh đảo qua đầu vai lúc, lộ ra cẩn cổ nửa mảnh bị mồ hôi thấm ướt xanh ngọc da thịt, tại trong nắng chiều hiện ra mê người quang. Dưới đài lập tức buộc phát ra cười vang cùng lớn tiếng khen hay, có dâu quai nón tu sĩ che lấy bả vai huýt sáo, nhan tiểu quan chủ thương pháp này, so ngươi tấm tiêu câu người mặt còn tiêu hồn. Vừa rồi kia hạ hoa dụng sợ là liền hỗn độn dị tộc đều muốn bị ngươi chọn dung chân. Hắn nghe vậy nhíu mày, một cặp mắt đào hoa cong thành ngầm xuân thủy nguyệt nha, cán thương tại lòng bàn tay chuyển xinh đẹp ngân vòng, mùi thương hàn quang theo động tác lưu chuyển, vương đại ca nếu là trông mà thèm, không bằng đem ngươi trôi này trọng đao đổi cho ta, ta dạy cho ngươi hai chiều nhạc hoa thức, đảm bảo lần sau giao đấu dị tộc lúc, có thể khiến cho bọn chúng nhìn nhiều ngươi hai mắt lại độc thủ. Lời còn chưa dứt, phía ngoài đoàn người truyền đến một hồi tê tâm liệt phế tiếng ho khan, hòa với thanh đồng quải trượng gõ đánh mặt đất thành khẩn âm thanh. Đám người quay đầu, thấy một gã chống quải trượng lão giả đang chậm rãi đi tới, đám người thấy thế, nhao nhao hướng lão giả hành lễ, gặp qua quan chủ. Lão sư, ngài sao lại tới đây? Thanh niên liền vội vàng tiến lên nói. Tự nhiên là tìm ngươi. Lão giả cười cười, lục ngầu đôi mắt đang nhìn hướng thanh niên tràn ngập vui mừng cùng kiêu ngạo, huynh trưởng của ngươi ngày nữa nốt. Chương 1455, gặp lại người quen, dự cảm xấu. Chương 1455, gặp lại người quen. Dự cảm xấu. Nhan Văn đột nhiên dừng lại, ngân thương len ken một tiếng túi tại một bên lôi đài trên ván gỗ, mùi thương chấn động đến ông tác hưởng. Trên mặt hắn ngả ngớn y cười trong nháy mắt tu lại, cặp mắt đào hoa bỗng nhiên trở to, đôi mắt thửng đỏ nhiễm lên kinh ngạc, liền bên thai đều nổi lên mỏng đỏ. Ai? Nhan Đang. Lão giả đưa tay xóa đi sợi râu bên trên dính lấy cát bụi, giữa ngón tay dò dỉ ra ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, cùng đi còn có hai vị khổng thánh học đường học sinh, nói là muốn ở chỗ này lịch luyện 3 tháng. Là khổng thánh học đường bị kia a thánh Thiết Tiên Sinh tự mình hộ tống tới. Ngân thương bịch rơi xuống đất, đôi thương nện ở trên ván gỗ phát ra trầm đục. Nhan Văn thanh sắc trang phục và áo đảo qua Trần lão quải trượng, mang theo khí lưu quyển đến vài phần phật tung bay, bọn hắn ở đâu? Vừa qua khỏi nghiệm con chỗ, Thiết Tiên Sinh đang mang theo bọn hắn chỗ này. Lão giả nhìn qua hắn cơ hồ phải bay lên bóng lưng, đột nhiên nói bổ sung, "Ngươi minh trưởng." So trong tư nói, giống như nhu hòa chút ít. Hơn nữa, hắn dường như rất muốn gặp ngươi. Vừa dứt lời, một đạo ôn nhuận lại mang theo lực xuyên thấu thanh âm tự võ đài nhập khẩu truyền đến, giống thanh tuyển tràn qua đá xanh, trong nháy mắt vượt trên bao cát gào thét, "Triệu Thanh, nhiều năm không thấy." Cổ họng của ngươi vẫn là dễ dàng như vậy thẻ cắt đuổi. Nhan Văn bước chân đột nhiên dừng lại, quay người lúc đang trông thấy võ đài lối vào hỗn độn khí lãng bên trong, chậm rãi đi tới mấy thân ảnh. Người cầm đầu vải xanh nho bảo, râu tóc bạc trắng, ống tay áo dính lấy một chút dọc đường cắt sỏi, chính là hộ tống bọn hắn đến đây tiết phủ phong. Quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt tài hoa, những nơi đi qua, sao động hỗn độn khí lại như gặp hàng rào giống như lặng yên lui tán. Bên cạnh đi theo lưng đeo trường kiếm từ khởi bạch, thanh sam thẳng tắp Nhan Đang, còn có một thân bạch bảo Nhan Thần, giờ phút này chiếm cứ cố thân thể này từ tống. Đang bất động thanh sắc đánh giá bốn phía hỗn độn khí lưu động bí tích. Kia chống thanh đồng quải trượng lão giả nghe vậy cười vang, nếp nhăn bên trong đựng lấy dáng chiều bằng dựng, quải trượng đầu phù văn bỗng nhiên sáng lên, "Tiết phù phòng, ngươi cũng là càng sống càng giống khối ôn nhuận cổ ngọc, nào giống ta, sớm bị cái này liên quan hải báo cắt mài thành cậu thả tăng đá." Trung quanh văn nhân lập tức xôi trào, giáp trụ tiếng ba chạm hòa với hút không khí âm thanh liên tục không ngừng. Có tuổi trẻ chút văn nhân lôi kéo bên cạnh văn nhân thấp giọng hỏi thăm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, "Tiết phù phòng, là vị kia hành tẩu trên thế gian a thánh, Tiết phù phòng, Tiết tiên sinh sao?" Chúng ta quan chủ còn nhận biết Tiết tiên sinh. Ngươi còn trẻ, không biết rõ ta quan chủ quá khứ. Kia văn nhân hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy kính sợ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, "Triệu quan chủ tên là Triệu Thanh, là từng thánh thư viện đứng đầu nhất thiên tài. Năm đó cùng Tiết tiên sinh tịnh xương song tinh giữa hai người cũng địch cũng bạn, tại đột phá á thánh trước, trong lòng hai người đều kìm nén một cỗ khí, chỉ là không nghĩ tới là Tiết tiên sinh trước một bước đột phá." Triệu Thanh quải trượng trên mặt đất một đòn nặng nề, màu vàng kim nhạt phủ văn như gợn sóng quyết tán, đem quanh mình chiếm cứ hỗn độn khí bức lui 3 thước, lộ ra phía dưới màu xanh đen gạch, "Tiết phù phòng, ngươi cũng là bỏ được rời đi ngươi khổng thánh học đường, đến ta cái này cửa thứ 7 hải dính một thân sát khí." Tiết phù phong đi đến trước mặt hắn, hai người ánh mắt chạm nhau sát na, phản phất có 100 năm thời gian trong không khí va chạm, kia là thuộc về cùng một đời học sinh ăn ý, là năm đó tại luận đạo trên đài đối chọi gay gắt, nhưng lại tại dị tộc xâm phạm lúc sóng vai ngăn địch cao chót vót. Năm đó ngươi năng lực hộ một thư sinh độc thân sông dị tộc xảo huyệt, máu nhuộm bạch bảo cũng không lùi nửa bước, ta vì sao không thể vì đưa mấy đứa bé ngày nữa quan lịch luyện? Hắn chuyển hướng Nhan Đang ba người, đưa tay ra hiệu, "Đến, gặp qua Triệu quan chủ." Năm đó nếu không phải hắn lấy một địch bạn, thiên quan phía tây phòng tuyến sớm bị hỗn độn đại quân dị tộc phá tan, chúng ta giờ phút này đứng đấy địa phương, sợ là đã thành dị tộc xảo huyệt. Nhan Đang chắp tay hành lễ, động tác tiêu chuẩn như sách giáo khoa, tiếng tuệ bên trên Minh Châu trong bóng chiều sáng đến kinh người, "Vạn bối Nhan Đang, gặp qua Triệu quan chủ." Ngài một thương chấn tam tổ hành động vĩ đại còn tại Khổng Thánh học đường truyền tụ. Từ Khởi Bạch cũng đi theo không người, trong tay áo ngọc bội bỏng đến kinh người, hắn cưỡng chế linh mạch rung động cất cao giọng nói, "Vạn bối Từ Khởi Bạch, tính đã lâu Triệu quan chủ đại danh." Vạn bối Nhan Thần, gặp qua Triệu quan chủ. Từ Tống cũng chắp tay hành lễ, hắn nhìn qua trước mắt Triệu Thanh cùng Nhan Văn, trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Bởi vì, hai người bộ dáng cùng lúc ấy chính mình tham gia thần động huyền giới, thủ quan chi thời gian chiến tranh bộ dáng cơ hồ là nhất trí, đây có phải hay không giải thích rõ, tiếp qua không lâu, thủ quan chi chiến liền sẽ bộc phát. Triệu Thanh ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, như thực chất giống như tài hoa đảo qua ba người bọn họ lúc, Nhan đang lưng thẳng tắp như tùng, Từ Khởi Bạch khí tức vẫn như cũ, chỉ có Nhan Thần, Từ Tống, cảm giác được áp lực, nhường thân thể khẽ run lên. Hắn cuối cùng dừng ở Nhan chính bản thân bên trên, đông nhiên cười, khóe mắt nếp nhăn chen thành khe rãnh, Nhan lão đầu nhi tử, quả nhiên cùng hắn một cái khuôn đúc đi ra, liền hành lễ tư thế đều không sai chút nào. Chính là cái này tính tình. So cha ngươi năm đó nhu hòa chút, cuối cùng không có đem cương trực sống thành cổ hủ. Hắn lại nhìn về phía Nhan Thần, ánh mắt đột nhiên sắc bén như thường, đây cũng là ngươi truyền tin bên trong đề cập qua Nhan Thần. Đứa nhỏ này thân thể, có phải hay không quá yếu một chút, hơn nữa hắn dường như chỉ có tiến sĩ cảnh giới, mặc dù tại Thiên Quan tài hoa gia chỉ hạ trở thành đại nho, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Triệu Thanh nói lời đúng là lý, Thiên Quan tất cả tạm thời quan hải đều là chú đóng ở hỗn độn giới bên trong, phàm là có thể lưu tại tạm thời quan hải văn nhân, hoặc là tự thân văn đạo cảnh giới tại Thiên Quan tài hoa gia chỉ hạ, đạt tới văn hảo, hoặc là thực lực bản thân có thể cùng văn hảo một trận chiến. Mà trước mắt Nhan Thần, đối mặt chính mình tài hoa thăm dò vậy mà đều có chút khó mà chống đỡ được, dạng này văn nhân tại tạm thời quan hải, thật sự là không đủ tư cách. Triệu Thanh ánh mắt tại Nhan Thần trên thân dừng lại chốc lát, quải trượng đầu thanh đồng phù văn rõ ràng diện, cuối cùng ảm đạm mấy phần, tiết phù phong, không phải ta bắt mặt mũi ngươi, đứa nhỏ này thân thể phù phiếm giống tờ giấy mỏng, sợ là chịu không được hỗn độn sát khí ngày đêm ngấm ướt. Thiên quan không thể so với thư viện, hỗn độn dị tộc lợi trảo cũng mặc kệ ngươi có phải hay không chủ động xin đi, xé mở yết hầu lúc liền ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút. Tiết phù phong nghe vậy cười khẽ, đưa tay phủi nhẹ đầu vai báo cát, đầu ngón tay quanh quần văn tâm thanh khí như dòng suối tràn qua đá xanh, trong nháy mắt vuốt lên quanh mình sao động sát khí, Triệu Thanh, ngươi vẫn là như cũ, chỉ nhìn ngân cốt mạnh yếu, không quan sát bên trong căn côn. Nhan Thần đứa nhỏ này, cường độ thân thể sát thực không kịp bình thường văn nhân. Ánh mắt của hắn rơi vào Nhan Thần trên thân, mang theo vài phần tán dương ấm áp, nhưng hắn có một hạng người bên ngoài khó đạt đến bản sự, cực mạnh sức quan sát. Tại thư biệt lúc, hắn có thể theo Từ Khởi Bạch giơ kiếm pháp bên trong nháy mắt khám phá bảy chỗ sơ hở, dù là tự thân tài hoa không tốt, cũng có thể dùng nhất xảo bộ pháp tránh đi phong mang. Loại này có thể khám phá người khác sơ hở nhãn lực, thật là cực kỳ hiếm thấy. Nhan Đăng cũng tới trước một bước, thiên sinh nói đúng. Mấy ngày trước đây ở trường cuộc tỷ thí, Nhan Thần sư đệ chỉ dựa vào né tránh cùng dự phán, liền nhường lên Bạch kiếm chiêu mấy lần thất bại. Nếu bàn về đối địch lúc nhạy cảm, có lẽ ta cùng lên Bạch đều không kịp hắn. Vậy sao? Lại còn có người loại này. Chương 1456, là người đều muốn thăm dò ta, người vĩnh viễn là ca trong lòng kiêu ngạo. Chương 1456, là người đều muốn thăm dò ta, người vĩnh viễn là ca trong lòng kiêu ngạo. Triệu Thanh nhíu mày, lông mày phong ép tới cực thấp, xem kỳ ánh mắt như thương nhọn giống như lâm về Nhan Thần, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhan Văn, "Tiểu Văn, đi thử một lần hắn, hắn nếu có thể tiếp ngươi 20 chiêu, liền đem tiểu tử này lưu lại." "Như thế nào là người đều muốn thăm dò ta ạ?" Từ Tống nội tâm nhả ra một câu, "Không có cách nào, ai bảo hắn xuyên việt đến quá khứ, chiếm cứ một cái đối lập nhỏ yếu thân thể, dẫn đến hắn làm chuyện gì đều cần bị khảo nghiệm." Nhan Văn sau khi nghe xong, cặp mắt đào hoa vẩy một cái, đôi mắt tưởng đỏ nhiễm lên chiến ý, hắn một chân đạp đất, ngân thương một lần nữa bay trở về trong tay của hắn. Tại lòng bàn tay xoay chuyển như lượn vòng lưu quang, thương anh lụa đỏ bị hỗn độn khí quyển đến bay phất phới, giống đoàn nhảy nhót hỏa diễm, "Đã ngươi muốn từ trong thực chiến tìm đáp án, vậy thì thật là tốt, cái này võ đài lôi đài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ngươi ta đi lên đi hai chiêu. Ta chỉ dùng cán thương điểm nhẹ, như thế nào?" Hắn vừa dứt lời, Nhan Đăng thì là tiến lên một bước, "Chấm đã. Ca, ngươi đây là?" Nhan Văn sững sờ, cặp mắt đào hoa chớp chớp, dài tiệp bên trên còn dính lấy cát sỏi, giọng nói mang vẻ kinh ngạc cũng có chút e ngại, "Chẳng lẽ ngươi muốn lời còn chưa dứt?" Nhan Đăng bỗng nhiên tiến lên một bước, giang hai cánh tay đem Nhan Văn một mực ôm vào trong ngực. Cái này ôm ấp tới vội vàng không kịp chuẩn bị, mang theo lâu dài luyện kiếm căng đầy lực đạo, nhưng lại ngoài ý muốn nhu hòa, đem Nhan Văn trong tay ngân thương đều đâm đến nghiêng về một bên, mũi thương trong bóng chiều vạch ra nửa đường run rẩy đường vòng cung. Trung quanh văn nhân nhóm trong nháy mắt im lặng, liền vòng quanh cắt sỏi gió đều dường như dừng một cái chớp mắt, chỉ có nơi xa tiễn tháp bên trên trung đồng còn tại đinh linh nhẹ vang lên, nổi bật lên võ đài càng thêm yên tĩnh. Tiết Phủ Phong nuốt dâu tay bỗng nhiên giữa không trung, dâu bạc trắng bên trên dính lấy hạt cắt dị rào rơi xuống. Mà Từ Khởi Bạch thì là bị cả kinh há to miệng, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy không thể tin, đôi minh đệ này quan hệ, lúc nào thời điểm tốt như vậy, chính mình sao không biết. Nhan Văn cả người đều cứng đờ, cặp mắt đào hoa bên trong trêu tức trong nháy mắt ngưng kết thành kinh ngạc, liền bên thai đều nổi lên mã não giống như đỏ mặt, lắp bắp nói, "Ca, ngươi..." Cái này Nhan Đăng thanh âm gián thai của hắn khuyết băng lên, trầm thấp giống chôn ở cắt dưới nó ngọc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, âm cuối bọc lấy không nói tận nóng hổi cảm xúc, "Đã lâu không gặp, ca thật rất nhớ ngươi. Ngươi vĩnh viễn là ca kiêu ngạo." Dứt lời, hắn chậm rãi buông tay ra, bàn tay dày rộng tại Nhan Văn đầu vai trùng điệp đập hai lần, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua nhuộm báo cắt trang phục sông vào đến, mang theo để cho người ta an tâm lực lượng. Hắn nhìn lấy mình đệ, mày kiếm giãn ra như bị gió xuân phất qua cảnh liễu, đáy mắt lâu dài ngưng kết nghiêm túc hoàn toàn tăng ra, lộ ra một vẻ cực mỏng lại chân thực ý cười, giống băng tuyết ban đầu tan dòng suối tràn qua đá xanh. Nhan Văn hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, hắn há to miệng, hầu kết nhấp nô lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Nhan Đăng. Cái kia từ nhỏ đã đối với hắn khắc nghiệt tới gần như hà khắc minh trường, cái kia lại bởi vì hắn chữ viết mấy chút liền phạt hắn chép trăm lần minh trường, cái kia tại trong tín thư đem chính mình mắng mắng cái tát, yêu cầu mình tại thiên quan bên trong nghĩ lại sai lầm, nếu không liền cùng mình đoạn tuyệt quan hệ minh trường. Vậy mà lại ôm hắn, nói muốn hắn, sẽ còn nói hắn là kiêu ngạo. Bao cát cuốn qua võ đài, thổi đến hắn tóc chán loạn vũ, mấy sợi sợi tóc đính vào hơi ướt khóe mắt, có thể hắn không hề hay biết. Tim giống như là bị cái gì nóng hổi đồ vật ngăn chặn, ghen tuông hòa với ấm áp tranh nhau chen lấn mà dâng lên đến, hốc mắt lại có chút cảm thấy chát, ngay tiếp theo ánh mắt cũng hơi mơ hồ. Hắn muốn trách cứ minh trưởng không hiểu đấu, muốn trêu chọc hắn có phải hay không bị giam hải báo cắt tuổi vắng đầu, có thể lời đến quẹ miệng, chỉ còn lại đần độn giật mình lo lắng, như cái bị làm định tự quyết hài đồng. Phát cái gì ngốc? Nhan đang đưa tay, thói quen muốn gõ chán của hắn, tay tới giữa không trung nhưng lại nhẹ nhàng rơi xuống, đầu ngón tay phủi nhẹ hắn đầu vai cắt sỏi, động tác dịu dàng đến không giống chính hắn. Nhan thần vẫn chờ ngươi cùng hắn giao thủ đâu. Nhan Văn lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, như bị bỏng tới giống như đột nhiên lui lại một bước, đưa tay lung tung rủi rủi con mắt, đầu ngón tay cọ rơi mất khỏe mắt ở mức ý, giọng nói mang vẻ chính mình cũng không có phát giác nhẹ nào, âm cuối lại nhịn không được lơ mơ, ta đã biết, đừng tưởng rằng hắn là ngươi mang tới đồng môn, ta liền sẽ thủ hạ lưu tình. Ngoài miệng nói như vậy, có thể hắn đáy mắt đỏ mặt lại như bị dội cho chu sa giống như càng thêm dày đặc, khỏe miệng càng là không bị khống chế đi lên về lên, ngay tiếp theo cặp mắt đào hoa đều cong thành một nhà. Tiết Phù Phong ở một bên thấy bật cười, dâu bạc trắng run giống tuyết rơi đầu cảnh, đây mới là huynh đệ a. Nhan đang nghe vậy quay đầu, ánh mắt lướt qua giữa giáo trường còn tại sợ run Nhan Văn, cuối cùng rơi vào Nhan Thần trên thân, nét miệng lên một vệt nhạt méo lại rõ ràng ý cười, nụ cười kia bên trong cất giấu mấy phần hiểu rõ, giống như là nhìn thấu từ tống sâu trong linh hồn. Hắn quay người đi đến Từ Khởi Bạch bên người, đầu ngón tay tại bên hông đối phương trên vỏ kiếm nhẹ nhàng vừa chạm vào, trôi này toàn thân hiện ra u lam hàn khí nước lạnh kiếm liền bụt một tiếng bắn ra nửa tấc, thân kiếm tại dáng chiều bên trong chiếu ra lạnh lẽo quang, liền quanh mình xoay quanh hỗn độn khí đều giống bị đông cứng giống như ngưng trệ mấy phần, hóa thành nhỏ vụn băng tinh dị rào rơi xuống. Từ Khởi Bạch sững sờ, vô ý thức đè lại chuôi kiếm, lòng bàn tay vướt ve vỏ kiếm, Nhan Đăng. Người đây là lời còn chưa dứt, đã minh bạch đối phương dụ ý, đầu ngón tay tài hoa không khỏi căng thẳng mấy phần. Nhan Đăng không có trả lời, chỉ là nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng vừa gảy, nước lạnh kiếm liền hoàn toàn ra khỏi vỏ, trên thân kiếm lưu chuyển ngàn năm hàn khí trong nháy mắt nhường quanh mình không khí nổi lên sương trắng, hỗn độn khí chạm đến kia hàn khí liền tư tư tăng dã, lộ ra một mảnh thanh minh. Hắn đem kiếm đưa về phía Nhan Thần, thân kiếm bình ổn như gương, rõ ràng chiếu ra Nhan Thần hơi có vẻ kinh ngạc mặt, thanh âm trầm ổn, cầm. Cho ta. Từ Tống nhíu mày, tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Nhan đang lại kiên trì đưa lấy kiếm, đáy mắt hiện lên một tia cổ vũ, phải có ra dáng binh khí mới có thể cùng đệ đệ ta giao thủ. Cũng không thể nhường hắn dùng đại nho mặc bảo đối với ngươi tiến sĩ mặc bảo a. Chuyến đi cũng có vẻ chúng ta không thánh học đường người keo kiệt. Nước này lạnh kiếm hiện tại chỉ là đại nho mặc bảo, tăng thêm ngươi bây giờ là đại nho tu vi, lúc này mới xem như xứng đôi. Hiện tại chỉ là. Từ Tống trên mặt vẻ nghi hoặc càng lớn, nhưng vẫn là tiếp nhận nước lạnh kiếm, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Vào tay chỗ một mảnh lạnh buốt, lại không phải thấu xương lạnh, kia hàn khí theo đầu ngón tay tràn vào kinh mạch, giống thanh tuyển giống như vớt lên trước đó bị sát khí đảo loạn tài hoa. Cảm giác quen thuộc, Từ Tống cũng đã lâu không có sử dụng qua nước lạnh kiếm cùng người khác giao thủ. Từ Tống cầm nước lạnh kiếm, chậm rãi đi đến lôi đài. Thân kiếm run rẩy, phát ra băng truy rơi xuống đất giống như giòn vàng, trước đó còn lộ ra bước chân nặng nề, giờ phút này lại sinh ra mấy phần đạp tuyết vô ngân nhẹ nhàng. Hắn đứng tại giữa lôi đài, cùng Nhan Văn đứng đối mặt nhau, trời chiều vàng rực rơi vào trên thân hai người, một người cầm súng như liệt hỏa liễu nguyên, một người cầm kiếm dường như hàn băng phong sông. Khí thế lại mơ hồ tương xứng. Chương 1457, quân tử kiếm pháp, nhân giả yêu sơn, trí giả vui nước. Chương 1457, quân tử kiếm pháp, nhân giả yêu sơn, trí giả vui nước. Ngươi ta cùng là đại nho cảnh giới, chúng ta giao thủ cũng coi là công bằng. Nhan Văn cặp mắt đảo hoa nhau lại, mũi thương có chút chìm xuống, thân thương quanh quần linh hỏa cùng nước lạnh kiếm hàn khí xa xa đối lập, kích thích đôm đốt tiếng nổ đùng đoàng. Thương trong tay ta là lao sư ta căn cứ hàng thánh từng đã dùng qua bán thánh trí bảo, xích viêm thương rèn đúc mà đến, tên là hồng viêm thương. Từ Tống nhìn qua Nhan Văn trường thương trong tay, chăm chú nhẹ gật đầu. Có trách hắn nhìn xem cái này xích viêm thương cảm giác rất tinh tường. Chân chính xích viêm thương, hoặc là nói là tương lai xích viêm thương, ngay tại hắn trong ngọc bội tồn phóng. Mời. Nhan Văn ra hiệu nhường Từ Tống đi đầu ra tay, ngân thương chỉ xéo mặt đất, mũi thương linh hỏa thu liễm mấy phần, nhưng như cũng tại màu xanh đen cắt sỏi bên trên in dấu ra nhỏ vụn vết cháy, như hỏa tinh rơi xuống đất. Hắn cặp mắt đào hoa nhắm lại, đôi mắt màu hửng đỏ nhiễm lên chiến ý, mặc dù khóe miệng còn mang theo mấy phần trêu tức, quên thân ngưng tụ tài hoa cũng đã như kéo căng dây cùng, hiển nhiên là đem trận này luận bàn xem như chân chính quyết đấu. Hắn mỗi một lần ra tay đều dung không được nửa phần ngạ mạn. Từ Tống hít sâu một hơi, nước lạnh kiếm tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, trên thân kiếm hàn khí cùng tài hoa sen lẫn va chạm, lại trong không khí ngưng ra nhàn nhạt sơn ảnh hình dáng, liền quanh mình sao động hỗn độn khí đều giống bị chấn an giống như chậm lại lưu động. Hắn trầm giọng nói, "Đắc tội." Lời còn chưa dứt, Từ Tống mũi chân tại lôi đài trên ván gỗ nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như kình tùng phá nham giống như rút lên, nước lạnh kiếm từ đôi đến đầu vạch ra một đạo viên mãn vòng tròn, kiếm thế trầm ổn như đông nhạc hùng chỉ, chính là nho gia kiếm pháp quân tử kiếm thức thứ hai nhân giả nhạc sơn. Theo kiếm chiêu triển khai, trung quanh lôi đài hỗn độn khí bị vô hình hạo nhiên chính khí dẫn dắt, hóa thành lượn lờ mây mù quấn quanh ở kiếm quang trung quanh, dường như thật có một tòa thanh thúy sơn loan tại phía sau hắn chậm rãi dâng lên, trong núi ẩn hiện thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương kim sắc chứa triện, mang theo chấn áp tà ma nghiêm nghị khí thế. Như thế trình độ quân tử kiếm pháp, cũng là tính người kế tục. Triệu Thanh tại dưới đài thấp tán một tiếng, quải trượng đầu thanh đồng phù văn sáng ngời cơ hồ muốn mắt cháy, cái này nhân giả Nhạc Sơn lại bị hắn sử xuất trong thủ có công ý cảnh, trong kiếm cất dấu hồn, so với cái kia chỉ có thể tự cao tự đại chủ nghĩa hình thức mạnh hơn nhiều. Nhan Văn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức chiến ý như liệu nguyên chi hỏa giống như hừng hực, đến hay lắm. Hắn thủ đoạn xoay chuyển như mây trôi, ngân thương đột nhiên thẳng băng như da dây cùng chi tiễn, thân thương nổi lên kim quang nhàn nhạt, thương anh lụa đỏ như khiêu động hỏa diễm liếm láp lấy không khí, đúng là nho ra thương pháp bên trong hạo nhiên thức. Một thương này không có nóng lòng tiến công, mà là tại trước người bạch ra nửa đường vòng tròn, thương thế như giang hà chạy xuôi qua bình nguyên, nhìn như nhu hòa vô phong, lại đem nhân giả Nhạc Sơn cương mãnh kiếm ý tầng tầng xé ra, chậm rãi hóa giải, chính là lấy nhu thắng cương chí lý, mũi thương xé gió lướt qua, liền hỗn độn khí đều hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối. Nước lạnh kiếm cùng ngân thương giữa không trùng gặp nhau, không như trong tưởng tượng kim thạch giao minh, ngược lại phát ra như thanh tuyển kích thạch giống như réo rắt tiếng vang, dư âm trên lôi đài không xoay quanh không tiêu tan. Trên thân kiếm u lam hàn khí cùng thương bên trên ấm kim quang hoa sen lẫn va chạm, hóa thành đầy trời nhỏ vụn hạt ánh sáng dị rào rơi xuống. Từ tống kiếm thế không thay đổi, nước lạnh kiếm như dãy núi áp đỉnh giống như chậm rãi chìm xuống, mỗi một tấc di động đều mang thiên quân chi lực, trên thân kiếm sơn ảnh càng thêm ngưng thực, cổ tùng hoa văn, thanh tuyển gợn sóng đều có thể thấy rõ ràng, làm cho Nhan Văn liên tiếp lui về phía sau, đế giày tại trên ván gỗ cọ sát ra tiếng vang chói tai. Nhân giả Nhạc Sơn trọng tĩnh tĩnh trung dấu thế, như sơn nhạc dựng lôi đỉnh, mới có thể khắc địch. Từ tống điều động càng đa tài hơn khí, trên thân kiếm sơn ảnh bỗng nhiên tăng gọn, cơ hồ muốn đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Nhan Văn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tiếng như trung minh chấn động đến không khí phát run, ngân thương đột nhiên vẩy một cái, mũi thương như du ngư theo kiếm tích trượt bên trên, xảo diệu tránh đi kiếm phong sắc bén, cán thương lại như trường tiên giống như quét ngang mà ra, thân thương nổi lên màu đỏ chữ triện, chính là nho ra thương pháp tế thế thức thương thế bên trong mang theo xuyên thấu hỗn độn bàng bạc khí phách. Đốt, cán thương cùng vỏ kiếm chạm vào nhau, phát ra thanh thúy vang lên, như ngọc thạch tấn công. Từ Tống chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực đạo vào tới, dường như bị xuân sông vỗ bờ thủy triều phất qua, nước lạnh kiếm uy tích không tự chủ được lệch nửa tấc. Nhan Văn bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, ngân thương thuận thế trước đưa, mũi thương như rắn ra khỏi hàng trực chỉ từ Tống tim, lại tại cách và tháo tấc hơn chỗ đống nhiên dừng lại, mũi thương linh hỏa nhẹ nhàng liếm liếm vải vóc, lưu lại một chút cháy đen vết tích, mang theo vừa đúng phân tấc. Nhan Thần huynh đệ, là ngươi bại. Nhan Văn thu thương động tác vừa làm một nửa, chợt thấy trước mắt hàn quang chợt tránh, từ Tống lại chưa thu kiếm, nước lạnh kiếm tại lòng bàn tay vạch ra một đạo dịu dàng đường vòng cung, trên thân kiếm u lam hàn khí đột nhiên hóa thành lưu động thủy quang, chung quanh lôi đài tới lui hỗn độn khí bị lực vô hình dẫn dắt, ngưng tụ thành tinh mịn vật nước, theo kiếm thế chậm rãi trải rộng ra, dường như cả tòa lôi đài đều thành chiếu kiếm mặt hồ. Quân tử kiếm thức thứ ba, trí giả vui nước. Từ Tống thanh âm mát lạnh như khe nước xuyên thạch, thân hình theo kiếm thế linh động lưu chuyển, bộ pháp nhẹ nhàng đến dường như đạp ở mặt nước, mũi chân điểm qua tấm ván gỗ lúc lại không dính nửa phần bụi bặm, mang theo vài phần người mất như vậy khó mà nắm lấy. Nước lạnh kiếm không còn truy cầu nhân giả Nhạc Sơn như vậy như dãy núi nặng nề, mà là hóa thành ngón tay mềm, kiếm quang như dòng nước trôi, theo ngân thương quỹ tích uốn lượn mà lên, nhìn như chậm chạp như tinh thủy, lại tại lưu chuyển ở giữa phong kín Nhan Văn tất cả trở về thủ góc độ, liền thương anh đong đưa khe hở đều bị kiếm quang lấp đầy. Nhan Văn con ngươi bỗng nhiên co bảo, cặp mắt đào hoa bên trong trêu tức hoàn toàn rút đi, thay đổi ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kia nhìn như nhu hòa kiếm quang bên trong cất giấu vô cùng bất nhập nguyệt khí, phản phất có vô số đầu dòng nhỏ đang theo hắn thương thế khe hở thẩm thấu, mỗi một tấc linh lực lưu chuyển đều bị tinh chuẩn bắt giữ, làm cho hắn không thể không liên tục triệt thoái phía sau, đế giày tại phiến đá bên trên cọ sát ra tiếng vang chói tai. Cái này trí giả vui nước cùng nhân giả Nhạc Sơn hoàn toàn khác biệt, không có bảng bạc gáp bách khí thế, lại mang theo nước chảy đá mòn tính bền dẻo, kiếm thế tầng tầng tiến dần lên, lại mơ hồ đối với hắn tạo thành áp chế. Ngươi lại còn có lưu thủ. Nhan Văn khẽ quát một tiếng, ngân thương đột nhiên bỗng nhiên trên mặt đất, thân thương rung động phát ra long ngâm giống như bù bù, thương anh lụa đỏ đột nhiên nổ tung như liệt diễm bay lên không, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Hắn cảm giác được đến từ Tống dày đặc áp lực, quanh thân tài hoa bỗng nhiên tăng gọn, áo bào không gió mà bay, trước đó còn lại ba phần chỗ trống hoàn toàn tan đi. Không còn cố thủ phòng ngự, ngân thương lắc một cái, mũi thương bỗng nhiên phân hóa ra ba đạo tàn ảnh, như tam đầu lao răng răng nhọn hung thú đồng thời đập ra, chính là nho ra thương pháp bên trong phá trận thức thương thế bén nhọn muốn đem trước mắt dòng nước chém thành mảnh vỡ, liền không khí đều bị xé nứt khoe khoang tài giỏi duệ gào thét. Cái này phá trận thức là Nhan Văn chấn thủ quan ải lúc đối phó hỗn độn dị tộc sát chiêu, thương nhanh nhanh đến mức cơ hồ có thể xé rách không gian, bình thường văn nhân căn bản không thể nào né tránh, thường thường không thấy rõ thương ảnh liền đã mất bại. Có thể từ Tống lại giống như là sớm dự báo thương thế quy tích, mũi chân trên lôi đài nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như thuận dòng phiêu lưu mục diệp, nhìn như chật vật hướng về sau nghiêng về, lại vừa lúc tránh đi ba đạo thương ảnh phong mang, liền mũi thương xé gió đều chỉ đảo qua hắn lọn tóc. Chương 1458, ngươi không phải Nhan Thần, ngươi là, từ Tống chương 1458, ngươi không phải Nhan Thần, ngươi là, từ Tống nước lạnh kiếm thừa cơ vắt ngang, kiếm quang gián cán thương lướt qua, mang theo một chuỗi nhỏ vụn hỏa tinh, như lưu tinh truy tại thần thường, làm cho Nhan Văn cổ tay tê dận, thương thế không tự chủ được vướng víu một cái trước mắt. Làm sao có thể? Nhan Văn tâm đầu kịch chấn, cầm súng đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn một thương này biến chiêu giấu ở thương ảnh về sau, liền huynh trưởng Nhan đang đều chưa hẳn có thể toàn bộ xem thấu, từ Tống có thể như thế nhẹ nhõm tránh đi, dường như thấy tận mắt hắn phá giải thương phổ giống như. Không cho hắn nghĩ lại, từ Tống đã mượn né tránh tình thế lân đến gần bên cạnh thân, nước lạnh kiếm đột nhiên đảo ngược, kiếm tích trùng điệp túi tại ngân thương trung đoạn cách thạch đường vân bên trên, kia là thân thương hầu như không sức chịu đựng tiết điểm. Nhan Văn chỉ cảm thấy một cỗ xảo kình truyền đến, như nước mùa xuân đánh vỡ băng lăng, ngân thương trọng tâm trong nháy mắt chết đi, trước ngực lỗ hổng đại lộ. Hắn vội vàng bọn người né tránh, động tác đã tính mau lẹ, nhưng vẫn là bị kiếm phong đảo qua vào áo, thanh sam bị mở ra một đạo mảnh miệng, lộ ra bên trong màu xanh nhạt quần áo trong, vải vóc bên trên còn ngưng một tầng thật mỏng xương trắng. Ngươi có thể xem thấu chiêu thức của ta. Nhan Văn trong thanh âm mang theo khó có thể tin ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn lần nữa đỉnh thương đâm ra, thương chiêu biến càng thêm nhanh chóng, kinh hồng tức liệt thạch thức liên tiếp sử xuất, mùi thương linh hỏa nối thành một mảnh màn sáng, đem từ tống quanh thân không gian toàn bộ bao phủ, cả mặt đất bóng ma đều bị thương ảnh cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, lại không giữ lại mảy may thở dốc chỗ trống. Có thể từ tống vẫn như cụ khí định tần nhàn. Hắn cầm nước lạnh kiếm, ánh mắt trầm tĩnh giống sâu không thấy đáy hàn đàm, dường như có thể phản chiếu ra Nhan Văn mỗi một cái chiêu thức quý tích cùng sơ hở. Mỗi khi ngân thương đâm đến phụ cận, hắn luôn có thể lấy chỉ trong gang tấc tránh đi, bộ pháp nhìn như lộn xộn, kỳ thực mỗi một bước đều dẫm tại thương thế chuyển đổi khoảng cách, như là đạp ở nhạc phổ bỏ chỉ phù bên trên. Có khi nghiêng người nhường qua mũi thương, kiếm tích thuận thế tại trên cán thương một đáp, liền có thể lấy tứ lạng bạc thiên cân chi thế nhường Nhan Văn thế công chệch hướng phương hướng. Có khi mượn mũi thương xé gió lực đạo xoay người, mũi kiếm điểm nhẹ Nhan Văn sơ hở chỗ, như chuẩn chuẩn lướt nước giống như nhẹ nhàng linh hoạt, lại luôn có thể làm cho hắn không thể không hồi thương tự cứu, thương thế nhiều lần bị đánh gãy. Mọi người dưới đài nhìn trợn mắt hốt mồm, liền hô hấp đều thả nhẹ. Nhan Văn thương pháp cương mãnh sắc bén, như cuồng phong như mưa rào dày đặc, thương ảnh dệt thành màn sáng cơ hồ khiến người mở mắt không ra. Có thể Nhan Thần tựa như mưa to bên trong từ đầu đến cuối không bị ướt nhẹp một chiếc thuyền con, luôn có thể tại tiễn không cho phát lúc tránh đi phong mang, còn có thể thỉnh thoảng nhấc lên gợn sóng giống như phản kích, kia ung dung không đội dáng vẻ, lại để cho người ta quên hắn mới là thực lực yếu kém một phương. Cái này, đây là đem Nhan tiểu quan chủ thương pháp con đường xem thấu. Có tuổi trẻ tu sĩ nhịn không được kinh hô, trong thanh âm tràn đầy rung động, mỗi lần đều giẫm tại sơ hở bên trên, cùng sớm coi là tốt thương chiêu dường như. Triệu Thanh chống quải trượng tay có chút nắm chặt, thanh đồng đầu trượng phủ văn rõ ràng diệt diệt, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, tiểu tử này sức quan sát, so Tiết Phủ Phong nói còn muốn đáng sợ. Nhan Văn thương pháp thoát thai từ hạo nhiên thương phổ mỗi chiêu mỗi thức đều cất giấu tam trọng biến hóa, có thể Nhan Thần có thể trong nháy mắt bắt được nhỏ bé nhất sơ hở. Đôi mắt này, quả thực có thể nhìn thấu mới tức giận lưu động. Nhan Văn càng đánh càng kinh hãi, thái dương rỉ ra mồ hôi dịn theo cảm tuyến trượt xuống, nhỏ tại thương anh bên trên. Hắn cảm giác chính mình giống tại cùng một mặt thông thấu tấm gương giao thủ, tất cả chiêu thức, biến chiêu đều bị nhìn thấy thông thấu. Loại kia hữu lực không sử dụng ra được biệt khuất làm cho trong lòng hắn lửa cháy, liền cặp mắt đào hoa bên trong đều nhiễm lên nôn nóng. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng, ngân thương đột nhiên hóa thành một đạo xích quang, thân thương đốt hừng hực liên hỏa, lại không tiếc hao phí ba thành tài hoa sử xuất đốt hồn thức mang theo thiêu hủy tất cả khí thế lao thẳng tới Tư Tống, mùi thương sóng nhiệt liền ngoài mấy trượng tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Một thương này đã không có chút nào phòng thủ có thể nói, là thuần túy lấy mạng đổi mạng, là thiên quan tu sĩ tại trong tuyệt cảnh cùng dị tộc đồng quy vu tận sát chiêu. Tư Tống trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, không lùi mà tiến tới. Tại ngân thương gần người trước một cái trước mắt, hắn chợt dùng người, nước lạnh kiếm sát mặt đất vạch ra nửa đường vòng tròn, hàn khí ngưng kết gợn nước đột nhiên nổ tung, như là một mặt óng ánh thủy kính ngăn khuất trước người. Nhan Văn ngân thương đâm xuyên thủy kính sát na, thương thế lại xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy ngưng trệ, kia là linh lực theo lửa chuyển cháy mạnh khoảng cách, cũng là hắn vô số lần chém giết dị tộc sau lưu lại bản năng sơ hở. Chính là cái này một cái trước mắt, Từ Tống đã như quỷ mị giống như lấn đến Nhan sang mình bên cạnh, nước lạnh kiếm nhẹ khoác lên cổ của hắn bên cạnh, trên thân kiếm hàn khí nhường Nhan Văn sợi tóc đều ngưng lên sương trắng, lại không bị thương hắn mảy may. 50 chiêu đã qua, lại là Từ Tống chiếm cứ thượng phòng, hoặc là nói là Từ Tống thắng. Đã nhường. Từ Tống thu kiếm vào vỏ, động tác hành vân nước chảy, dường như chỉ là phủi đi trên áo bụi bặm. Nhan Văn cứng tại nguyên địa, cầm ngân thương tay run nhẹ nhẹ, cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy kinh hãi. Hắn bại, bị bại triệt để như vậy, đối phương thậm chí không chút phí sức, tựa như tại dẫn dắt đến hắn từng bước một đi hướng chính mình sơ hở, loại kia bị hoàn toàn xem thấu cảm giác, so chúng hỗn độn yêu tộc huyền thuật còn muốn cho lòng người sợ. Tiểu Văn, lần này là ngươi khinh địch. Triệu Thanh nhìn qua trên đài kinh ngạc Nhan Văn, quải trượng tại bàn đá xanh bên trên nhẹ nhàng dừng lại. Màu vàng kim nhạt phù văn như gợn sóng quyết tán, trong nháy mắt đem quanh mình âm thanh ủng hộ ngăn cách bên ngoài, hình thành một phương tĩnh mịch khí thế. Thanh âm hắn trong mang theo trưởng bối đặc hữu ôn hòa cùng nghiêm khắc, giống dây giáp rèn luyện lấy cung khí. Ngươi đem trận này luận bản xem như bình thường vui lùa ở mỹ, lại quên nho ra võ học tối kỵ khinh thị hai chữ. Nhan Thần bản thân mặc dù yếu như đom đóm, có thể cặp mắt kia có thể nhìn thấu ngươi thương thế căn cốt, thua không an. Nhan Văn cầm ngân thương keo kiệt gấp, đốt ngón tay trắng bệch, cặp mắt đào hoa bên trong kinh hãi dần dần rút đi, thay đổi mấy phần ngượng ngùng, thính thai có chút nóng lên, là lão sư dạy phải, đệ tử xác thực. Có chút khinh thường, bất quá cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Triệu Thanh lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua Từ Tống lúc, đục ngầu đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, giống lao thợ săn phát hiện tung tích quỷ bí con mồi, vốn là đơn giản luật bản, không cần thiết đem hết toàn lực. Ngươi lâu dài tại quan hải cùng dị tộc chém liết, quen thuộc lấy lực phá xảo, gặp gỡ loại này lấy xảo phá lực đối thủ, tựa như mãnh hổ gặp gỡ linh hầu, nhất thời không thích ứng cũng bình thường. Tiết Phủ Phong đi lên trước, cùng Triệu Thanh đứng song vai, Triệu Thanh thanh âm hắn trầm thấp như cổ trùng, mang theo phó thác trịnh trọng, ba cái này hài tử liền giao cho ngươi, mong rằng ngươi nhiều trông nom. Ta cần lập tức trở về thư viện, Khổng Thánh học đường bên kia, phu tử đã chuẩn bị quy ẩn sơn lâm, hắn nói muốn đem phu tử chi vị chuyển cho ta. Vị trí này sớm tại ngươi đột phá á thánh một phút này, liền nên thuộc về ngươi, ai bảo ngươi luôn luôn từ chối. Nếu là làm phu tử, có thật nhiều chuyện liền không giống lúc trước như vậy tự tại, bằng không ta đem phu tử chi vị lưu cho ngươi như thế nào? Tiết Phủ Phong lắc đầu, sau đó cùng Triệu Thanh bốn mắt nhìn nhau, sau đó truyền âm, ta xem ngươi chi tài khí, dường như cũng hướng Á Thánh bước ra nửa bước. Hơn nữa ngươi căn cơ so ta muốn kiên cố nhiều, nếu ta không nhìn lầm, nhiều nhất 10 năm, ngươi liền có thể đột phá Á Thánh cảnh giới, đúng không? Coi như đột phá, ta cũng chỉ sẽ lưu tại thiên quan, thế tục giới chuyện, ta đã sớm không muốn làm dự. Triệu Thanh quải trượng trùng điệp đống nhiên trên mặt đất phủ văn đống nhiên sáng lên ôn nhuận quang. Ngươi an tâm rời đi chính là, có ta ở đây cửa thứ bảy hải một ngày, liền bảo đảm bọn hắn một ngày chu toàn. Hai người không cần phải nhiều lời nữa. Thiết Phủ Phong quay người nhìn về phía Nhan Đang ba người, ánh mắt tại trên mặt mỗi người dừng lại chốc lát. Các ngươi ở đây hảo hảo lịch luyện, nghe Triệu quan chủ an bài, nhất định không thể hành sự lỗ mãng. Thiên quan mỗi một chỗ đều cất giấu sinh tử giáo huấn. Nhan Đang ba người cùng kêu lên xác nhận, nhìn qua Thiết Phủ Phong thân ảnh dần dần dung nhập đầy trời báo cát, vải xanh nho bảo một góc ở chân trời bên trong như ẩn như hiện, cuối cùng hóa thành chân trời một quả sáng tỏ chấm nhỏ, thu hồi cái nhìn. Nhan Văn Triệu Thanh nhìn về phía Nhan Văn, ngữ khí khôi phục quan chủ uy nghiêm, quải trượng trên mặt đất gõ ra dồn dập điểm, dẫn bọn hắn đi phòng ngự chỗ bên cạnh doanh trại dàn xếp. Là. Nhan Văn đáp, quay người nhìn về phía Tử Tống ba người, cặp mắt đào hoa bên trong đã không có trước đó trêu tức, nhiều hơn mấy phần sóng vai luận bàn sau rất quen. Đi thôi, ta mang các ngươi đi doanh trại. Chúng ta cái này cửa thứ bảy hải mặc dù đơn sơ, nước nóng cùng sạch sẽ đệm chăn vẫn là bao no, nhà bếp lao trương thịt bò kho tương càng là nhất tuyệt. Trên đường đều là tuần tra văn nhân vũ khí trụ ba chạm tiếng len ken cùng nơi xa thao luyện hô quát, hòa với gió xoáy cắt sỏi dị rào vang. Đột nhiên, một đạo nhỏ xíu linh lực theo không khí đường vận chuyển vào Tử Tống trong hai. Ngươi không phải Nhan Thần, đúng không? Ngươi là Tử Tống. Chương 1459, đây có phải hay không là có chút quá không công bằng? Chương 1459, đây có phải hay không là có chút quá không công bằng? Tử Tống bước chân đột nhiên dừng lại, thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt chui lên phần gáy, đầu ngón tay nắm chặt nước lạnh vỏ kiếm nổi lên thấu xương mát. Hắn đột nhiên quay đầu tứ phương, doanh trại bên ngoài báo cắt vòng quanh cháy đen lá khô lướt qua sòng cửa sổ, lính tuần tra giáp trụ âm thanh tại cửa ngõ dần dần từng bước đi đến, ngoại trừ nơi xa thao luyện trận truyền đến hô quát, giữa thiên địa chỉ còn tiếng gió hú như quỷ khóc. Là ai? Nhan Thần huynh đệ, thế nào? Nhan Văn chú ý tới hắn bỗng nhiên kéo căng lưng, mở miệng hỏi thăm một câu. Không có gì. Từ Tống đệ xuống trong lòng quần quần kinh đảo hải lãng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, có lẽ là hỗn độn giới phong thanh quá ổn, nghe lầm. Nhan Văn tướng ba người dẫn tới phòng ngự chỗ cái khác doanh trại khu, chỉ vào song song ba gian thạch ốc cười nói, cặp mắt đào hoa trong bóng chiều sáng đến kinh người, cái này ba gian đều là trống không, tay trái căn này cách hồ sơ kho gần nhất, trong tường khảm tĩnh tâm phủ cho lên Bạch đại ca vừa vặn. Ở giữa căn này mặt trời mới mọc, dưới giường chôn loãng ngọc trận đại ca ngươi vui dương quang, ở thoải mái. Nhất phải ở giữa lớn chút, cùng gian phòng của ta sát bên, Nhan Thần huynh ngươi ở vừa vặn, có chuyện gì liền có thể đến tìm ta. Hắn đưa tay vỗ vỗ trên khung cửa phù văn, thạch ốc cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng ứng thanh mà mở, cửa trục chuyển động lúc mang theo năm xưa tùng mùi mực, bên trong đệm chăn đều là mới đổi, dùng lá ngải cứu hôm qua, có thể đuổi sát khí. Ta đi chuẩn bị tiếp phong yến, chậm chút thời điểm tới gọi ngươi nhóm. Dứt lời liền xách theo ngân thương quay người rời đi, hoa đào sắc thân ảnh tại trong báo cắt mấy cái lên xuống, rất nhanh biến mất tại phòng ngự chỗ chỗ ngặt. Từ Khởi Bạch buông xuống bọc hành lý, đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa gỗ. Quan ngoại gió tanh sen lẫn phủ văn bạo liệt khí tức đập vào mặt. Hắn nhìn qua bên ngoài lính tuần tra giáp trụ thượng lưu chuyển tài hoa quan mang, ta đi chung quanh đi dạo, quen thuộc hạ quan hải bố cục, miễn cho ngày sau lạc đường lầm phòng ngự. Nhan Đang, muốn hay không cùng một chỗ? Từ Khởi Bạch nhìn về phía Nhan Đang. Ta thì không đi được, chính ngươi đừng có chạy lung tung, tỉnh gặp rắc rối. Yên tâm liền tốt, ta đi một chút liền về. Từ Khởi Bạch nói liền dẫn tới cửa, thanh sam thân ảnh ở trên đường phố ngoặt một cái, rất nhanh dung nhập lính tuần tra đội ngũ. Doanh trại khu lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Từ Tống cùng Nhan Đang hai người. Trong nhà đá hỏa lô đốt đến đang vượng, tuôn ra hỏa tinh rơi vào đuôi đèn bên trên, đem hai người cái bóng quăng tại đắp đất trên tường, lúc sáng lúc tối như khiêu động quỷ ảnh. Thiên quan mặc dù bốn mùa như mùa xuân, nhưng tạm thời quan hải chỗ hỗn độn ở dưới, mặc dù bốn mùa không giống thiên nguyên đại lục như vậy rõ ràng, nhưng vào đông luôn luôn rất lạnh. Tư Tống, nhìn thấy ngươi lúc tuổi còn trẻ phụ thân, cảm giác như thế nào, có phải hay không cùng về sau hắn hoàn toàn không giống? Nhan Đang bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh giống ngàn năm hàn đám kết băng, lại mang theo kinh lôi chém nát như dãy núi lực trùng kích, tại nhỏ hẹp trong nhà đá nổ tung. Từ Tống con ngươi bỗng nhiên co vào như kim châm, ngươi làm sao lại biết ta không chỉ có biết ngươi là Từ Tống, còn biết ngươi đến từ tương lai. Nhan Đang đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài càng thêm nồng đậm hoàng hôn, quan hải gió xoáy lấy cắt sỏi đánh vào giấy dán cửa sổ bên trên, phát ra dị rào tiếng vang. Hắn giọng nói mang vẻ xuyên biệt thời không tang thương, trước mấy thời gian, ta tiến vào thánh nhân bí cảnh bên trong lịch luyện, vốn định tại văn tâm ngược dòng hồi trong trận cảm ngộ tiên hiền kiếm ý, lại không nghĩ rằng trận nhãn bỗng nhiên sụp đổ, cuồng bạo thời không chi lực như thoát cương ngựa hoàng đem ta cuốn vào loạn lưu. Chờ ta lấy lại tinh thần lúc, đã dẫm lên dòng sông thời gian mạnh mẽ, ngã tiến vào cái thời không này. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào Từ Tống trên thân, ánh mắt kia giống thấm qua tuế nguyệt gương đồng, mang theo thấy rõ tất cả hiểu rõ. Vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ta chẳng qua là cảm thấy quái dị. Nhan Thần tính tình hèn nhát như thỏ, liền nhìn giết gà đều muốn che ánh mắt. Có thể ngươi cầm kiếm lúc đốt ngón tay phát lực độ cong, đối mặt Nhan Văn khiêu khích lúc lông mày phòng trao lên độ cong, đều cùng ta trong trí nhớ Nhan Thần tưởng như hai người, giống như là đổi bộ hồn phách. Thằng đến ngươi cùng Nhan Văn luật bàn. Nhan Đang dừng một chút, đầu ngón tay trong không khí lưu điểm. Phản phất tại tái hiện lúc ấy kiếm thương tấn công quy tích, ngươi dùng trí giả vui nước tránh đi phần tiên tức lúc, cổ tay xoay chuyển 30 độ, ngươi kiếm tích túi tại ngân thương trung đoạn lúc, ngón cái nén cường độ. Thậm chí ngươi thối lui lúc, chân trái trước rơi xuống đất hơi ngừng lại. Đều cùng Từ Tống giống nhau như lúc, liền thực chất bên trong cất dấu điểm này phân cao thấp đều không sai chút nào. Nhất là ngươi nhìn Từ Khởi Bạch ánh mắt. Nhan Đang thanh âm trầm thấp mấy phần, như bị sát khí mài qua huyền thiết, đây không phải là đồng môn ở giữa nhìn thẳng, cái ánh mắt kia, ta chỉ ở Từ Tống trên thân thấy qua. Từ Tống biểu lộ cũng bình thản trở lại, cả người hoàn toàn tháo xuống ngụy trang, tứ ngưỡng bắt xoa ngồi phịch ở chiếc ghế bên trên, chân ghế tại trên đất đá phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Hắn cơ chân bắt chéo nhà danh nói, đây có phải hay không là có chút quá không công bằng? Bạch sư huynh có thể lấy bản tôn thân phận trở lại quá khứ, Nhan viện trưởng ngươi hồn xuyên tuổi trẻ chính mình xuôi gió xuôi nước, ta lại liền phải vây ở tay này không chói gà chi lực thể xác bên trong, huy động liên tục kiếm đều phải kìm nén sức lực. Bạch Dạ, ngươi khi nào nhìn thấy hắn? Nhan đang tò mò nhìn qua Từ Tống. Từ Tống gãi đầu một cái, từ trong ngực lấy ra nửa khối bị ép tới biến hình bánh nếp, bánh cặn bã gì rào rơi vào trên bàn áo, cũng không trách Từ Tống đói, chủ yếu là thân thể này thật sự là yếu, vừa rồi lại cùng Nhan Văn một trận chiến, hắn thật sự là đói không được. Hắn nhét vào miệng bên trong hàm hồ nói, tự nhiên là ta tiến vào thánh nhân bí cảnh trước. Nhan đang sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Dạ cũng tới cái thời không này, như thế nói đến, Bạch Dạ đã rời đi thánh nhân bí cảnh. Ân. Từ Tống nhẹ gật đầu, đem một ngụm cuối cùng bánh nếp nuốt xuống, hầu kết nhấp nhô ở giữa mang theo hài lòng than thở, Thiên Nguyên Đại Lục đoạn tuyệt văn đạo con đường đã tiếp tục, Bạch Dạ sư mình đã đột phá thánh nhân cảnh giới, thành cái này 3000 năm nay cái thứ nhất thánh nhân. Thánh nhân? Nhan đang bỗng nhiên đứng dậy, trong giọng nói tràn ngập không thể tin. Không có gì không thể nào. Từ Tống cắt ngang hắn, giọng nói mang vẻ không che giấu được kiêu ngạo, khóe mắt đuôi lông mày đều giơ lên quang. Bạch Dạ sư huynh trở lại quá khứ, đến hàng thánh bản nhân điểm ngộ, thêm nữa Bạch Dạ sư huynh vốn là thân có thánh nhân chi hồn, đột phá thánh nhân tính không được việc khó. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt, Đoan Mộc sư huynh cũng được thiên đại tiên duyên. Đoan Mộc sư huynh, Vệ Lê nhi tử. Nhan đang lông mày cau lại. Đúng, Đoan Mộc sư huynh đạt được tiên đỉnh cơ duyên, thánh nhân chi đồng thức tỉnh, hóa thành một đôi trùng đồng, bây giờ cũng là thánh nhân cảnh. Bây giờ Thiên Nguyên đại lục đã có hai vị thánh nhân tọa trấn, chúng ta cũng coi là có lực lượng. Nhan đang ngây người tại nguyên chỗ, ngoài cửa sổ báo cắt tựa hồ cũng ngừng, chỉ có ngọn lửa tại hắn đáy mắt ngày bọn. Hắn tiến vào thánh nhân bí cảnh dòng dã nửa năm, sớm đã không biết ngoại giới biến thiên. Văn đạo tiếp tục. Hai vị thánh nhân. Những tin tức này dường như sấm sét tại trong thức hải của hắn nổ vang, chấn động đến linh hồn hắn đều đang phát run. Chương 1460, một tháng sau, phụ thân ngươi liền sẽ gặp phải mẫu thân ngươi, đem chân tướng móc ra. Chương 1460, một tháng sau, phụ thân ngươi liền sẽ gặp phải mẫu thân ngươi, đem chân tướng móc ra. Như thế nói đến, tương lai còn có thể làm. Có thể làm là có thể làm. Từ Tống chợt liễm ý cười, mũi chân tại mặt đất gạch xanh bên trên nhẹ nhàng vẽ vài vòng, mũi giày cọ lên nhỏ vụn cát sỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần buồn vô cớ. Nhan viện trưởng có hay không nghĩ tới trở lại quá khứ, có lẽ căn bản không thay đổi được cái gì. Nhan đang dương mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, một đôi con ngươi sáng ngời tại ánh lửa hạ tràn ra nhỏ vụn vàng. Ngươi muốn nói cái gì? Ta tại thời không kẽ nước bên trong phiêu lưu lúc từng gặp vô số vỡ vụn thời gian đoạn ngắn. Từ Tống thanh âm trầm thấp xuống, như bị bão cắt mài qua trung đồng, mang theo thời không tan thương. Có ít người muốn lịch chuyển chiến cuộc, không tiếc hao hết tu vi cải biến mấu chốt tiết điểm, nhưng đến đầu đến, lịch sử vẫn là sẽ ngoặt về lúc đầu quỹ đạo, chỉ là đổi loại phương thức xảy ra. Tựa như dòng nước đụng vào đáng ẩm, tạm thời điểm xóa, cuối cùng vẫn muốn tụ hợp vào cùng một mảnh biển. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Đang, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, trong con ngươi chiếu đến khiêu động ánh lửa. Ngươi nói, chúng ta là không phải cũng giống vậy? Bất luận tại cái này đã qua làm cái gì, nên phát sinh cuối cùng sẽ xảy ra, thiên quan nên thất thủ vẫn là sẽ thất thủ, những cái kia hy sinh cũng không tránh thoát. Nhan Đang chìm phim câm khắc, đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa gỗ, quan ngoại báo cắt hô thổi vào, thổi đến hỏa lô kịch liệt lay động, ở trên tường bỏ ra vặn mèo ảnh. Hắn nhìn qua nơi xa bị bóng đêm nuốt hết quan hải hình dáng, đen xỉ tiễn tháp giống trầm mặc cự nhân, thanh âm bình tĩnh giống kết băng mặt sông. Ta đã sớm biết được việc này. Từ Tống sững sờ, cầm nước lạnh kiếm tay có chút nắm chặt. Ngươi biết? Thánh nhân bí cảnh văn tâm ngược dòng hồi trận, vốn là cất giấu thời gian huyền bí. Nhan Đang xoay người, đáy mắt chiếu đến ngoài cửa sổ tinh quang, giống gắn đem kim cương vỡ. Ta ở trong trận gặp qua tương lai vô số loại khả năng, mỗi một loại bên trong, thiên quan đều không thể giữ vững lúc đầu phòng tuyến. Nhưng dù cho như thế, khác biệt lựa chọn vẫn là sẽ để cho hy sinh người, hy sinh phương thức có nhỏ xíu khác biệt, tựa như cùng một mảnh hoang nguyên, đi người khác biệt, dẫm ra dấu chân cũng biết không giống. Đầu ngón tay hắn tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ, tiết tấu trầm ổn như tâm nhảy, mỗi một cái cũng giống như đập vào thời gian mạch đập bên trên, cho nên ta không có ý đồ ngăn cản bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tất cả đã đều là định số, vậy ta có thể làm là đền bù chính mình lúc tuổi còn trẻ phạm vào sai lầm. Hắn dừng một chút, nhìn về phía doanh trại bên ngoài, nơi đó mơ hồ truyền đến lính tuần tra đàm tiếu âm thanh, tựa như ta cái này đệ Nhan Văn, kiếp trước ta luôn chê hắn nhảy thoát, đối với hắn quá nghiêm khắc hà khắc, hiện tại ta chỉ muốn thiếu chút trách cứ, nhiều chút tán thành, nhường hắn không còn đoán trách ta người ca ca này. Từ Tống nhìn xem Nhan con mắt đấy ánh sáng lưu hòa, giống băng tuyết ban đầu tan khe nước, đông nhiên minh bạch cái gì. Cải biến lịch sử có lẽ khó như lên trời, nhưng ở cố định trên quỹ đạo, dùng khác biệt phương thức đi qua mỗi một bước, nhường trong quá trình tiếc nuối ít một chút, nhường người bên cạnh nhiều một phần ấm áp, có lẽ chính là trở lại quá khứ ý nghĩa. Từ Tống dương mắt nhìn về phía Nhan Đang, trong ánh mắt mang theo tìm kiếm, lịch sử đại thế khó sửa đổi, vậy theo ngươi trong trí nhớ quy tích, kế tiếp sẽ xảy ra cái gì? Nhan Đang đi đến bên cạnh cái bàn đá, đầu ngón tay chấm một chút nước trà, ở trên bàn vẽ ra hai cái quan hải hình dáng, một cái góc cạnh rõ ràng, một cái mang theo bốn lượn đường cong, tại nguyên bản thời không bên trong, chúng ta đi là thứ nhất tạm thời quan hải. Kia quan hải dựa vào đoạn Long Sơn núi địa thế hiểm yếu lại linh khí mỏng manh, thủ tướng là tính khí nóng nảy lao tướng, mỗi ngày ngoại trừ thao luyện chính là mắng chửi người. Đầu ngón tay hắn tại cửa ải thứ nhất ải hình dáng phía trên một chút, đáy mắt nổi lên hồi ức gợn sóng. Chúng ta ở nơi đó chờ đợi một tháng, ngẫu nhiên cùng hỗn độn dị tộc tiên phong tiểu đội cùng nhau. Cuối tháng ngày đó, Lên Bạch đỗng nhiên tìm tới ta, nói hắn đang đi tuần lúc phát hiện dị tộc sát khí lưu động khác thường, hoài nghi phía sau có càng lớn chiến trận, nhất định phải chủ động xin đi, xâm nhập hỗn độn giới dò xét một phen. Sau đó thì sao? Từ Tống truy vấn, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hắn chưa từng nghe phụ thân nhắc qua đoạn trải qua này, càng không biết mẫu thân sẽ ở nơi đây xuất hiện. Sau đó hắn liền gặp được Huyền Nguyệt Sương. Nhan đang thanh âm nhu hòa mấy phần, đầu ngón tay tại cái thứ hai quan hải hình dáng bên cạnh vẽ lên đóa chập chấn hoa. Huyền Nguyệt Sương khi đó đang bị hỗn độn man tộc vây công. Lên Bạch tiểu tử kia cũng là lăng đầu thành, không nói hai lời liền xông đi lên hỗ trợ, xuất thủ cứu mẫu thân ngươi. Sau đó ba người chúng ta kết bạn mà đi. Chúng ta tới nơi này, cách đoạn Long Sơn núi ngàn dặm xa, địa thế, thủ tướng đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng một tháng sau, phụ thân ta vẫn là gặp được mẫu thân của ta. Từ Tống nói khẽ. Biết. Nhan đang ngữ khí chắc chắn như bàn thạch, có chút gặp nhau là vận mệnh sợi tơ, dù là lượn quanh đường quanh co, cuối cùng vẫn là sẽ quấn ở cùng một chỗ. Cửa thứ nhất hải có đoạn Long Sơn núi sát khí dị động, cửa thứ bảy hải bên ngoài hắc phong khẩu gần đây sát khí quần quận đến càng hung, đây cũng là dẫn lên đi không hỗn độn giới thời cơ. Hắn lau trên mặt bàn nước đọng, đầu ngón tay trong không khí hư hoạ, dường như có thể đoán trước tương lai hình tượng. Một tháng sau, bất luận nơi này xảy ra cái gì, Lên Bạch tất nhiên sẽ còn chủ động xin đi. Đến lúc đó ngươi theo ta còn có ngươi phụ thân cùng nhau xâm nhập hỗn độn giới, nhìn một chút phụ thân ngươi là như thế nào đưa ngươi mẫu thân lừa bịp. Nhan đang khó được mở miệng trêu ghẹo một câu, Từ Tống biểu lộ lại mang theo nặng nề. Hắn vừa nghĩ tới là bởi vì chính mình phụ thân dẫn đến 300 tạm thời quan hải bị hỗn độn dị tộc công chiếm, trong lòng của hắn liền cảm giác khó chịu. Từ Tống, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, kỳ thật trong lòng ta cũng rất tò mò, vì sao năm đó phụ thân ngươi khăng khăng muốn đem mẫu thân ngươi lưu tại Thiên Nguyên Đại Lục, dù là không tiếc bị văn đạo xóa tên. Từ Tống, ta biết trong lòng ngươi tại bốc lên cái gì. Nhan đang thanh âm trầm xuống, rút đi vừa rồi ôn hòa, giống tôi băng huyền thiết, kỳ thật ta cũng một mực buồn bực, năm đó phụ thân ngươi tại sao khăng khăng muốn đem Huyền Nguyệt Sương lưu tại Thiên Nguyên Đại Lục, dù là bị văn đạo xóa tên, bị muôn người mắng mỏ. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ quần quần sát khí bên trên, phụ thân ngươi không phải sẽ vì nhi nữ tình trưởng tổn hại gia quốc đại nghĩa người. Hắn bước đi thong thả tới bên cửa sổ, đầu ngón tay vô ý thức đập khung cửa sổ, trên vô vết khắc bị mài đến tỏa sáng, kia là giới trước thủ quan tu sĩ lưu lại chiến tích. Ta cùng hắn quen biết mấy chục năm, có thể thành sinh tử cần nhờ bằng hữu, chính là bởi vì hắn thực chất bên trong kia phần đảm đương. Nhan đang trong thanh âm mang theo kim loại ma sát giống như chắc chắn ý, người loại này làm sao lại vì lưu lại một nữ nhân, liền đem 300 quan hải đồng đội đẩy hướng vực sâu. Từ Tống nắm đấm nắm phải chết gấp, đốt ngón tay trắng bệnh như vỡ vụn ngọc thạch. Nhan đang thanh âm ép tới cực thấp, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, cái này phía sau, tất nhiên cất giấu chúng ta không biết rõ bí mật. Từ Tống đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt vẻ lo lắng vỡ ra một cái khe, lộ ra một chút chờ mong quang. Viện trưởng, ý của ngài là? Ta muốn mượn cơ hội lần này, đem chân tướng móc ra. Chương 1461, Nhan Thần sẽ không phải là ngươi thất lạc nhiều năm đệ đệ a. Hai người tình nghĩa chương 1461, Nhan Thần sẽ không phải là ngươi thất lạc nhiều năm đệ đệ a. Hai người tình nghĩa Nhan tới lúc gấp rút vội vươn tay đi đỡ. Đầu ngón tay vừa chạm đến Từ Tống cánh tay, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, một trục chuyển động chát chát ghi âm và ghi hình đao cùn thổi qua trong lòng. Hai người đồng thời quay đầu, chỉ thấy Từ Khởi Bạch đứng tại cổng, trong tay nắm chặt mấy chương vẽ đầy phù văn giấy vàng, giấy sừng bị gió đêm quyển đến tốc tốc phát run, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt cương thành kinh ngạc, như bị sát khí đông cứng mặt hồ. Hắn nhìn qua nửa quỳ trên mặt đất Nhan Thần lại ngó đưa tay đi đỡ Nhan Đang, lông mày vận thành lũ cục, đáy mắt hồ nghi giống mọc rễ dây leo, theo lông mày xương bỏ đầy cả khuôn mặt. Các ngươi đây là Từ Khởi Bạch cử đi nhấc tay bên trong lá bùa. Thanh âm mang theo mới từ gió trả dịch chui ra ngoài khàn khàn, ta mới vừa ở Tây Tường căn học được mấy chữ quyết, bút tích còn không có làm đâu, đang muốn trở về cho các ngươi nhìn một cái, đây là hát cái nào ra. Từ Tống trong lòng siết chặt, vừa muốn đứng dậy động tác đống nhiên tại nguyên chỗ, nửa quỳ tư thế như bị găm trên mặt đất, và áo đảo qua mặt đất độ cong đều lộ ra chật vật. Hắn chẳng thể nghĩ tới Từ Khởi Bạch lại đột nhiên trở về, càng không ngờ tới tình này gấp phía dưới một quỳ, lại sẽ dẫn tới như thế ngay thẳng gió xét, phản phất muốn đem hắn cố này túi ra dưới hồn phách đều xem đấu. Nhan phản ứng hóa học cực nhanh, thuận thế đem Từ Tống đỡ dậy, lòng bàn tay lực đạo mang theo chấn an ấm áp, ngựa khí tự nhiên đến dường như chỉ là nhặt lên rơi xuống thư quyển, không có gì, Lên Bạch ngươi trở về thật đúng lúc. Nhan Thần sư đệ vừa nói muốn hướng ta lĩnh giáo tu hành biện pháp, nhất thời kích động mà thôi. Lĩnh giáo biện pháp muốn quỳ xuống. Từ Khởi Bạch hiển nhiên không tin, mấy bước vào trong phòng, đế giày tại gạch xanh bên trên bước ra nặng nề vang, ánh mắt tại Nhan Thần cùng Nhan ngay mặt bên trên qua lại liếc nhìn, giống tại so sánh hai thành kiếm đường vân. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, sáng giống hắc phong khẩu đột nhiên nổ tung phù quang, đột nhiên vỗ đùi, lá bùa đều kém chút rời tay bay ra đi. Ngựa khí chắc chắn đến không thể nghi ngờ, chờ một chút, ta đã biết. Từ Tống cùng Nhan đối diện xem một cái, đều từ đối phương trong mắt thoáng nhìn một vẻ khẩn trương, như bị kinh động rắn lặng yên quẩn lên thân thể. Từ Khởi Bạch đếm trên đầu ngón tay đến, đốt ngón tay gõ ra dồn dập điểm, ta đoán, Nhan Thần sư đệ nhưng thật ra là người thất lạc nhiều năm đệ đệ a. Nhan Đang, ngươi nhìn a, các ngươi đều họ Nhan, khẳng định là chuyện như vậy. Hắn càng nói càng cảm thấy mình đoán được không sai, liền hô hấp đều dồn dập lên, ta nghe Tiết tiên sinh nói qua, có cái trong tá lót tiểu thiếu gia bị nhũ mâu ông đi, tính toán tuổi tác vừa vặn cùng Nhan Thần sư đệ không kém mảy may. Khó trách ngươi vừa thấy được hắn liền phá lệ chiếu cố, ngay cả ta nước lạnh kiếm đều cho mượn cho hắn, cái này không phải là bình thường tình cảm. Từ Tống nghe được trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Từ Khởi Bạch não động có thể mở ra tình trạng này, nhất thời lại quên phản bác. Hắn bụng trộm nghễ hướng Nhan Đang, phát hiện đối phương cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười, đáy mắt khẩn trương tàn hơn phân nửa, ngược lại hiện lên mấy phần trêu tức. Chúng ta lão sư khi nào nói qua ta còn có một cái đệ đệ? Ngươi nếu là lại bịa chuyện, về học đường sau, ta sẽ nói ngươi không nghe quản giáo, mắt không kỷ luật, không có chút nào hối cải chi ý. Ta chỉ nói là chút trò đùa lời nói, không thể coi là thật. Từ Khởi Bạch lập tức nhận lầm, thính hai đỏ đến như bị phù lửa cháy qua, vừa rồi hưng phấn sức lực tản hơn phân nửa, đầu ngón tay nắm nuốt lá bùa có chút phát run, Nhan Thần huynh đệ chớ trách, là miệng ta nhanh không có giữ cửa, nên phạt. Hắn nói xong liền đem trong tay lá bùa hướng trên bàn đá vừa để xuống, giấy vàng cùng gạch xanh va chạm, phát ra ba giòn vàng, cả kinh bấc đèn nhảy lên. Nhan bản chính muốn lại nói hai câu, ánh mắt lại bị trên bàn lá bùa một mực hút lại. Hắn là lấy sách nhập mặc, đối văn tự tài hoa chấn động phá lệ mất cảm, giờ phút này lại theo kia mấy chương nhìn như bình thường trên lá bùa, cảm giác được một cỗ như có như không lại dị thường tinh thuần không gian chi lực. Lực lượng kia giống quần mình mạng nện, dấu ở chu sa phủ văn nếp vốn bên trong, hơi chút đụng vào liền có chút rung động, dường như có thể xé mở trước mắt hư không, lộ ra đằng sau lưu chuyển tinh hà. Lá bùa này Nhan đang đưa tay để lại một tấm trong đó, đầu ngón tay văn tâm chi lực vừa tham tiến vào, liền bị một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi lực đạo gậy trở về. Trên lá bùa chu sa đường vân bỗng nhiên sáng lên, tại dưới ánh đèn phát họa ra kỳ dị quy tích, cực kỳ giống không tự quyết nấn bút, mang theo hư thực tương sinh vật luật. Từ Khởi Bạch gặp hắn cảm thấy hứng thú, lập tức quên vừa rồi quất bách, xích lại gần lúc và táo mang theo một trận gió, thổi đến lá bùa cạnh góc run rẩy. Đây là ta theo Triệu Thành quan tay phải bên trong cầu tới. Hắn nói lá bùa này dùng hỗn độn hoang tộc lãnh địa chỗ sâu hư không cắt hỗn hợp chu sa chế thành, bên trong ẩn chứa nồng đậm không gian chi lực, đối lĩnh ngộ không tự quyết rất có ích lợi. Ta nhớ kỹ ngươi dứt khoát tại nghiên cứu văn tâm không gian thuật, đã có ra mặt dày lấy được. Hắn đem lá bùa hướng Nhan Chính Diện đẩy về trước đẩy, trong mắt quang vừa sáng, như bị nhóm lửa phụ lửa. Triệu quan chủ còn nói, lá bùa này có thể chiếu ra người sử dụng văn tâm sơ hở, ngươi rót vào tài hoa thử một chút, nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá kẹt tại bình cảnh thật lâu không tự quyết bình cảnh. Nhan đang hô hấp hơi chậm lại, đầu ngón tay ở trên lá bùa nhẹ nhàng vuốt ve, có thể cảm nhận được trên giấy lồi lõm phủ văn giống vật sống giống như hô hấp. Đầu ngón tay hắn động tác đống nhiên dừng lại, suýt nữa mất khống chế, tại trong kinh mạch kích thích nhỏ xíu rung động. Hắn nhìn qua Từ Khởi Bạch trong mắt khiêu độc quang, trong lòng như bị hâm rượu tràn qua, nổi lên một hồi chua xót ấm áp. Không tự quyết, hắn trong tương lai sớm đã lĩnh ngộ thấu triệt, thậm chí có thể đem không gian chi lực ngưng làm hư không văn ấn phất tay liền có thể xé rách trăm dặm hỗn độn khí. Nhưng trước mắt này cái trẻ tuổi chính mình, còn vây ở thực hư chuyển đổi mê chướng bên trong giấy rùa, mỗi lần vận chuyển tài hoa cũng giống như tại lôi kéo gì xét xiềng xích. Không tự quyết là không gian thuật hạch tâm, hắn kẹt tại nhập môn giai đoạn đã gần đến nửa năm, đều ở thực cùng hư chuyển đổi bên trên kém thở ra một hơi, mỗi lần vận chuyển linh lực cũng giống như có chắn vô hình tường cản trở. Lá bùa này bên trong không gian chi lực tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất, giống tôi qua huyền thiết, đúng là lĩnh ngộ không tự quyết tuyệt hảo môi giới. Đa tạ. Nhan đang thanh âm có chút phát câm, như bị báo cắt mải qua trung đồng. Hắn cầm lấy một chương lá bùa, đầu ngón tay tài hoa cố ý chậm lại lưu chuyển, giả bộ như lần đầu tiếp xúc cái loại này tinh thuần không gian chi lực không lưu loát, trên mặt trồi lên vừa đúng kinh ngạc, cái này hư không cắt lực lượng. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn bá đạo, có thể tự hành gặm nuốt quanh mình tài hoa. Từ Khởi Bạch lập tức góp đến thêm gần, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải lá bùa, hô hấp gợi lên giấy sừng có chút rung động, đúng không? Triệu quan chủ nói đây là hắn năm đó theo hỗn độn hoang thần điện giành được, giấu ở trấn linh ngọc bên trong gần 10 năm, lần này chúng ta thật là vừa vặn. Từ Tống đứng ở một bên, nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng đống nhiên phun lên một hồi khó nói lên lời xúc động. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hoạt bát phụ thần, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang chưa thế sự rèn luyện nguyện khí, cũng chưa từng nghĩ tới Nhan đang cùng phụ thân lúc tuổi còn trẻ hữu nghị lại như vậy thuần túy nóng bỏng. Một ánh mắt giao hội liền biết lẫn nhau tâm ý, một câu trò đùa trong lời nói cất giấu không phân khác biệt lo lắng, cái loại này tình nghĩa trải qua thời không cọ rửa vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, liền hỗn độn khí đều thực không đi nửa phần quang trạch. Hắn lúc này mới thật sự hiểu, có chút ràng buộc, sớm đã khắc vào cốt tủy, dệt tiến linh mạch, bước qua càng sinh tử luân hồi đều không thể ma diệt. Sau nửa canh giờ, Nhan Văn liền mời ba người tiến đến tiếp phong yến, bốn người cười cười nói nói hướng thiện phòng đi đến, trong bóng đêm quan hải đèn đuốc như sao, lính tuần tra giáp trụ tại vết sắc dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo đỏ huy, thao luyện trên trận chuyển đến chỉnh tề hô quát, hòa với báo cắt cuốn qua tiến tháp gào thét, cấu thành một khúc độc thuộc với thiên quan trăng ca, mỗi một cái âm phủ đều thấm lấy huyết khí cùng bất khuất. Chương 1462, nên tới cuối cùng rồi sẽ đến, chúng ta cùng nhau xuất quan. Chương 1462, nên tới cuối cùng rồi sẽ đến, chúng ta cùng nhau xuất quan. Tiếp xuống một tháng, thời gian như giữa ngón tay lưu xa giống như vội vàng mà qua. Tư Tống, Nhan đang cùng Từ Khởi Bạch ba người bị phân đến Nhan Văn dưới trướng, thành dưới tay hắn trinh sát đội biên. Mỗi ngày trời chưa sáng, Nhan Văn liền xách theo ngân thương tại diễn võ trường chờ bọn hắn, mũi thương chọn chưa tắt phù lửa, mang theo ba người quen thuộc thứ bảy tạm thời quan ải mỗi một tấc đất, mỗi một chỗ trận nhãn. Mỗi tới trạng vạng tối thao luyện kết thúc, Nhan đang kiểu gì cũng sẽ lôi kéo Nhan Văn ở trường trận chờ lâu nửa canh giờ. Có lúc là cùng hắn luyện tập thương pháp, có lúc chỉ là hai người nói chuyện phiếm. Về phần Từ Tống cùng Từ Khởi Bạch, bọn hắn cũng thường thường ngồi diễn võ trường trên thềm đá, nhìn xem dưới ánh trăng kia đối sóng vai thân ảnh, luôn có thể nghe thấy Nhan Văn càng ngày càng tiếng cười vang dội. Trong thời gian này Từ Khởi Bạch cũng tò mò đôi minh đệ này quan hệ, đến tột cùng là lúc nào biến như thế thân thiết. Từ Tống nhìn qua xa xa đèn đuốc, nói khẽ, bởi vì có chút thua thiệt, cũng nên tại tới kịp thời điểm, thật tốt bổ sung. Hắn biết, Nhan đang không chỉ có là đang bồi bạn lúc tuổi còn trẻ Nhan Văn, càng là tại hoàn lại tương lai cái kia tổng đối đệ đệ thần sắc nghiêm nghị chính mình, những cái kia không nói ra miệng ca ngợi, không cho đủ làm bạn, đều hóa thành giờ phút này quan hải ánh trăng, dịu dàng rơi vào Nhan Sâm mình bên trên. Quan hải báo cắt vẫn như cũ ngày đêm không thôi, có thể trên diễn võ trưởng tiếng cười lại càng ngày càng ấm, cho cái này túc sát chiến trường thêm mấy phần nhân vị nhi. Sáng sớm ngày hôm đó, quan hải tiếng kèn so thường ngày gấp hơn gấp rút, ô ô vang lên giống trôi tôi băng kiếm, bổ ra bao phủ tại tiền quan bên trên sương sớm, đem ngủ say binh sĩ đều đánh thức. Triệu Thanh quan chủ trạm tại cao nhất nhìn xa trên này, màu đen áo choàng bị cuồn phong rốt đến căng phồng, bay phất phới. Hắn nhìn qua hất phong khẩu phương hướng, lông mày vận thành lũ cụm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Quan chủ, những cái kia phụ trách dò xét văn nhân trở về. Một gã thân vệ bước nhanh đi đến nhìn xa đài, giáp trụ tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng lạnh, hắn quỳ một chân trên đất, trong thanh âm mang theo khó nén ngưng trọng. Bọn hắn nói, hỗn độn dị tộc gần nhất dị động thường xuyên, không còn là lẻ tẻ ẩn hiện, mà là thành quần kết đội tụ tập. Nhìn dạng như vậy, giống như là đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì, liền chúng ta bày ra cảnh báo phủ đều bị bọn hắn xé nát. Triệu Thanh ngón tay trùng điệp gõ tại nhìn xa đài trên lan can, chất gỗ lan can bị hắn nhấn ra mấy đạo cản ấn, mang theo linh lực dư ba tìm kiếm đồ vật. Rất nhanh, tin tức như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ quan hải. Triệu Thanh tại phòng nghị sự triệu tập đông đảo bộ quan chủ vực quản sự, trong sảnh ánh đến bị đám người hô hấp gợi lên, rõ ràng diệt diệt. Hắn trầm giọng nói, hỗn độn dị tộc dị động quỷ dị, nhất định có kỳ quặc. Ta quyết định tăng phái dò xét nhân thủ, 3 người một tổ, xâm nhập hoang tộc lãnh địa biên giới, cần phải điều tra rõ mục đích của bọn hắn. Nhớ kỹ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, lấy dò xét làm chủ, như gặp dị tộc, lập tức rút lui. Ngồi tay trái thủ vị đại sư mình, bộ quan chủ trước tiên mở miệng, ngón tay hắn đập mặt bàn quân báo, thanh âm mang theo kinh nghiệm xa trường khẳng hẳn, quan chủ nói cực phải. Hôm qua Tây Tường vọng khí phủ đã bắt được 3 cố đại quy mô sát khí lưu động, không điều tra rõ mục đích của bọn hắn, chúng ta cái này liên quan hải chính là mắt mù. Phía bên phải quản sự cũng gật đầu phụ họa, hắn mở ra bản đồ trong tay, phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít sát khí đồ phổ, những này dị tộc chấn động cùng thường ngày khác biệt, lại còn trộn lẫn lấy hỗn độn dị tộc khí tức, phái tu sĩ dò xét xác thực ổn thỏa, chỉ là đến tuyển chút cơ linh, miễn cho đánh cọ động rắn. Những người còn lại cũng nhao nhao đáp lời, trong phòng nghị sự ngưng trọng bầu không khí bên trong nhiều hơn mấy phần quyết đoán. Triệu Thanh thấy mọi người không có dị nghị, liền trầm giọng nói, nếu như thế, liền do các đội đề cử nhân thủ, sau nửa canh giờ đem danh sách báo cho ta. Nhớ kỹ, ưu tiên tuyển quen thuộc hỗn độn giới hoàn cảnh, am hiểu che giấu khí tức văn nhân. Tin tức giống đã mặc cánh, trong vòng nửa canh giờ liền truyền khắp thứ 7 tạm thời quan hải sừng nơi hẻo lánh rơi. Trên diễn võ trường ngay tại binh lính thao luyện dừng động tác lại, một chút ngày thường yêu thích đóng cửa không ra văn nhân thò đầu ra, liền nhà bếp bên trong hầm lấy thịt bò lao trương đều lắng tai nghe lấy, ai cũng biết, loại thời điểm này bị phái đi dò xét, đã là hung hiểm cũng là cơ hội. Nghe nói không, muốn phái tiểu đội xâm nhập hỗn độn giới đâu? Bên kia tà dị thật sự, đi sợ là cựu tử nhất sinh. Nhưng nếu là có thể điều tra rõ dị tộc nội tình, đây chính là một cái công lớn. Tiếng nghị luận bên trong, Từ Khởi Bạch đang ngồi xổm ở dưới tháp tên lau nước lại kiếm, thân kiếm hàn quang chiếu đến hắn kích động mặt. Nghe được tin tức lúc hắn đột nhiên đứng người lên, mũi kiếm dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo chói sáng đường vòng cung. Hắn một tháng này tại quan hải bên trong quen thuộc chất pháp, cùng người khác thao luyện, mặc dù trôi qua phong phú, nhưng luôn luôn cảm thấy tay chân bị trói lấy, so với làm từng bước phòng ngự, hắn càng yêu xâm nhập hiểm cảnh kích thích, giống chim ưng trời sinh liền nên phóng tới phong bạo. Nhan đang, Nhan thần sư đệ. Từ Khởi Bạch xách theo nước lạnh kiếm liền hướng chỗ ở chạy, đế giày bước qua bản đá xanh phát ra rồn dập tiếng vang, chúng ta đi báo danh a. Xâm nhập hỗn độn giới dò xét, lúc này mới đủ kinh. Dù sao cũng so tại quan hải bên trong số tường mạnh. Nhan Chính Chính tại chỉnh lý quần áo của mình, nghe vậy dương mắt nhìn về phía hắn, đáy mắt mang theo vài phần hiểu rõ, ngươi không chịu nổi tính tình. Còn không phải sao? Từ Khởi Bạch hướng trên bàn đá ngồi xuống, bàn gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, hắn cơ chân nói, một tháng này hàng ngày vây quanh quan hải chuyện, liền chỉ giống dạng dị tộc đều chưa thấy qua, trong tay kiếm đều nhanh dị xét. Lại nói, những dị tộc kia lén lén lút lút, khẳng định đang làm cái gì âm mưu, nói không chừng đang đảo thông hướng quan hải mật đạo, chúng ta đi đem nó bắt tới, cũng coi là cho quan hải trừ hai họa ngầm. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên ngay tại không biết vẽ thứ gì bức tranh từ tống, trong mắt lóe hưng phân quang, giống cất giấu hai đóa phù lửa. Nhan thần sư đệ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ? Ngươi có thể khám phá người khác chiêu thức, có ngươi ở một bên là ta phá chiêu, ta cảm giác tự thân chiến lực có thể cất cao 3 thành. Nên tới, trung quy là một tới. Nhan đang thở dài một hơi, đi có thể, nhưng đến nhớ kỹ Triệu quan chủ lời nói, lấy dò xét làm chủ, không thể xúc động, hỗn độn giới dị thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tại bên trong, liền mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Yên tâm đi. Từ Khởi Bạch vỗ bộ ngực cam đoan. Trưởng phong chấn động đến trên bàn đá cái chén không đều nhảy lên, ta nghe ngươi còn không được sao? Nghe được cái này, Nhan đang đem ánh mắt chuyển tới Từ Tống trên thân, vừa vặn Từ Tống nâng bút, bức tranh hoàn thành. Sau đó chỉ thấy Từ Tống đem bên người một bao quần áo ném cho Từ Khởi Bạch, Từ Khởi Bạch đưa tay tiếp được, đem nó mở ra, phát hiện bên trong là mấy thân sạch sẽ y phục, cùng một chút khẩu phần lương thực. Ta cùng Nhan thần sư đệ đã sớm chuẩn bị xong, đi thôi, chúng ta cùng nhau xuất quan. Chương 1463, hỗn độn giới địa đồ, đến từ Nhan đang địa truyện chương 1463, hỗn độn giới địa đồ, đến từ Nhan đang địa truyện chớ nóng nội. Còn có sự kiện đến cáo chi Nhan Văn sư mình. Từ Tống nhìn qua võ đài phương hướng, nơi đó mơ hồ truyền đến mũi thương phá phong rựi vàng, hòa với bắn nổ giòn âm thanh, hắn dù sao cũng là chúng ta lệ thuộc trực tiếp đội trưởng, việc này nên nói với hắn một tiếng. Ba người quay người đi hướng võ đài, xa xa liền thấy Nhan Văn ngay tại diễn luyện thương pháp. Ngân thương trong tay hắn hóa thành một đạo lưu quang, mũi thương kích động phù lửa tại nắng sớm bên trong vạch ra duyên dáng đường vòng cung, mỗi một chiêu đều mang theo người thiếu niên đặc hữu nhuệ khí, mũi thương xé gió đảo qua mặt đất cuốn lên nhỏ vụn cát sỏi. Nghe được tiếng bước chân, Nhan Văn Thu thương quay người, mũi thương tại bàn đá xanh bữa nay ra một chuỗi hỏa tinh, các ngươi sao lại tới đây? Không phải muốn đi Triệu quan chủ nơi đó báo cáo chuẩn bị dò xét sự tình sao? Từ Khởi Bạch nết miệng cười nói, cái này không chờ nói với ngươi một tiếng đi. Ta cùng Nhan Đang, Nhan thần sư đệ dự định tổ đội xâm nhập hỗn độn giới, điều tra những dị tộc kia nội tình, cũng không thể để ngươi đội trưởng này mơ mơ màng màng. Nhan Văn hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, đem dùng sức đem trường thương cắm ở trên mặt đất. Bước nhanh về phía trước bắt lấy Nhan Đang cánh tay, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, đốt ngón tay đều bóp ra vết đỏ, huynh trưởng, các ngươi điên rồi. Hỗn độn giới chỗ sâu là địa phương nào, các ngươi biết sao? Nơi đó ngay cả bán thánh cảnh đi vào đều phải lộ ra. Chúng ta biết hung hiểm. Nhan Đang vô vô mu bàn tay của hắn, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vài áo xông vào đến, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo trấn an lực lượng, nhưng dị tộc dị động bị dị, dù sao cũng phải có người đi tra. Lại nói, ba người chúng ta phối hợp ăn ý, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Có thể các ngươi mới vào quan hải, thậm chí cũng không biết hỗn độn dị tộc phương vị chỗ. Nhan Văn thanh âm mang theo phẫn nộ, âm cuối đều phát run, hốc mắt hơi đỏ lên, như bị phù lửa cháy qua giấy, nghe nói trước kia có một vị kiếm khách, chính là bị quỷ dị móc ra tâm ma, đối với mình người bùng kiếm, cuối cùng tại hối hận bên trong sống tạm. Các ngươi đây là đi chịu chết. Nhan Văn, ba người chúng ta từ Khởi Bạch lời còn chưa dứt, Nhan Văn mở miệng cắt ngang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Đang, đáy mắt đỏ lan tràn ra, huynh trưởng, ngươi quên Thiết Tiên Sinh thế nào căn dặn các ngươi? Các ngươi chỉ là đến rèn luyện, bảo vệ tốt quan hải mới là bổn phận, làm gì đi xông vào này đầm rồng hang hổ? Muốn đi cũng nên là ta đi, ta tại quan hải chờ đợi 3 năm, nhắm mắt lại đều có thể sờ đến hỗn độn hoàng tộc lãnh địa, ta so với các ngươi quen thuộc hỗn độn giới hoàn cảnh. Chức trách của ngươi mới là trấn thủ quan hải, không thể rời đi. Nhan Đang ngữ khí kiên định mấy phần, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Từ Tống trên thân, về phần ngươi nói ngươi so với chúng ta quen thuộc hơn hỗn độn giới hoàn cảnh, ta nhìn chưa hẳn. Từ Tống hiểu ý, giơ tay lên bên trong trắng thuần bức tranh. Đầu ngón tay quanh quẩn lấy màu xanh nhạt linh lực nhẹ nhàng phất một cái, bức tranh tựa như linh xà giống như tự hành triển khai, quyển trục cuối cùng tua cờ vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung. Màu xanh nhạt trên tuyên chỉ, đậm nhạt không đồng nhất màu mực phát họa ra hỗn độn giới biên giới toàn bộ diện mạo, hát phong khẩu vòng xoáy trạng sát khí bị vẽ thành xoay quanh mặt lòng, mê vụ đầm lầy bốn lượn thủy đạo giống quấn quanh thanh xà, thực cốt sườn núi đá lởm chởm quái thạch thì dùng tiêu điểm đèn nhiễm ra giữ tận vân ra. Kinh người hơn chính là mấy chỗ bí ẩn tránh sát hang động bị chu sa bằng ra, bên cạnh tinh tế ghi chú rõ giờ dần sát khí yếu nhất bên trong dấu ngàn năm huyền băng thảo chờ chữ, liền dị tộc cần hiện giờ quy luật đều tiêu ký đến rõ ràng ràng. Nhan Văn ánh mắt vừa chạm đến bức tranh, con ngươi liền đột nhiên co vào như kim châm. Hắn cơ hồ là lảo đảo nhào tới trước, chóp mũi cách mặt giấy không đủ 3 tấc, đầu ngón tay run rẩy xẹt qua họa bên trong hắc phong khẩu. Cái này, đây là hắc phong khẩu phía tây đoạn mây sườn núi. Làm sao ngươi biết nơi đó có ba đạo thiên nhiên phong nhãn? Ngay cả ta lần trước mang trinh sát đội đường vòng lúc đều kém chút bị cuốn đi vào. Hắn đột nhiên chỉ hướng mê vụ đầm lầy vị trí, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong thanh âm mang theo khó có thể tin vội vàng, còn có nơi này. Vùng nước này nhìn xem giống khối bình tĩnh bích ngọc, dưới đáy lại cất dấu cuốn xương cây rong có thể theo kinh mạch hướng linh hồn chui, cái này chi tiết, liền quan hải phòng hồ sơ bên trong truyền đời thứ 3 lão địa đồ đều không có vẽ ra đến. Nhan Văn càng xem càng kinh hãi, thái dương rỉ ra mồ hôi theo cảm tuyến lăn xuống, nện ở bức tranh biên giới choáng mở một mảnh nhỏ mặt nước động. Hắn tại hỗn độn giới biên giới sờ soạng lần mò 3 năm, tự nhận đối địa hình nơi đó rõ như lòng bàn tay. Nhưng trước mắt này bức vẽ bên trong chi tiết, không chỉ có cùng trong trí nhớ mỗi một chỗ hiểm địa hoàn toàn ăn khớp, thậm chí liền nào đó khối trên vách đá dựng đứng thiên nhiên hình thành chấn sắt đường vân đi hướng, nào đó phiến thủy vực hạ ẩn dấu mạch nước ngầm tốc độ đều đánh dấu đến chút xíu không kém, so với hắn dưới gối bức kia dùng máu tươi cùng mồ hôi đổi lấy địa đồ còn muốn. Tường tận 3 phần. Ngươi nhất định hiếu kỳ, vì sao bản đồ này có thể như thế tinh chuẩn, đúng không? Nhan Đang hợp thời mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo sức thuyết phục, đầu ngón tay quanh quẩn màu xanh tài hoa nhẹ nhàng phất qua bức tranh. Nhan thần sư đệ ngày thường thích nhất nghiên cứu liên quan tới hỗn độn giới địa tịch, không thánh học đường bên trong những cái kia tích trăm năm bụi bặm bản độc nhất, trang sách ở giữa trùng động đều bị hắn dùng linh lực đốt lên. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay điểm nhẹ trên bức họa một chỗ tụ linh trận, trận nhãn chỗ chu sa bỗng nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Ngươi nhìn nơi này trận nhãn đánh dấu, đúng là hắn so sánh hỗn độn bí lục cùng bên trên cổ trận đồ khảo thí 2 quyển bản độc nhất, dùng thôi diễn mấy canh giờ mới khám phá. Tu sĩ tầm thường nào có kiên nhẫn gặp những cái kia có thể thực tâm thần người tối nghĩa của văn. Nhan Đang nhìn Nhan Văn vẫn mang ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục nói, hắn đem hắc phong khẩu trí chướng biển trải qua 10 mấy bộ trong điện tịch giải rác ghi chép chắp vá lên, lại dùng tinh đồ thôi diễn trong 300 năm địa hình biến thiên, mới vẽ ra tấm bản đồ này. Có cái loại này tường tận đánh dấu, chớ nói là đường, chính là cái nào tảng đá hạ cất dấu tránh sát huyền băng thảo, đều có thể làm theo y trang tìm tới. Không thể không nói, mặc dù Nhan Đang ngày thường cực kỳ chặt chẽ cẩn thận, nhưng địa chuyện bản sự lại một chút không thể so với Từ Khởi Bạch chiến lệnh, các loại danh từ càng là một bộ tiếp một bộ, liền như là chân thực đồng dạng. Nhan Văn ánh mắt một lần nữa trở về trên bức họa, đầu ngón tay mơn trớn những cái kia so cực nhỏ còn nhỏ chú giải, đột nhiên giống như là bị phù nóng tới giống như đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe vội bằng quang, liền âm thanh đều phát run, Nhan thần sư đệ, tấm bản đồ này quá mức chân quý, có thể hay không? Có thể hay không cho ta mượn cho già sư nhìn xem? Quan chủ những năm này vì sưu tập hỗn độn giới địa hình tư liệu, có không ít người bị trọng thương, nếu là có bức tranh này, chúng ta quan hải phòng ngự bố trí ít ra có thể tinh tiến 3 thành, hát phong khẩu khóa sát trận đều có thể nhiều chống đỡ nửa canh giờ. Từ Tống nhìn xem hắn khẩn thiết bộ dáng, lại cùng Nhan Đang trao đổi một ánh mắt, đáy mắt an ý như phủ văn của minh. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, Nhan Văn huynh không cần mượn nhìn. Chỉ cần Triệu quan chủ cho phép ba người chúng ta xâm nhập hỗn độn giới dò xét, miếng bản đồ này, ta liền quên cho thiên quan. Hắn ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, đầu ngón tay đang vẽ quyển biên giới bắn ra, làm bức bản đồ đông nhiên nổi lên nhàn nhạt băng băng, để nó lưu tại quan hải bên trong, cho đến tiếp sau trinh sát đội làm tham khảo, dù sao cũng so dấu ở ta nghề này trong túi bị long đong hữu dụng. Nhan Văn ngẩn người, lập tức trên mặt bộc phát ra ngạc nhiên quang, liền tính thai đều lộ ra đỏ, chuyện này là thật. Ngươi nếu chịu quên ra địa đồ, ta hiện tại liền đi cùng gia sư nói. Bằng bức tranh này giá trị, chớ nói dò xét, chính là cầm bán thánh chí bảo đổi, lão sư cũng là nguyện ý. Chương 1464, tiếp tục địa chuyện, áo xanh điểm ách chương 1464, tiếp tục địa chuyện, áo xanh điểm ách quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Từ Tống khẽ bước cằm, kia quyển bức tranh liền lần nữa bay ra, lơ lửng tại ba người ở giữa, màu mực núi non sông ngòi bỗng nhiên sống lại, lại có nhỏ xíu sát khí lưu động hư ảnh tại mặt giấy đi khắp, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi xuất quan, bản đồ này chính là thiên quan. Nhan Văn tiếp được địa đồ, sau đó cấp tốc biến mất tại phòng nghị sự phương hướng. Ngay tại Nhan Văn vừa rời đi, Từ Khởi Bạch liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Tống, trong cặp mắt tràn đầy không thể tin. Nhan thần sư đệ, ngươi cái này không phải đọc sách à? Đây rõ ràng là đem hỗn độn giới ôm vào trong lòng nghiên cứu. Hắn vòng quanh Tư Tống chuyển hai vòng, tấm tác lấy làm kỳ lạ, đầu ngón tay còn tại giữa không trùng khoa tay lấy địa đồ bên trên đường vân. Ngày bình thường nhìn ngươi ôm thư quyển không thả, ta còn tưởng là ngươi là chỉ có thể gặm sách ngốc tử, không nghĩ tới ngươi liền thực cốt sườn núi cương phong tại giờ dần ba khắc mãnh liệt nhất đều tính được rõ rõ ràng ràng. Bản lĩnh này, sợ là so quan hải bên trong trông 30 năm lao trinh sát còn lợi hại hơn. Bất quá là vận khí tốt, vừa lúc lật đến mấy bộ tương quan điện tịch mà thôi. Hỗn độn chí bên trong ghi chép cương phong chu kỳ, chướng biển trải qua tiêu chú mạch nước ngầm đi hướng, chắp bá lên liền có đại khái. Có thể theo trăm năm bụi bằng bên trong lật ra mười mấy bộ bản độc nhất, còn có thể đem bọn nó liều đến kín kẽ, liền cuốn xương cây rong thời kỳ nở hoa đều tiêu đạt được không kém chút nào, cái này gọi vận khí. Ta nhìn ngươi là đem khổng thánh học đường thư khố đều lật cả đáy lên trời. Hắn trong giọng nói bội phục không che giấu chút nào, có ngươi cái loại này bản sự tại, chúng ta lần này dò xét, liền thật cái gì còn không sợ. Từ Tống cười cười, tiếp tục nói, đương nhiên, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu người khác chỉ điểm. Hai người đang nói, võ đài nhập khẩu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn, đạp ở bàn đá xanh bên trên giống trống trận nhẹ lôi. Chỉ thấy Triệu Thanh quan chủ mang theo Trương phó quan chủ mấy vị bộ quan chủ bước nhanh đi tới, vị này lao quan chủ nhìn rất là vội vàng bộ dáng, thậm chí đều quên trụ quả trượng. Tại mấy người sau lưng còn đi theo thở hồng hộc Nhan Văn, hiển nhiên là bị Triệu Thanh nửa đường chặn đứng, trực tiếp mang theo tới, thái dương mồ hôi còn tại hướng xuống trôi. Triệu Thanh ánh mắt trước tiên liền rơi vào Từ Tống trên thân, cặp kia mang theo vài phần đục ngầu trong mắt, giờ phút này lại nổi lên khó mà che giấu ngạc nhiên mừng rỡ, giống thợ săn tại hoang mạc bên trong phát hiện hiếm thấy linh thảo. Nhan thần tiểu hữu, Văn Nhi đem ngươi địa đồ cho ta nhìn qua, coi là thật. Coi là thật nhường lão phu mở rộng tầm mắt. Đúng vậy a, dạng này tường tận địa đồ, đặt ở toàn bộ thiên quan sợ đều là phần độc nhất. Có nó, chúng ta về sau bố phòng liền kỹ lưỡng hơn. Mấy vị bộ quan chủ mồm năm miệng mười than thở, nhìn về phía Từ Tống ánh mắt giống đang đánh giá một cái hiếm thấy chất bảo, có sợ hai thán phục, có hiếu kỳ, càng có không che giấu được thưởng thức. Phải biết, thiên quan vì vẽ một phần tinh chuẩn hỗn độn giới địa đồ, trước trước sau sau hao tổn mười mấy tên tinh nhuệ chính xác, thậm chí có ít người đều là hài cốt không còn, bây giờ lại bị một cái nhìn như văn nhược người trẻ tuổi vẽ ra so với bọn hắn địa đồ còn kỹ càng, điều này có thể không cho bọn hắn chấn kinh. Nhan thần tiểu hữu, đây quả thật là ngươi một người một mình vẽ. Triệu Thanh ánh mắt như giọt sét chiếu phủ giống như rơi vào lơ lửng trên bức họa, đầu ngón tay vân vê hoa dâm sợi râu, giọng nói mang vẻ mấy phần thận trọng tìm tòi nghiên cứu, lão phu cũng không phải là không tin ngươi, chỉ là bản đồ này tưởng tận trình độ, liền đem thiên quan tàng thư lâu tất cả điện tịch tụ cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể vẽ ra như vậy tinh chuẩn mạch lạc, chính là chỗ kia tỏa hồn rừng trướng khí nồng độ đều chính xác tới giờ thìn ba khắc mạnh liệt nhất. Bộ quan chủ đại sư Minh cũng ở một bên phụ họa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong tay địa đồ cạnh góc đã bị hắn bóp phát nhăn. Đúng vậy a tiểu hữu, kia thực cốt dưới vách cựu khúc sông ngầm liền chúng ta hy sinh ba tên trinh sát mới dò ra hai khúc, thi thể đều không thể hoàn chỉnh mang về. Ngươi bức đồ này bên trên lại đánh dấu đến chút xíu không kém, liền sông ngầm tốc độ chạy đều tiêu giờ dần nhanh như tiễn, giờ thân chậm như tơ, như vậy chi tiết chính là sống trăm năm lão trinh sát đều chưa hẳn có thể nói rõ, cổ tịch như thế nào ghi lại như thế rõ ràng. Từ Tống đón đám người như đốt ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nói ra cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, thực không dám giấu giếm, bản đồ này có thể thành, cũng không phải là toàn bằng cổ tịch. Hắn dừng một chút, dường như đang câu xiết hồi ức hình dáng, ta từng tại khổng thánh học đường tàng thư các bên trong, gặp được một vị người mặc áo xanh nam tử trung niên. Thanh y nam tử. Triệu Thanh lông mày phong trao lên như ra khỏi vỏ kiếm, khổng thánh học đường tiền sinh lão phu phần lớn nhận ra, chính là quét rác tạp dịch đều có thể kêu lên tính danh, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có nhân vật như vậy. Hắn cũng không phải là học đường tiên sinh. Từ Tống lắc đầu nói, đáy mắt hiện ra một chút mờ mịt quang ảnh, giống được tầng sương mù. Người kia khuôn mặt tưởng hòa như trăng tròn, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt bụi mực, hòa với tùng khói mát lạnh. Kỳ lạ nhất là hắn có một đôi con ngươi màu vàng óng, trong con ngươi hình như có văn tinh lưu chuyển, nhìn sang lúc, dường như có thể nhìn thấu người đáy lòng bụi bặm, ngay cả ta giấu ở linh hồn dò xét suy nghĩ đều không chỗ che thân. Lúc ấy ta chính đối một đống hỗn độn giới tàn quyển dầu gì, những cái kia tàn quyển bị sát khí ăn mòn chưa biết mơ hồ, hắn liền đạp trên màu mực bẩm sáng đi tới, hỏi ta vì sao đối cái loại này hung hiểm chi địa cố chấp như thế. Nhan Văn cùng Từ Khởi Bạch cũng nghe được nhập thần, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt riêng phần mình binh khí, không nghĩ tới bản đồ này phía sau còn có như vậy kỳ ngộ. Ta nói cho hắn biết, muốn vẽ ra một phần tường tận hỗn độn giới địa đồ, tương lai nếu có cơ hội, muốn đi thiên quan trông coi thiên nguyên đại lục môn hộ, không cho dị tộc bước qua hắc phòng khẩu nửa bước. Từ Tống thanh âm nhẹ chút, mang theo vài phần xa xăm như sơn cốc tiếng vang, hắn nghe xong cả cười, tiếng cười rất vang, nhưng cũng rất sáng, nói ta tâm tư này không tệ, còn chỉ vào tàn quyển bên trên mấy chỗ phê bình chú giải, đề điểm ta vài câu sát khí theo tình tượng lưu chuyển địa hình bởi vì văn tâm mà biến đạo lý, đầu ngón tay xẹt qua chỗ, tàn quyển bên trên chữ viết nhưng vẫn đi chữa trị như lúc ban đầu. Hắn đưa tay khẽ mướt mi tâm, đầu ngón tay như có như không xẹt qua một đạo nhạt nhẽo kim văn, kia kim văn gặp tài hoa liền có chút tỏa sáng, về sau nghe nói ta tương lai muốn lưu tại thiên quan, bảo hộ thiên nguyên đại lục, hắn càng là cao hứng, nói gìn giữ đất đai người biết được thổ tính, biết thổ tính mới có thể cố gốc dễ. Nói liền con ngón đúng ra, một chút kim sắc tài hoa như là cỗ sao trổi rơi vào ta mi tâm, ấm áp, giống đầu mùa xuân dương quang tuyết tan, theo linh mạch trôi tiến thức hải, ngay tiếp theo những cái kia tối nghĩa điển tịch đều trở lên rõ ràng. Về sau đâu? Nhan Văn nhịn không được truy vấn, trong mắt hiếu kỳ như bị nhóm lửa phụ lửa, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Về sau ta liền ngất đi. Từ Tống tiếp tục nói, giọng nói mang vẻ mấy phần thoải mái, khi tỉnh lại tàng thư các bên trong chỉ còn một mình ta, song cửa sổ bên trên ánh trăng đang rơi vào đống kia tàn quyển bên trên nhiều chút lít nha lít nhít chú giải, bút tích còn mang theo chưa khô nhiệt độ. Mà trong óc của ta cũng trống rỗng nhiều hơn rất nhiều liên quan tới hỗn độn giới ghi chép, theo hắc phong khẩu sát khí nồng độ biến hóa, tới mê vụ đầm lầy cây rong tập tính, đều rõ ràng giống thấy tận mắt đồng dạng. Hắn nhìn về phía Triệu Thanh, ngữ khí cũng rất thành khẩn, cho nên bản đồ này, một nửa là cổ tịch chắp vá, một nửa là nắm vị kia áo xanh tiền bối phúc. Ta vốn là dự định đem địa đồ quên cho thiên quan, cũng coi như không cô phụ hắn đề điểm, càng không phụ phần này bảo hộ sứ mệnh. Chương 1465, Trần Tiên Sư danh hào thật sự là quá hữu dụng, xuất quan. Chương 1465, Trần Tiên Sư danh hào thật sự là quá hữu dụng, xuất quan. Triệu Thanh nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại như bị phụ lực áp co lại trung đồng, hoa dâm sợi dâu đều bởi vì chấn kinh mà run nhẹ nhẹ, phất qua và táo mang theo nhỏ bụi linh lực gợn sóng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tống, vợ môi mấp máy nửa ngày mới gạt ra thanh âm, từng chữ cũng giống như từ trong hàm răng ép đi ra, áo xanh, đồng tử màu vàng. Chẳng lẽ là quan chủ, ngài nghĩ tới điều gì? Trương phó quan chủ đội vàng truy vấn, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, mọi người tại đây ánh mắt cũng giống như bị nam châm hấp thụ giống như tập trung tại Triệu Thanh trên mặt, liền võ đài gào thét cương phong đều dường như nín thở, cuốn lên cắt sỏi treo giữa không trung. Triệu Thanh hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng ở giữa hình như có long hổ gào thét, thanh âm mang theo khó có thể tin ngưng trọng cùng kính sợ, chấn động đến quanh mình phụ văn đều nổi lên ánh sáng nhạt, như lão phu không có đoán sai, vị tiền bối kia, sợ là thiên ngoại thiên tiên sư điện địa chủ, Trần Tâm Đồng Trần tiên sư. Trần Tâm Đồng, vị kia hành tẩu thế gian duy hai á thánh một trong. Trong truyền thuyết nắm giữ thánh nhân chi đồng, có thể nhìn thấu quá khứ tương lai Trần tiên sư. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, giống đầu nhập ấm đun nước lăn dầu trên mở ngàn cơn sóng. Từ Khởi Bạch trong mắt chấn kinh liền không có đình chỉ, Nhan Văn Hà to miệng, nửa ngày không khép lại được. Hầu kết nhấp nô không phát ra được thanh âm nào, hắn tuy lâu tại quan hải, nhưng cũng nghe qua vị này á thánh truyền thuyết, đây chính là cách thánh nhân chỉ có cách xa một bước tồn tại. Nghe nói thánh nhân chi đồng có thể khám phá hỗn độn bản nguyên, phân biệt vạn vật thật giả, liền đại đạo đều có thể xem thấu ba phần. Triệu Thanh đưa tay hư ép, lòng bàn tay phát ra đạm kim quang choáng nhường sao động không khí trong nháy mắt ngưng trệ, chờ đám người hơi tĩnh, mới tiếp tục nói, Trần tiên sư xưa nay vui lấy áo xanh, thánh nhân chi đồng chính là như lưu ly kim sắc, có thể thấy rõ vạn vật mạch lạc, phân biệt các hung hỏa phúc, chính là từ Tống tiểu hữu nói tới bộ dáng. Lão nhân gia ông ta lâu dài hành tẩu thế gian, tìm được đáng làm chi tài liền thêm chút đề điểm, trăm năm khó gặp một lần, không nghĩ tới hôm nay lại lọt mắt xanh với thiên quan. Hắn nhìn về phía Từ Tống ánh mắt càng thêm trịnh trọng, giống đang đánh giá một khối bị điểm hóa ngọc thô, tiểu hữu có thể được Trần tiên sư tài hoa điểm ách, quả thật cơ duyên to lớn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tại nghe xong Từ Tống sau khi giải thích, Triệu Thanh dường như đoán được vì sao Từ Tống có thể xem thấu người khác sơ hở, có lẽ cũng là bởi vì Trần tiên sư tài hoa điểm ách, nhường Từ Tống ánh mắt đã thức tỉnh một chút năng lực kỳ lạ. Phản ứng của mọi người tất cả đều bị Từ Tống xem ở trong mắt, không có cách nào, ai bảo Trần tiên sư danh hào thật sự là dùng quá tốt. Từ Tống lấy lại bình tĩnh, tiến lên một bước, quan chủ, chư vị tiền bối, dưới mắt không phải bàn luận cơ duyên thời điểm. Hắn chỉ hướng lơ lửng địa đồ, chu sa phát họa sông núi đang hiện ra nhàn nhạt kim mang, đã bản đồ này đến Trần tiên sư chỉ điểm, liền nên để nó phát huy càng lớn tác dụng. Ta đề nghị, lập tức tổ chức nhân thủ vẽ miếng bản đồ này, nhiều thác ấn một chút, phân phát cho tất cả phải sâu nhập hỗn độn giới văn nhân, để bọn hắn thiếu đi chút đường quanh co, thiếu lưu chút máu. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Nhan đang cùng Từ Khởi Bạch, hai người trong mắt giống nhau tràn đầy kiên nghị, ngựa khí càng thêm kiên định, mà ta cùng Nhan đang hình, lên Bạch Huynh, nguyện xem như tiên phòng, đi đầu tiến về hỗn độn giới. Có địa đồ chỉ dẫn, lại phải Trần tiên sư phù hộ, chúng ta nhất định có thể dò ra dị tộc hư thực, tìm tới bọn hắn tụ tập xảo huyện, làm hậu tục đội ngũ trải đường. Triệu Thanh nhìn xem Từ Tống trầm ổn bộ dáng, lại nhìn một chút vẻ mặt kiên nghị Nhan đang cùng kích động Từ Khởi Bạch, tiểu tử kia đang nuốt ve nước lạnh kiếm chua kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hiển nhiên đã kìm nén không được. Một tháng qua, hắn đối Nhan đang cùng Từ Khởi Bạch thực lực sớm đã thăm dò, thậm chí có thể nói là rung động. Hai người tuổi tác chưa đầy 30, đặt ở bình thường văn nhân bên trong, nhiều nhất chỉ là chim non, nhưng tại Thiên Quan Phương Thiên Địa này, mượn từ Thiên Quan mới tức giận ra chỉ, sức chiến đấu của bọn họ sớm đã tránh thoát tuổi tác gông cùng xiềng xích, giống hai viên đông nhiên bộc phát tân tinh, siêu việt quan hải bên trong hơn phân nửa chìm đắm văn đạo mấy chục năm văn nhân. Liên nói 10 ngày lúc trước trận diễn võ thí luyện, Triệu Thanh cố ý phái ra ba vị bán thánh cảnh giới bộ quan chủ đệ tử ra tay thăm dò. Kia ba vị đều là hắn bồi dưỡng môn sinh đắc ý, tại thiên quan chiến lược trên bảng vững vàng 10 vị trí đầu, nhưng khi hắn nhóm đối đầu Nhan Đang cùng Từ Khởi Bạch lúc, lại mạnh mẽ rơi xuống hạ phong. Nhất là tại cấm chỉ sử dụng thánh nhân hư ảnh điều kiện tiên quyết, ba vị đệ tử thay nhau ra trận, không gây một người có thể một mình dung chuyển Nhan Đang cùng Từ Khởi Bạch liên thủ, phải biết, bán thánh cảnh văn nhân vĩ lực đủ để đè sập sân nhạc. Bình thường văn nhân chính là kết trận mấy chục, cũng chỉ có thể tại uy áp hạ run lẩy bẩy, có thể Nhan Đang cùng Từ Khởi Bạch hai người, lại có thể lấy yếu thắng mạnh, thực lực thế này sớm đã viễn siêu bình thường văn nhân phạm chủ. Lại thêm bên cạnh cái này có thể khám phá vạn vật sơ hở bản đồ sống Nhan Thần Triệu Thanh trong lòng không khỏi thầm than, ba người này như liên thủ, sợ là bình thường bán thánh đều chưa hẳn có thể ngăn được. Nhan Thần mặc dù không lấy chiến lược tăng trưởng, có thể cái kia song dường như có thể nhìn thấu bản nguyên ánh mắt, luôn có thể tại trong nháy mắt bắt được địch nhân nhược điểm. Ba hỗ trợ lẫn nhau, hình thành hợp lực sớm đã không phải đơn giản chiến lược được ra, mà là có thể khiêu động chiến cuộc bằng bẫy. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh nguyên bản nỗi lòng lo lắng dần dần yên ổn, hắn đối với ba người gật đầu, giọng nói mang vẻ trưởng bối đối vãn bối mong đợi, cũng cất giấu nhìn trời quan tương lai mong đợi. Các ngươi có ba người đồng hành, lão phu liền yên tâm. Nhớ lấy, xác minh dị tộc động tĩnh liền có thể, không cần cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa. Dứt lời, hắn theo trong tay áo lấy ra ba cái toàn thân trắng muốt truyền âm phủ, lá bùa biên giới quanh quẩn lấy kim quang nhàn nhạt, phía trên dùng chu sa vẽ lấy minh hạc đưa tin đường vân. Đây là hạc rẽ phù gặp nguy hiểm liền đem nó bóp nát, phù quang sẽ trực trùng bất tiêu, trong vòng trăm dặm tiên quan tu sĩ đều có thể cảm ứng được, đến lúc đó chúng ta sẽ lập tức gấp rút tiếp viện. Triệu Thanh đem truyền âm phủ phân biệt đưa tới ba người trong tay, đầu ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua lá bùa truyền đến, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ bận dụng, hỗn độn giới sát khí sẽ làm nhiễu phù thấn, mỗi một mai đều kiếm không dễ. Nhan Đang hai tay tiếp nhận truyền âm phủ, cẩn thận thu nhập cẩm nang, đa tạ quan chủ quan tâm, chúng ta tránh khỏi. Từ Khởi Bạch nắm nuốt lá bùa nhìn một chút, lại tiến đến chóp mũi người người, cười nói, lá bùa này còn mang theo tùng khói hương đâu, so chúng ta ngày thường dùng đưa tin phủ tinh xảo nhiều. Từ Tống cũng sẽ lá bùa cất kỹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve phía trên đường vân, gật đầu nói, chúng ta nhớ kỹ. Ba người từ biệt Triệu Thanh cùng Nhan Văn, quang bọc hành lý đi hướng quan hải đại môn. Thanh đồng cửa lớn tại bàn kéo chuyển động hạ chậm rãi mở ra, cửa trục phát ra tiếng vang trầm nặng, giống đang vì bọn hắn tiễn đưa. Ngoài cửa hỗn độn sát khí đập vào mặt, mang theo dị sắc giống như mùi tanh, cùng quan hải bên trong tài hoa hình thành chênh lệch rõ ràng. Đi thôi. Nhan Đang dẫn đầu bước ra đóng cửa, văn tâm chi lực tại quanh thân hình thành vầng sáng nhàn nhạt, chống cự lấy hỗn độn sát khí ăn mòn. Hắn mượn sắc trời phân biệt phương hướng, theo đồ chỗ bày ra, chúng ta trước hướng đông nam phương hướng đi, nơi đó có phiến tĩnh phong cốc sát khí đối lập mỏng manh, thích hợp xem như cái thứ nhất điểm dừng chân. Chương 1466, mở rộng tầm mắt tính cách, hắn mới 25 tuổi, ta thật phục. Chương 1466, mở rộng tầm mắt tính cách, hắn mới 25 tuổi, ta thật phục. Từ Tống đứng tại cạnh cửa, ánh mắt đảo qua phía trước lăn lộn mê vụ, đầu ngón tay chỉ hướng bên trái đằng trước, hướng bên kia đi, tránh đi phía bên phải kia phiến ám tử sát khí, trên bản đồ đánh dấu nơi đó có phệ linh chướng sẽ lặng yên không một tiếng động thôn phệ linh lực. Nhan Đang theo lời điều chỉnh phương hướng, bước chân trầm ổn bước vào mê vụ. Từ Khởi Bạch thì giống con vừa ra khỏi lồng tức điểu, bên hông treo lấy nước lạnh kiếm đi theo hai người sau lưng, hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá quanh mình tất cả. Hỗn độn giới cây cối đều dài lấy vặn mèo thân cảnh, phiến lá hiện ra quỷ dị màu xám đen, trên đất cỏ dại sẽ theo người bước chân co vào, phát ra tiếng vang xào xạc. Chậc chậc, chỗ này thảo đều dài lấy răng nanh đâu. Từ Khởi Bạch rút ra nước lạnh kiếm, dùng mũi kiếm gẩy gẩy bên chân cỏ dại, kia cây cỏ lại đột nhiên bắn lên, kém chút quẹt làm bị thương hắn đế dày. Lưỡi kiếm chạm đến cây cỏ trong nháy mắt, hàn khí bốn phía, cây cỏ trong nháy mắt kết tầng miếng băng mỏng. Hắn cười hắc hắc, cổ tay chuyển một cái, nước lạnh kiếm tại lòng bàn tay xoay một vòng, trên vỏ kiếm băng văn tùy theo sáng lên, vẫn rất hung. Đừng đua, đuổi theo. Nhan Đang quay đầu dặn dò, nơi này có cây đều chịu sát khí tầm bổ, mang theo tính công kích, phân tâm dễ dàng xảy ra chuyện. Biết rồi. Từ Khởi Bạch từ mới, nhưng lại bị nơi xa một khối phát sáng tảng đá hấp dẫn, bước nhanh chạy tới nhìn một chút, kiếm tuệ theo động tác của hắn nhẹ nhàng lắc lư. Nhan Thần sư đệ, ngươi nhìn tảng đá kia, phía trên đường vân cùng ngươi trên bản đồ vẽ tụ sát thạch có phải hay không như thế? Từ Tống theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, gật đầu nói, chính là. Loại này tảng đá có thể hấp thụ sát khí, tránh xa một chút, thời gian dài tới gần sẽ nhiễu loạn kinh mạch vận chuyển. Từ Khởi Bạch núi bay, tranh thủ thời gian lui về bên cạnh hai người, đem nước lạnh kiếm trở vào bao, nhưng lại nhịn không được nhìn chằm chằm đỉnh đầu xoay quanh hắc vụ, cùng phương xa huyết sắc mặt trời đỏ, thì thầm trong miệng, cái này hỗn độn giới nhìn xem âm trầm, lại so với quan hải bên trong náo nhiệt nhiều. Nhan Đang bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đè xuống địa đồ chỉ dẫn tiến lên. Hắn tại phía trước mở đường, dùng tài hoa xua tan chạm mặt tới sát khí, Từ Tống theo sát phía sau, thỉnh thoảng nhắc nhở nơi nào có ẩn dấu cạm bẫy, nơi nào khí tức đối lập hỗn loạn. Từ Khởi Bạch thì như cái hiếu kỳ hài đồng, đi theo cuối cùng, một hồi dùng vỏ kiếm đâm đâm vặn bẹo thân cây, một hồi nhặt lên khối kỳ quái tảng đá, nước lạnh trên vỏ kiếm băng văn theo động tác của hắn lúc sáng lúc tối, cũng là thành trong ba người bắt mắt nhất tiêu ký. Sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn dần dần giảm xuống, chỉ có Nhan Đang quanh thân tài hoa vầng sáng cùng Từ Khởi Bạch vỏ kiếm phản xạ ánh sáng nhạt có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Nơi xa mơ hồ truyền đến dị tộc gào thét thanh âm, giống dã thú trong bóng đêm gào thét, nhưng lại rất nhanh bị gió thổi tán. Phía trước chính là tĩnh phong cốc. Nhan Đang chỉ về đằng trước một chỗ đối lập khoáng đạt thung lũng, nơi đó sương mù quả nhiên mỏng manh rất nhiều, chúng ta tới trước trong cốc chỉnh đốn một lát, rồi quyết định bước kế tiếp lộ tuyến. Từ Tống nhìn xem cốc khẩu hình dạng mặt đất, gật đầu nói, trên bản đồ biểu hiện trong cốc có chỗ thiên nhiên con suối, nước suối có thể tạm thời áp chế sát khí, vừa vặn có thể bổ sung nguồn nước. Từ Khởi Bạch sớm đã kìm nén cũng được, rút ra nước lạnh kiếm liền vào tới, ra đi dò thám đường. Lưỡi kiếm bạch phá sương mù, lưu lại một đạo nhàn nhạt hàn khí quy tích. Cẩn thận một chút. Nhan Đang căn dặn một câu. Từ Tống nhìn qua Từ Khởi Bạch rời đi thân ảnh, khóe miệng nhịn không được co quắp hai lần, phụ thân ta trước kia cứ như vậy không đáng tin tại sao? Ách, bây giờ hắn cũng bất quá 25 tuổi, hoặc bắt chút cũng coi như bình thường. Nhan Đang mở miệng là Từ Khởi Bạch giải thích nửa câu, ánh mắt đảo qua bên cạnh Từ Tống, chợt nhớ tới vị sư đệ này còn giống như chưa đầy 25 tuổi, tính tình lại so cùng tuổi Từ Khởi Bạch trầm ổn quá nhiều, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chỉ còn lại một tiếng mấy không thể nghe thấy thăng nhẹ. Từ Tống sau khi nghe xong, lắc đầu cười khổ nói, chúng ta vẫn là đuổi theo hắn a, miễn cho hắn nhất thời hứng khởi, lại trêu chọc phải phiền cái gì. Cái này Tinh Phong Cốc bên trong chỉ có đê dài hỗn độn thú sống nhờ, linh trí chưa mở, bằng cái kia trôi nước lạnh kiếm, đoạn sẽ không lỗ, yên tâm chính là. Nhan Đang vừa dứt lời, hai người đã sóng vai bước vào Tinh Phong Cốc. Trong cốc sương mù quả nhiên so ngoại giới mỏng manh mấy lần, dương quang xuyên thấu tầng mây vẩy xuống, tại bãi cỏ xanh biếc bên trên dệt thành pha tạp lưới vàng. Chỉ thấy Từ Khởi Bạch đang tứ ngưỡng bắt xoa nằm tại bồ công anh bụi bên trong, miệng bên trong ngậm cằn nhánh cỏ ung dung lắc lư, bên hông nước lạnh kiếm nghiêng nghiêng cắm ở trên đồng cỏ, trên lưới kiếm lưu lại hỗn độn thú máu đen đã ngưng kết thành băng lăng, dưới ánh mặt trời hiện ra sừng sững quang. Trung quanh trên mặt đất, nguồn ngang lộn xộn nằm 7-8 cỗ hỗn độn thú thi thể. Những xúc sinh này thân hình dường như lang, da lông hiện lên màu xám tro, lưng mọc lên cốt thứ, giờ phút này lại đều giặt dẹo phục trên đất, chỗ cổ vết thương ngưng kết xương hoa, hiển nhiên là bị nước lạnh kiếm cực hàn linh lực đông lạnh mặc vào cổ họng. Ta nói các ngươi hai thế nào mới chuyển tiền đến? Từ Khởi Bạch phun ra miệng bên trong nhánh cỏ, cây cỏ trên không trung bẻ cung, hắn lười biếng ngồi dậy, mũi chân đá đá bên chân hỗn độn thú thi thể, vừa mới tiến cốc liền bị bọn này ngu xuẩn cản đường, kiếm còn không có ra khỏi vỏ liền ngao ngao kêu nào lên, thuận tay giải quyết, tránh khỏi bọn chúng quấy rầy thanh tịnh. Nhan Đang đi lên trước, đầu ngón tay phất qua một bộ hỗn độn thú thi thể kia lại răng rắc một tiếng nứt ra băng băng. Hắn hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia khen ngợi, những này ảnh lang thú mặc dù không tính cường hãn, nhưng tốc độ cực nhanh, ngươi có thể ở thời gian uống cạn chung trà bên trong toàn bộ chém giết, cũng là so tại Quan Hải diễn võ lúc lưu loát nhiều. Kia là tự nhiên. Từ Khởi Bạch đắc ý dương lên cái cằm, đưa tay rút ra trên đồng cỏ nước lạnh kiếm, vỏ kiếm nhẹ đập lưỡi kiếm, vụ băng gì rào rơi xuống, nước này lạnh kiếm đối phó những này âm tà đồ chơi nhất là có tác dụng, kiếm khí đã qua, hàn khí trực thấu linh hồn của bọn chúng, còn đến liền răng đều không căng ra, căn bản không trả tay chi lực. Từ Tống thì đi hướng trong cốc chỗ kia thiên nhiên con suối bất quá hơn một trượng vuông, nước suối thanh tịnh như gương, hiện ra nhàn nhạt u lam vầng sáng, trên mặt nước còn tung bay mấy cánh băng tinh trạng cánh hoa. Hắn bước lên thổi phồng nước suối, xúc tu lạnh buốt thấu xương, một cỗ mát lạnh linh lực theo đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân, càng đem ven đường nhiễm sát khí gột rửa không ít. Cái này băng phách suối quả nhiên như ghi chép nhất trí, nước suối ẩn chứa tiên thiên hàn khí, đã có thể áp chế hỗn độn chi khí bên trong sát khí, lại có thể để thần tỉnh não. Chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn nửa canh giờ, bổ sung chút trình độ lại xuất phát. Nhăn đúng giờ một chút đầu, theo trong bọc hành lý lấy ra dùng giấy dầu gói kỹ lương khô, giấy dầu mở ra lúc phát ra rất nhỏ giòn vang, cũng tốt, vừa vận nhân cơ hội này nghiên cứu một chút một bước lộ tuyến. Xuyên qua trước mặt mê vụ sâm lâm, chính là dị tộc hoạt động khu vực biên giới. Từ Khởi Bạch cũng bu lại, không khách khí chút nào nắm lên một khối bọc lấy linh mật bánh nếp nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không do nói, kế tiếp chạy đi đâu? Ta vừa rồi tại trong cốc đi lòng vòng, phát hiện phía đông trên vách đá có cái sơn động, cửa hàng tung bay bạch khí, nói không chừng cất giấu bảo bối gì. Mặc dù văn nhân tại đạt tới văn hào cảnh giới sau, liền không cần ẩm thực, nhưng ba người chân thực tu vi cũng bất quá chỉ là tiến sĩ cùng hàn lâm, bởi vậy vẫn là cần ăn vài thứ làm dịu đói khát. Bên trong chỉ có một cái biết phát sáng hàn khí tảng đá, là những này hỗn độn thú dùng để dẫn dụ con mồi. Từ Tống có chút bất đắc dĩ trả lời một câu, chúng ta lần này đi ra là do xét dị tộc tung tích, không phải đến thám hiểm. Từ Khởi Bạch nhếch miệng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve nước lạnh kiếm chui kiếm, trên vỏ kiếm băng văn theo động tác của hắn sáng tối chập chờn. Được thôi, nghe ngươi. Bất quá chờ do xét xong chính sự, chúng ta nhưng phải đi hang núi kia nhìn một cái, nói không chừng có thể tìm tới khối sen lẫn hàn thiết, vừa vặn cho ta kiếm tôi vào nước lạnh. Ta thật phục. Chương 1467, Huyền Trọng Sơn Mạch, phụ thân cùng mẫu thân gặp nhau chi địa. Chương 1467, Huyền Trọng Sơn Mạch, phụ thân cùng mẫu thân gặp nhau chi địa. Từ Tống bưng kín chính mình khuôn mặt, không nói nữa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân của mình lúc tuổi còn trẻ lại là dạng này tính tình, tựa như là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài đồng, đối cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ, lại luôn muốn tìm một chút mới mẻ về vui. Hắn bụng trộm dương mắt lườm liếc Nhan Đang, thấy đối phương khỏe miệng lại ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, nụ cười kia bên trong cất giấu ba phần bất đắc dĩ, bảy phần dung túng, hiển nhiên cũng đúng Từ Khởi Bạch bộ dáng này không cảm thấy kinh ngạc. Nhan Đang phát giác được ánh mắt của hắn, ho nhẹ một tiếng thu liễm ý cười, đầu ngón tay tại trên địa đồ đông bắc phương hướng điểm mạnh một cái, màu mực tiêu ký bị nhấn ra nhàn nhạt vết lõm, chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát. Kế tiếp hướng đông bắc phương hướng đi, xuyên qua mê vụ sâm lâm, lại vượt qua hắc phong lĩnh, liền có thể tới gần hỗn độn hoàng tộc lãnh địa. Từ Khởi Bạch đang dùng vỏ kiếm khuấy động lấy một khối sát khí ngưng kết thành màu đen tinh thạch mặt ngoài đường vân bị kiếm khí đánh nổi lên ngân quang. Nghe vậy hắn đột nhiên ngẩng đầu, nước lạnh kiếm băng văn theo tài hoa chấn động lấp lóe, hỗn độn hoàng tộc. Đó là cái gì? Biết, không ngờ. Nhan Đang cười cười, ai bảo ngươi ngày thường không muốn đọc vừa đọc qua nải bên trong tàng thư đâu? Ngay sau đó từ Tống bên thai liền truyền đến Nhan Đang truyền âm. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi là tại Hỗn Độn Hoàng tộc, một cái tên là Huyền Trọng Sơn mạch địa phương gặp nhau, thời gian trôi qua quá lâu, ta có chút không nhớ ra được cụ thể phương vị, ngươi nhưng có biết chỗ kia? Từ Tống sau khi nghe xong, dương mắt nhìn hướng đông bắc phương hướng, nơi đó sát khí như là bị đầu nhập cục đá mực nước, đang nổi lên kỳ dị gợn sóng, trong không khí mơ hồ có thể nghe được suy suy nhẹ vang lên, đó là không ở giữa đang lặng lẽ vặn méo lúc, linh khí ma sát sinh ra động tĩnh. "Viện trưởng yên tâm, ta biết được Huyền Trọng Sơn mạch vị trí." Từ Tống lấy truyền âm đáp lại, tại trong trí nhớ, chỗ kia dãy núi là Hỗn Độn Hoàng tộc tu luyện không gian chi lực thánh địa, trong dãy núi mỗi một khối nham thạch đều ẩn chứa nồng đậm không gian linh khí, trong khe đá thậm chí có thể nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất không gian mảnh vỡ. Bình thường văn nhân nếu là tới gần, hơi không cẩn thận liền sẽ bị vết nứt không gian tổn vệ, liền mảnh xương vụn đều không tựa nổi. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay điểm tại trên địa đồ một chỗ bị tinh văn vờn quanh quần sơn tiêu ký, kia tinh văn lại theo hắn đụng vào xoay chậm chậm, từ nơi này hướng đông bắc phương hướng đi, xuyên qua Hắc Phong lĩnh sau lại gây hướng đông nam, dọc theo toái tinh suối hướng chảy đi, không quá 3 ngày liền có thể đến. Nơi đó chủ phong lâu dài bị không gian loạn lưu bao khỏa, xa xa nhìn lại, cả ngọn núi đều giống như tại hư thực ở giữa lắc lư, sơn ảnh sẽ thỉnh thoảng chia ra thành 7-8 đạo, rất tốt phân biệt. Nhan đang nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức biến thành không sai, có người dẫn đường, cũng là bất đi chúng ta sông không gian mê trận công phu. Từ Tống nhẹ nhàng gật đầu, đã Nhan đang huynh nhớ không rõ cụ thể phương vị, kế tiếp liền do ta vì mọi người dẫn đường. A Huyền Trọng Sơn mạch con đường có chút kỳ lạ, bình thường địa đồ khó mà đánh dấu tinh tường, nơi đó đường núi sẽ theo sao trời chuyển động chết đi phương vị, có chút sai lầm liền có thể ngộ nhập không gian loạn lưu, bị cuốn tới ở ngoài ngàn dặm quỷ vực biên giới, vẫn là ta đến chỉ dẫn càng thêm một thỏa. Nhan đang không có dị nghị, nghiêng người ra hiệu Từ Tống tiến lên, quanh thân văn tâm vầng sáng hướng bên cạnh thu lại, như thế vậy làm phiền ngươi. Từ Khởi Bạch thấy hai người cúi đầu nói thầm mấy câu, liền đổi dẫn đường người, không khỏi gãi đầu một cái. Nước lạnh kiếm tuệ đảo qua mu bàn tay mang đến một chút hơi lạnh, thế nào? Đông nhiên đổi lộ tuyến, chẳng lẽ phía trước có lợi hại gì hung thú? Không phải đổi lộ tuyến, là từ Nhan thần sư đệ đến dẫn đường. Nhan chính xác thả nói, ánh mắt đảo qua phía trước vặn bẹo không khí, hắn đối hỗn độn giới càng thêm quen thuộc, từ hắn dẫn đường có thể tránh thoát những cái kia giết người ở vô hình địa phương nguy hiểm. Từ Khởi Bạch nghe vậy, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, cầm nước lạnh kiếm tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, trên vỏ kiếm băng văn két cạch một tiếng vỡ ra khe hẹp, chảy ra từng tia ý lạnh, được thôi, các ngươi định đoạt. Chỉ cần có thể tìm được dị tộc động tĩnh, đi cái nào đều được. Vậy ngươi bảo hộ, ta phụ trách bảo hộ Nhan thần sư đệ. Từ Tống đi đến đội ngũ phía trước, ánh mắt tại phía trước sát khí bên trong xuyên thẳng qua. Bước chân hắn trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống đều dẫm tại sát khí lưu động khoảng cách, đế giày chạm đến mặt đất lúc, sẽ kích thích một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng, đem những cái kia ẩn dấu vết nứt không gian chấn khai nửa thước. Luôn đi bộ quá chậm Từ Khởi Bạch đột nhiên để khí thả người, nước lạnh kiếm tại lòng bàn tay nhất chuyển, trên vỏ kiếm băng văn bắn ra ngân quang, không bằng ngự không mà đi à, dù sao chúng ta hiện tại đều là đại nho, văn hảo. Hiện tại không bay, về sau liền không có cơ hội bay. Nhan đang ngẩng đầu quan sát lăn lộn như mực tầng mây biên giới hiện ra quỷ dị tử kim sắc, giống như là bị huyết hỏa nhiễm qua, trầm ngâm nói, cũng được, chỉ là cần đè thấp độ cao, tránh đi không trùng cương phong mang, kia trong gió bọc lấy không gian đất cát. Từ Tống gật đầu phụ họa, ba người đồng thời tế ra tài hoa. Nhan đang dưới chân hiện kim sắc thước, chữ triển tại quanh thân vờn quanh thành thuẫn, văn tự lưu chuyển ở giữa đem đập vào mặt sát khí đụng thành mảnh vỡ. Từ Khởi Bạch giẫm lên nước lạnh kiếm bay lên không, lưỡi kiếm kích thích hàn khí tại sau lưng lôi ra băng bụi, những nơi đi qua sát khí ngưng kết thành xương hoa rơi lạ chả. Từ Tống thì trực tiếp mượn nhờ tài hoa, thân hình hóa thành một đạo nhạc ảnh, lướt qua chỗ, vặn mèo không khí như bị vớt lên sóng nước, lưu lại ngắn ngủi thanh minh. Vừa bay ra không đủ 30 dặm, phía trước sát khí bỗng nhiên kịch liệt cuộn cuộn, như là sôi trào mực nước. Ba tòa hình như xương khô lớn nhăm sau, truyền đến tiếng bước chân nặng nề, mỗi một bước đều để đại địa có chút rung động, khe đá ở giữa đá vụn rì rào lăn xuống, trên mặt đất gõ ra dày đặc giòn vang. Ba cái hỗn độn man tộc dẫn đầu hiện thân, bọn hắn thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, màu nâu xanh làn da căng cứng tại từng cục cơ bắp bên trên, trần trụi cánh tay bên trên che kín màu đỏ sẫm vết sẹo, giống như là bị hung thú lợi chảo xé mở cung ấn, vết sẹo biên giới còn ngừng kết chưa khởi sát khí. Cầm đầu man tộc người mặc dùng cự thú xương sườn xuyên thành giáp trụ, xương sườn trong khe hở còn khảm chưa dọn dẹp sạch sẽ huyết nục, tại sát khí bên trong tản ra tanh hôi, dẫn tới mấy cái ám tử sắc phi trùng ở chung quanh xoay quanh. Trong tay hắn cầm một cây mài đến bóng loáng lang nha đồng, đồng đích sắc răng thú loé u quang, hiển nhiên dính qua không ít sinh linh tinh huyết, đầu răng nhỏ xuống máu đen giữa không trung liền ngưng tụ thành băng tinh. Nhìn thấy Từ Tống ba người, man tộc trung đồng lớn trong mắt trong nháy mắt giấy lên hung quang, mũi thở hít hít phun ra hai đạo bạch khí, trong cổ họng phát ra sổ soạt gầm nhẹ, giống như là đang cảnh cáo xâm nhập lãnh địa con mồi, nước bọt theo khỏe miệng răng nanh nhỏ xuống, trên mặt đất ăn mòn ra tinh mịn hố nhỏ. Thiên quan mắt con, dám xông vào man tộc bãi săn. Cầm đầu man tộc mở miệng, thanh âm thô rát như phá la, chấn động đến chung quanh sát khí đều nổi lên gợn sóng, liền xa xa lớn nham đều ông tác hưởng. Phía sau hắn hai người đồng bạn cũng giơ lên búa đá, lưỡi búa bên trên sát khí kết tinh lóe ra nguy hiểm quang, lại không có lập tức nào lên, chỉ là dùng sung huyết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Nhan đang tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực, thế nào, các ngươi muốn cùng chúng ta động thủ? Chương 1468, hỗn độn thánh nữ, đó là cái gì? Chương 1468, hỗn độn thánh nữ, đó là cái gì? Cầm đầu man tộc gắt gao nhìn chằm chằm Nhan đang, ánh mắt đảo qua quanh người hắn kim sắc vầng sáng, lại rơi vào Từ Khởi Bạch dưới chân nước lạnh trên thân kiếm, lưỡi kiếm phản xạ hàn quang nhường hắn vô ý thức nheo lại mắt, cuối cùng dừng ở Từ Tống trên thân. Hỗn độn giới là thánh địa, các ngươi những này kẻ ngoại lai không xứng tới gần. Hắn hừ lạnh một tiếng, lang nha bổng trên mặt đất một đòn nặng nề, ném ra một cái hố cạn, màu nâu đen bùn đất hỗn hợp có xương cặn bã tóe lên, cút nhanh lên, đừng cản trở chúng ta tìm đồ. Dứt lời, hắn quay người đi hướng lớn nham phía sau, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy càng nhiều man tộc thân ảnh tại sát khí bên trong lắc lư, trong tay sẻn công binh đang phí sức đào xối cái gì, kim loại va chạm nham thạch trầm đục đứt quãng truyền đến. Mặt khác hai cái man tộc cũng hung tợn chừng ba người một cái, xì miệng mang máu nước bọt, quay người đuổi theo, đũa đá kéo qua mặt đất chói hai tiếng vang dần dần đi xa, trên mặt đất vạch ra hai đạo ngân sâu. Từ Khởi Bạch tay nắm chuôi kiếm nơi núi lỏng, trên lưới kiếm hàn khí tản mấy phần, kỳ, những này mọi rợ ta từng tại thiên quan bên ngoài gặp qua, bọn hắn đều láng đốc, ngày thường gặp thiên quan người liền mắt đỏ nhào lên, hôm nay thế nào chỉ là nói dọa. Bọn hắn đang tìm đồ vật. Từ Tống Đông Nhiên mở miệng, ánh mắt đi theo man tộc biến mất phương hướng, ngươi nhìn lớn nham dưới bùn đất có lật qua lật lại vết tích, hơn nữa bọn hắn giáp trụ bên trên dính lấy truy tung thảo mệnh vụ, loài cỏ này chỉ có đang truy tung lúc mới có thể dùng, gặp sát khí sẽ phát ra huỳnh quang. Quả nhiên, theo man tộc đi xa, bọn hắn bước qua con đường bên trên, có nhỏ vụn vụn có ngay tại sát khí bên trong lóe ra màu xanh nhạt ánh sáng nhạt, như là một chuỗi dẫn đường quỷ hỏa, tại mực đậm giống như sát khí bên trong phá lệ dễ thấy. Ba người tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm lại tại một mảnh rừng đá bên trong gặp dị tộc. Những cái kia cột đá đều như bị cự phủ bổ ra kiếm gãy, trực chỉ bầu trời, mặt đá bên trên che kín màu xanh lá cây đậm cỏ xỉ rêu, bài tiết lấy sền sệt nọc độc, nhỏ xuống mặt đất liền thực ra nguyên một đám hố nhỏ, trong hầm toát ra khói trắng mang theo ngọt ngào bụi tanh. Ba cái hồ yêu hóa thành hình người, áo trắng như tuyết, cùng quanh mình âm trầm không hợp nhau, chín cái đuôi tại sau lưng khẽ đung đưa, đảo qua cột đá lúc, cỏ xỉ rêu trong nháy mắt khô héo thành tro, chỉ là trong con mắt tinh hồng bại lộ ý, như là hai đoàn khiêu động huyết hỏa. Các nàng nhìn thấy Từ Tống ba người lúc, đầu ngón tay móng tay trong nháy mắt biến bén nhọn như dao, vạch phá không khí phát ra tê tê âm thanh, lại cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền hóa thành lưu quang hướng đông nam phương hướng đi, thân ảnh lướt qua chỗ, trên trụ đá nọc độc lại ngưng kết thành băng, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Các nàng cũng là hỗn độn dị tộc, vì sao dáng dấp đẹp như thế? Chẳng lẽ thoại bản bên trong hồ ly tinh? Từ Khởi Bạch nhìn qua phi hành rời đi ba cái hỗn độn yêu tộc, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, chẳng lẽ hỗn độn dị tộc cũng chia tộc đàn, bộ dáng cũng đều không hoàn toàn giống nhau. Ta thuyết từ sư mình, tình cảm một tháng này, ngươi là thật một chút đều không có tìm đọc có quan hệ hỗn độn dị tộc thư tịch a. Từ Tống đứng ở một bên, rất là im lặng. Từ Khởi Bạch sau khi nghe xong, trực tiếp hỏi ngược lại, ba người chúng ta cùng ăn cùng ở, hai người các ngươi không phải cũng không có tìm đọc. Đó là bởi vì ta cùng Nhan sư mình đã sớm đối hỗn độn giới có hiểu rõ nhất định. Từ Tống nâng trán, thật sâu thở ra một hơi, tính toán, chúng ta tiếp tục đi đường a. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp man tộc cùng yêu tộc, thậm chí còn gặp hỗn độn ma tộc. Những cái kia mọc lên cánh rơi ma tộc đang vây quanh một khối đứt gãy bia đá dò xét, trên tấm bia đá khắc đầy vận mẹo phù văn, tại ma khí ăn mòn phát xuống ra màu đỏ sập vang, chúng quanh mặt đất sụp đổ ra một cái rộng khoảng một trượng hố to, đáy hố chảy xuôi sền sệt như nhựa đường chất lỏng màu đen, tản mát ra gây mũi mùi lưu hình, bốc hơi trong hắc khí mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt hình dáng. Nhìn thấy ba người sau, ma tộc chỉ là quăng tới mấy đạo ánh mắt chán ghét, cánh rơi vô ở giữa mang theo ma khí như ngọn lửa màu đen, lại cũng chỉ tiếp tục dùng ma khí ăn mòn bia đá, dường như bọn hắn chỉ là đi ngang qua cục đá. Đầu ngón tay ngưng tụ ma văn tại bia trên mặt lưu lại cháy đen ấn ký. Tam môn. Từ Khởi Bạch không nhịn được cục, thế nào bọn hắn đều không đúng chúng ta động thủ à, chẳng lẽ bọn hắn e ngại chúng ta? Nhưng bọn hắn ánh mắt cũng không giống là e ngại a. Vừa dứt lời, phía trước sát khí bỗng nhiên như bị thanh tuyển gột rửa giống như trong suốt lên, mực đậm giống như sương mù hướng hai bên tối lui, lộ ra một mảnh nở rộ lấy ngân sắc linh lan lùm cây. Ba đạo thân ảnh theo đuổi hoa sau chuyển ra, mũi chân điểm tại trên mặt cánh hoa lại chưa ép cong nhánh hoa, trong nháy mắt ngăn cản ba người đường đi. Kia là ba cái hỗn độn linh tộc. Chiều cao của bọn họ so với thường nhân thấp ước chừng một cái đầu, thân hình tinh tế đến dường như chạm ngọc con rối, làm người khác chú ý nhất là cặp kia nhọn lỗ tai, hai biên giới hiện ra nhàn nhạt màu phỉ thúy quang trạch, theo đầu chuyển động, sẽ chết xạ ra nhỏ vụn hồng quang, giống như là rừng lấy lưu hình. Bất luận nam nữ, đều sinh đắc cực kỳ tuấn mỹ, nam tử khuôn mặt góc cạnh như bị ánh trăng rèn luyện qua, đôi mắt như ngâm ở thành tuyển bên trong hắc diệu thạch, mũi cao thẳng như côn luân chạm ngọc mài. Nữ tử da thịt trắng non trắng hơn tuyết, lông mi thon dài như cánh bướm run rẩy, bờ môi là tự nhiên anh màu hồng, lúng đồng tiền chưa dương lúc đã có ba phần hồn nhiên. Mi tâm một chút chu sa nốt rồi tại ngân hoa bụi bên trong phá lệ bắt mắt. Bọn hắn thân mang dùng ánh trăng cây cỏ phiến bệnh trường bào màu xanh nhạt và áo chỗ thêu lên màu bạc dây leo hoa văn. Lúc hành động, trường bào cùng linh lan ma xoa phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc. Trên mặt cánh hoa dọa xương theo áo văn lan xuống, lúc rơi xuống đất hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Cùng lúc trước gặp phải dị tộc khác biệt, linh tộc nhìn thấy Từ Tống ba người sau, không chỉ có không có rời đi, ngược lại cùng nhau tiến lên một bước. Cầm đầu linh tộc nam tử đưa tay đè lại bên hông dây leo trượng, trượng đỉnh khảm nạm lục sắc tinh thạch tại sát khí bên trong phát ra ôn nhuận quang, đem chúng quanh linh lan chiếu rọi đến càng thêm óng ánh. Thanh âm của hắn như là trông gió va chạm ngọc thạch, thanh thúy lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thiên nguyên người. Dừng lại. Nhan đang điều khiển thức dừng lại, kim văn lưu chuyển trên mặt bàn nổi lên nhỏ xíu gần sóng, lông mày cao lại, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Linh tộc nam tử ánh mắt tại ba người trên mặt từng cái đảo qua, lập tức lại một lần nữa bên trên băng xương giống như nghiêm túc, chúng ta đang tìm hỗn độn thánh nữ, không biết các ngươi phải chẳng gặp qua. Hỗn độn thánh nữ? Từ Khởi Bạch sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi lại, kiếm phong tại trong vỏ kêu khẽ, đó là vật gì? Linh tộc nữ tử nghe vậy, lông mày trong nháy mắt nhíu lên như trăng quyết, trong giọng nói mang theo mấy phần bị mạo phạm không vui, dám vũ nhục thánh nữ, ngươi làm thật sự là không muốn sống. Dứt lời, nữ tử chính là muốn động thủ, nhưng lại bị linh tộc nam tử ngăn cản, tiên tôn có mệnh, toàn lực tìm kiếm thánh nữ, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa. Linh tộc nam tử vừa dứt lời, nữ tử hung tợn nhìn Từ Khởi Bạch một cái, sau đó quay người liền hướng phía đông nam phương hướng bay đi, màu xanh nhạt áo bào tại ngân hoa bụi bên trong xẹt qua ba đạo đường vòng cung, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở sương mù chỗ sâu, chỉ để lại nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát quấn quanh ở linh lan bên trên, cùng sát khí sen lẫn thành kỳ dị hương vị. Từ Khởi Bạch nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nhếch miệng, những này hỗn độn dị tộc, thật sự là không hiểu đấu. Chương 1469, giết dị tộc tìm kiếm thánh nữ. Không hợp thói thường đến nhà. Chương 1469, giết dị tộc tìm kiếm thánh nữ. Không hợp thói thường đến nhà. Từ Tống thì tiếp lời đến, đã bọn hắn không muốn đối với chúng ta ra tay, vậy không bằng chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Ân. Nhan đang cùng Từ Khởi Bạch gật đầu đồng ý, ba người thân ảnh như ba đạo lưu tinh vạch phá màn trời, tay áo mang theo khí lưu tại sau lưng lôi ra thật dài quang ngân, cùng mực đậm giống như hỗn độn chi khí va chạm ra nhỏ vụn hỏa hoa. Con đường sau đó chỉnh, gặp phải hỗn độn dị tộc càng thêm dày đặc. Làn da như hắc rượu thạch man tộc theo trên vách đá thò đầu ra, che kín vết dạn trên mặt vặn ra căm hận khe rãnh, nắm chặt cự thạch đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lại chỉ là tùy ý ba người từ đỉnh đầu lướt qua, nóng hổi ánh mắt cơ hồ muốn tại bọn hắn trên lưng đốt xuất động đến. Sau lưng mọc lên hai cánh vũ tộc ở trên không xoay quanh, lông vũ hiện ra kim loại sáng bóng, tiếng rít bên trong bọc lấy có thể xé rách màng nhĩ linh lực xung kích, cánh chim vỗ mang theo cương phong cơ hồ muốn đem ba người là tung, nhưng thủy chung duy trì ba trượng khoảng cách, chưa từng lao xuống công kích. Còn có thân hình như xương quỷ tộc tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, thân ảnh màu đen cùng sát khí hòa làm một thể, chỉ có cặp kia lóe ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt bại lộ tung tích, bọn hắn lợi trảo tại trên cảnh cây vạch ra thật sâu vết khắc, nhưng thủy chung không có vươn hướng ba người. Những này dị tộc ánh mắt giống tôi u minh nọc độc băng truy, đâm vào da người run lên, nhưng lại kỳ dị vẫn duy trì khắc chế. Từ Khởi Bạch nhiều lần kìm nén không được rút kiếm xúc động, đốt ngón tay bóp nước lạnh kiếm phát ra bù bù, đều bị Nhan đang dùng ánh mắt ngăn lại. Bọn hắn đến cùng đang làm cái gì thành tựu? Từ Khởi Bạch hạ giọng, trên vỏ kiếm băng băng bởi vì tâm tình chập chờn nổi lên ngân quang, hận đến nghiến răng nhưng lại không động thủ, chẳng lẽ là đang chơi cái gì săn bắn âm mưu? Nhan đang thì ngữ khí rất là nhẹ nhõm, người ta không phải đang tìm thánh nữ sao? Nơi nào còn có âm mưu gì, ngươi người này, chính là nên cẩn thận thời điểm không cẩn thận, không nên cẩn thận thời điểm mù quan tâm. Từ Tống thanh âm cũng giống nhau nhẹ nhõm, xác thực những này hỗn độn dị tộc mặc dù địch ý tràn đầy, nhưng không có một cái muốn chân chính đối với chúng ta ra tay, xem ra bọn hắn tìm kiếm người đối bọn hắn xác thực rất trọng yếu. Đã như vậy, vậy chúng ta nếu như trước một bước tìm tới kia cái gì thánh nữ, đưa nàng giết, chẳng phải là có thể khiến cho hỗn độn dị tộc tổn thất nặng nề? Từ Khởi Bạch nói, nước lạnh kiếm trong tay chuyển kiếm hoa, lưỡi kiếm phản xạ hàn quang như vụn băng giống như ở tại hắn đáy mắt, tràn đầy trảm thảo trừ căn quyết tuyệt. Trong miệng hắn cái kia thánh nữ lại không biết đó chính là hắn sau này cần thủ cả đời ái thê, Huyền Nguyệt Sương. Từ Tống đang nghe lời này trong đáy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ hoang đường cảm giác bay thẳng đỉnh đầu, lập tức cảm giác im lặng đến cực điểm. Hắn vô ý thức đưa tay đè lên thái dương, đầu ngón tay chạm đến chỗ thấm ra mồ hôi dịt, khoe miệng khống chế không nổi co quắp mấy lần, giống như là bị huyền trọng sơn mạch cương phong thổi qua dường như. Phụ thân ý tưởng này, thật sự là không hợp thói thường mẫu thân cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Hắn há to miệng muốn phản bác, có thể lời đến khoe miệng lại nuốt trở vào, cũng không thể nói cho phụ thân, ngươi muốn giết người là mẹ ta, vẫn là ngươi tương lai khăng khăng một mực muốn cưới người. Cuối cùng chỉ có thể quay mặt chỗ khác, nhìn về phía phương xa. Nhan đang sau khi nghe xong cũng chỉ là trầm thấp cười cười, khoe mắt bên trong đựng lấy mấy phần hiểu rõ ôn hòa. Hắn bước khẽ lấy đầu ngón tay tài hoa tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển ra kim quang nhàn nhạt, đem chung quanh sát khí bỏng ra nhỏ bé lỗ thủng. Giờ phút này lòng tràn đầy sát ý từ Khởi Bạch, chỗ nào có thể ngờ tới tương lai sẽ cùng chính mình muốn chém giết người kết làm phu thê, còn sinh ra bên người cái này vẻ mặt bất đắc dĩ từ Tống. Hắn vô vô từ Khởi Bạch bả vai, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải áo truyền đến, ngựa khí mang theo vài phần đánh thái cực ý vị, thế sự khó liệu, nói không chừng chuyện sẽ có cơ hội xoay chuyển đâu. Tìm được trước người rồi nói sau. Từ Khởi Bạch lại không nghe ra trong lời nói thâm ý, chỉ là trọng trọng gật đầu, đem nước lạnh kiếm trở vào bao, vỏ kiếm va chạm phát ra két một tiếng vang dọn, cả kinh trung quanh sát khí đều rung động ba phần, cũng là tìm được trước lại nói. Đến lúc đó quan tâm đến nó làm gì là ai, ta một kiếm bổ hắn. Dứt lời còn ngại không đủ, lại dùng đốt ngón tay gõ gõ vỏ kiếm, băng văn ứng thanh sáng lên, tại sát khí bên trong lộ ra lạnh thấu xương quang. Con đường sau đó chỉnh, ba người lại không nhiều lời. Từ Tống vẫn tại trước dẫn đường, thời gian tại khô khan phi hành bên trong lặng yên trôi qua, ước chừng sau 4 canh giờ, phía trước sát khí bỗng nhiên biến mỏng manh lên, như là bị bàn tay vô hình đẩy ra, thay vào đó là càng lúc càng nồng nặc không gian chi lực, những cái kia hỗn độn chi khí ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy điểm sáng, tại ba người quanh thân nhảy vọt đi khắp. Tới. Từ Tống trầm giọng nói, đưa tay chỉ hướng phía trước. Nhan đang cùng Từ Khởi Bạch theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một vùng núi nguy nga xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Dãy núi kia cùng bình thường dãy núi hoàn toàn khác biệt, chủ phong cao vút trong mây, phảng phất muốn đâm rách hỗn độn màn trời, ngọn núi mặt ngoài hiện đầy màu bạc vết nứt không gian, giống như mạng nện giăng khắp nơi, trong cái khe thỉnh thoảng tiết ra hào quang năm màu, đem chúng quanh bầu trời chiếu rọi đến tựa như ảo mộng, lại dẫn mấy phần quỷ dị. Trong núi mây mù lờ lờ, những cái kia mây mù cũng không phải là bình thường hơi nước, mà là từ không gian mảnh vỡ ngưng kết mà thành, bày biện ra hơi mở lưu ly cảm nhận, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tiêu tán trong hư không, lưu lại nhàn nhạt gợn sóng không gian. Đây chính là huyền trọng sơn mạch. Ba người lơ lửng tại dãy núi lôi bảo, chưa bước vào nửa bước, một cỗ bảng bạc không gian áp bách chi lực tựa như hải khiếu giống như vào tới. Lực lượng kia cũng không phải là ma lực, mà là mang theo xé rách chiều không gian quỷ dị, theo toàn thân hướng trong xương tùy chui, phản phất có vô hình móc tại lôi kéo thần hồn, muốn đem người hồn phách theo trong thân thể mạnh mẽ bóc ra. Từ Khởi Bạch trong tay nước lạnh kiếm phát ra thống khổ bù bù, trên vỏ kiếm băng văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn nứt, tinh mịn vết rách bên trong chảy ra từng tia ý lạnh. Từ Tống trên người tài hoa quang mang lúc sáng lúc tối như làn nến tàn trong gió, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, theo cằm tuyến nhỏ xuống, chạm đến vạt áo trong nháy mắt liền bị không gian chi lực xoắn thành xương trắng. Ngay cả Nhan đang quanh thân màu xanh tài hoa, cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng, tốc độ lưu chuyển rõ ràng chậm lại, nguyên bản ngưng thực bừng sáng lại xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ. Thật mạnh không gian chi lực a. Từ Khởi Bạch khẽ miệng giơ lên một vệt nụ cười, nơi này quả thực là rèn thể nơi đến tốt đẹp, lại nhìn ta ngươi cũng đừng. Từ Khởi Bạch một bên nói, một bên liền phải trực tiếp tiến vào huyền trọng sân mạch, Nhan đang đưa tay trực tiếp ngăn cản hắn, trong ký ức của hắn, Từ Khởi Bạch chính là tại không có vận dụng tài hoa hộ thể điều kiện tiên quyết, cưỡng ép xâm nhập dãy núi, trực tiếp bị không gian chi lực trọng thương. Nếu như không phải mình ra tay kịp thời, chỉ sợ Từ Khởi Bạch liền chết tại bên trong dãy núi. Nhan đang hít sâu một hơi, hút vào phế phụ không gian chi lực mang theo bén nhọn đâm nhói cảm giác, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, lập tức hóa thành đã tính trước chắc chắn. Đưa tay treo tại hư không, đầu ngón tay ngưng tụ lại nồng đậm tài hoa, thanh sắc quang mang tại đầu ngón tay lưu chuyển, dường như cầm một túm bị áp xúc cỏ xanh, mỗi một hạt quang bụi đều đang nhảy vọt bên trong phóng xuất ra ổn định không gian chấn động. Chương 1470, nhập huyền trọng sơn mạch, gặp nữ tử áo trắng, đánh chương 1470, nhập huyền trọng sơn mạch, gặp nữ tử áo trắng, đánh cái thứ nhất không chữ là bút, kia chữ vừa mới thành hình, liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào từ tống lòng bàn tay, tại mu bàn tay hắn bên trên in dấu xuống một cái màu vàng kim nhạt tân ký, tân ký chung quanh làn da nổi lên tinh mịn kim văn, như là bộ rễ giống như chậm rãi lan tràn ra. Từ Tống chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, một cỗ ôn hòa lại cứng cỏi lực lượng theo kinh mạch đi khắp, nguyên bản như giỏi trong xương không gian áp bách trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, mi tâm kim văn nhảy lên cũng vững vàng rất nhiều, liền hô hấp đều thông thuận mấy phần, dường như ngăn chặn đường sông bị đột nhiên khơi thông. Ngay sau đó, cái thứ hai không chữ hiện hiện, bút họa ở giữa cuốn quanh lấy nhàn nhạt gợn sóng không gian, như là cái bóng trong nước giống như hư thực ra toa. Chữ này thẳng đến từ Khởi Bạch mà đi, dung nhập hắn lòng bàn tay trong nháy mắt, nước lạnh kiếm vụ vụ im bặt mà dừng, dạng nước băng văn lại bắt đầu chậm chạp chữa trị, phát ra nhỏ xíu cách cạch âm thanh, trên thân kiếm hàn khí một lần nữa ngưng tụ, tại bên ngoài thân hình thành một tầng miếng băng mỏng, đem còn sót lại áp bách chi lực đông kết thành xương, xương hoa rơi lúc hóa thành nhỏ vụn băng tinh. Cái cuối cùng không chữ nhất là cô đọng, rơi vào Nhan chính tự mình lòng bàn tay lúc, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, như là kim trung đụng ngọc. Quanh người hắn tài hoa trong nháy mắt ổn định lại, thậm chí đem không gian chúng quanh áp bách chi lực bắn ngược trở về, trước người kích thích từng vòng trong suốt gợn sóng những nơi đi qua, vạn mèo không khí đều bị bớt lên. Kế tiếp, từ ta dẫn đường, các ngươi lại theo sát ta. Từ Tống gật đầu đáp ứng, trên mu bàn tay không chữ ấn ký còn tại có chút nóng lên, kia cô ôn hòa lực lượng theo kinh mạch đi khắp, nhường hắn đối không gian chèn ép sức chống cự mạnh không ít, làm phiền Nhan sư minh. Từ Khởi Bạch hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được lòng bàn tay lưu lại không gian chi lực, nước lạnh kiếm trong tay xoay một vòng, kiếm phong sắc bén rất nhiều, mang theo hàn khí đem không gian trùng quanh mảnh vỡ đông kết thành băng. Ư à, ngươi chừng nào thì học được một chiêu này, tiểu tử ngươi cũng học những người kia giấu rốt à? Nhan đang không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu hướng phía dãy núi chỗ sâu bay đi. Tốc độ của hắn không nhanh, mỗi một bước đều dẫm ở hư không nào đó một chỗ tiết điểm bên trên, bên chân sẽ nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt cỡ sóng, đem không gian trùng quanh mảnh vỡ chấn khai, hình thành một mảnh ngắn ngủi khu vực an toàn. Ba cái kia không chữ văn ấn phảng phất tại ba người ở giữa thành lập vô hình liên hệ, như là nắm một cây kim sắc sợi tơ, bất luận Nhan đang bay đến nơi nào, Từ Tống cùng Từ Khởi Bạch đều có thể rõ ràng cảm giác được vị trí của hắn. Theo hắn lưu lại quỹ tích tiến lên, nguyên bản cuồng bạo không gian áp bách chi lực tại văn ấn che chở cho hóa thành ngón tay mềm, liền hô hấp đều biến thông thuận lên. Vừa bay vào dãy núi không đủ trăm trượng, phía trước mây mù đỗng nhiên kịch liệt cuộn cuộn, như là bị đun sôi mở ra nước giống như sôi trào lên, một đạo rộng khoảng một trượng vết nước không gian trống rông xuất hiện, trong cái khe lóe ra u lam quang mang, tản mát ra thôn phệ tất cả hấp lực, trung quanh đá vụn, cỏ cây thậm chí tia sáng đều bị chậm rãi hút vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Nhan đang đầu ngón tay khẽ nhúc đích, lòng bàn tay không chữ ấn ký sáng lên, hắn nghiêng người tránh đi khe hở đồng thời, trở tay đối với khe hở biên giới hư điểm. Một đạo kim sắc không chữ bắn ra, rơi vào khe hở biên giới, như là đầu nhập mặt hồ cự thạch, lại mạnh mẽ đem kia không ngừng khuyết trương khe hở ổn định. Biên giới u lam quang mang trong nháy mắt tạm đạm mấy phần, không còn lan tràn. Ngay tại ba người chuẩn bị lách qua khe hở tiếp tục tiến lên lúc, cái kia đạo bị chấn trụ vết nước không gian bỗng nhiên kịch liệt rung động, kim sắc không chữ ấn ký tại khe hở biên giới lấp loé không yên, phù văn như là sắp chết bươm bướm giống như bay nhảy, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt thành một biển. Trong cái khe u lam quang mang bỗng nhiên tăng gọn, như là đổ nhào đèn lưu ly đổ xuống mà ra, ngay sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh theo khe hở chỗ sâu chậm rãi đi ra, quanh thân lôi cuốn không gian chi lực nhường không khí chúng quanh đều nổi lên tinh mịn gợn sóng, những nơi đi qua không gian mảnh vỡ như là bị thuần phục cá bạc giống như nhao nhao lùi tán. Kia là một vị thanh niên nữ tử, thân mang một bộ trắng thuần váy dài, váy biên giới thêu lên một bạc không gian phù văn theo động tác của nàng lưu chuyển ra nhàn nhạt quang hoa, phảng phất có vô số ngôi sao tại áo điệp ở giữa chìm nổi. Dung mạo của nàng xinh đẹp tuyệt trần, da thịt được không gần như trong suốt, mi tâm một chút u lam ấn ký như là ngưng kết không gian mảnh vỡ, tại sát khí bên trong hiện ra ánh sáng lạnh. Trong hai con ngươi mang theo cự người ngàn dặm lạnh lùng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại có nhỏ vụn gợn sóng không gian tại trong con mắt tràn ra. Quanh thân tán phát không gian chi lực tinh khiết mà cường đại, như là vô hình sóng lớn, liền Nhan đang bày ra không chữ văn ấn đều tại cố lực lượng này hạ có chút chấn động, phát ra nhỏ vụn bù bù. Nữ tử vừa đứng vững thân hình, ánh mắt tựa như hai đạo băng lăng rơi vào Nhan đang ba người trên thân, nguyên bản bình tĩnh đôi mắt trong nháy mắt nhiễm lên băng sương, quanh thân không gian chi lực đột nhiên biến lăng lệ, phảng phất có vô số thanh vô hình lưỡi dao treo giữa không trung, vận sức chờ phát động. Các ngươi là ai? Ân, lại là thiên nguyên người, các ngươi vì sao xâm nhập huyền trọng sơn mạch? Thanh âm của nàng thanh lãnh như ngọc thạch tấn công, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vừa dứt tiếng lúc, dưới chân mặt đất lại hiện ra từng vòng gợn sóng không gian, gợn sóng những nơi đi qua, đá vụn đều bị im lặng cắt chém thành một mịn, Từ Khởi Bạch thấy thế, nắm chặt nước lạnh trên thân kiếm trước một bước, trên vỏ kiếm băng văn cùng nữ tử tán phát không gian chi lực va chạm ra nhỏ vụn hỏa hoa, như là băng cùng lửa giao phong. "A, nhìn tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ." Hắn mày kiếm đứng đấy, trong mắt tràn đầy cảnh giác, đột nhiên theo trong cái khe chui ra ngoài, lén lén lút lút, "Ta nhìn ngươi tám thành chính là hỗn độn thánh nữ a." Hắn nhìn từ trên xuống dưới nữ tử, nước lạnh kiếm bởi vì linh lực khuấy động mà có chút rung động, kiếm tuệ bên trên băng tinh chết xạ ra lạnh lẽo quang. Nữ tử nghe được hỗn độn thánh nữ bốn chữ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cục đá, lập tức hóa thành càng sâu địch ý hỗn độn thánh nữ. Nàng cười lạnh một tiếng, trong thanh âm bọc lấy lạnh lẽo thấu xương, "Các ngươi tìm nàng làm cái gì?" Quanh thân không gian chi lực càng thêm cuồng bạo, không gian chung quanh mảnh vỡ cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt, như là sắp nổ tung lôi hỏa, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích. "Ta khuyên các ngươi lập tức rời đi Huyền Trọng Sơn Mạch, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương." Lại hướng phía trước một bước, chết. Nữ tử thanh âm như là tôi chín u hàn băng, từng chữ đều mang có thể đồng kết huyết mạch sát ý, quanh thân không gian chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, ánh sáng màu u lam tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển, phản phất có vô hình lưỡi dao treo giữa không trung, lưỡi dao lóe ra xé rách chiều không gian hàn mang, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Cuồng vọng. Từ Khởi Bạch bị triệt để chọc giận, trong tay nước lạnh kiếm vụt một tiếng ra khỏi vỏ, màu băng lam kiếm quang như là bổ ra hỗn độn tiềm điện, mang theo có thể đồng kết thời không hàn ý đâm thẳng nữ tử mặt. "Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì để chúng ta chết." Kiếm phong lướt qua chỗ, không khí ngưng kết thành băng cát bã, tại sát khí bên trong rơi lạ chã. Chương 1471, nàng là Đoan Mục vệ Lê con dâu. Phá công chương 1471, nàng là Đoan Mục vệ Lê con dâu. Phá công nữ tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo phong mang, không lùi mà tiến tới. Nàng ngón tay ngọc gảy nhẹ, quanh thân không gian chi lực trong nháy mắt hóa thành một đạo màu u lam bình chướng thượng lưu chuyển phù văn như cùng sống vật giống như đi khắp. Nước lạnh kiếm chạm tại bình chướng bên trên, phát ra ken một tiếng điếc tai giòn vang, màu băng lam kiếm quang cùng màu u lam bình chướng va chạm ra đầy trời năng lượng mạnh vụn, như là vỡ vụn sao trời giống như chói lọi, lại dẫn hủy thiên diệt địa uy năng. Không gian chi lực, người người đều nói không gian vi vương, hôm nay ta cũng muốn nhìn xem ngươi có phải hay không xứng với cái này vương. Từ Khởi Bạch nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, cổ tay nhanh quay ngược trở lại, nước lạnh kiếm hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, như là linh xà giống như quấn quanh mà lên, kiếm ảnh chống chết, không ngừng oanh kích lấy nữ tử bình chướng. Kiếm phong gào thét như rồng gầm, những nơi đi qua, liền không gian mảnh vỡ đều bị đông cứng thành băng lăng, lơ lửng giữa không trung. Nữ tử ánh mắt ngưng tụ, hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay xẹt qua quy tích bên trong hiện ra cổ lao không gian phù văn. Quanh thân không gian chi lực càng thêm cuồng bạo, như là sôi trào hải dương. Nàng đầu ngón tay đột nhiên một chút, một đạo rộng khoảng một trượng màu u lam vết nứt không gian đột ngột xuất hiện tại Từ Khởi Bạch sau lưng, trong cái khe tản mát ra làm người sợ hãi hấp lực, chung quanh đá vụn, linh khí thậm chí tia sáng đều bị chậm rãi hút vào, phát ra tư tư chôn vùi âm thanh. Đồng thời, nàng thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Khởi Bạch bên trái, một trường bố ra, trường phong lôi cuốn lấy nồng đậm không gian chi lực, những nơi đi qua không gian đều nổi lên nếp hỗn, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Từ Khởi Bạch phản ứng cực nhanh, phát giác được sau lưng không gian ba động dị thường, dưới chân một chút văn đài, thân hình như là như con quay xoay chuyển cấp tốc lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi sau lưng vết nứt không gian cùng nữ tử trường phong. Sợi tóc bị khe hở biên giới cương phong cắt đứt mấy sợi, hóa thành cho bụi tiêu tán. Đồng thời, trong tay hắn nước lạnh kiếm quét ngang mà ra, màu băng lam kiếm khí như là hình quạt giống như quét tán ra đến, những nơi đi qua dày đặc khí lạnh, làm cho nữ tử không thể không lui lại ba bước, váy bị kiếm khí đảo qua, ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau thăm dò, trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Màu băng lam kiếm quang cùng màu u lam không gian chi lực xen lẫn va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, hình thành một bức kỳ dị mà nguy hiểm hình tượng. Không gian chung quanh đều bị lực lượng của hai người quấy đến vặn vẹo biến hình, đá vụn, không gian mảnh vỡ như là như mưa to mạn thiên phi vũ, lại tại năng lượng trùng kích vào không ngừng chôn bụi. Mà một bên Tử Tống trên mặt sớm đã lộ ra vẻ lo âu, hắn cũng không phải là lo lắng Từ Khởi Bạch không địch lại, chỉ là bởi vì hắn nhận ra nữ tử thân phận, nàng là tương lai hỗn độn hoàng tộc hoàng tử, Đoan Mục tình thương thế tử, đệ nhất thanh nghiệp. Thế nào lại gặp nàng a? Hắn lập tức vận chuyển tài hoa, đem thanh âm áp xúc thành một đạo nhỏ xíu khí lưu chuyển vào nhan đang trong hai, "Nhan viện trưởng, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, tại trong trí nhớ của ngươi, các ngươi có phải hay không cùng nàng giao thủ qua?" Nhan đang cũng chưa từng gặp qua đệ nhất thanh nghiệp, bởi vậy cũng không hiểu biết nữ tử thân phận, giờ phút này hắn đang hết sức chăm chú mà nhìn xem Từ Khởi Bạch cùng nữ tử giao thủ, nghe được từ tống truyền âm, hơi sững sờ. Hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử kia, ánh mắt tại mi tâm của nàng u lam ấn ký cùng quanh thân không gian ba động bên trên dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, giống nhau truyền âm đáp lại, "Ta xác thực không biết nữ tử trước mắt. Tại ký ức mạch lạc bên trong, chúng ta đến Huyền Trọng Sơn mạch sau, cũng chưa bao giờ gặp nàng, mà là trực tiếp tại dãy núi tế đàn bên cạnh đụng phải mẫu thân ngươi. Xem ra là chúng ta tới thời gian không đúng, nên là đến sớm chút." Nhan đang lẩm bẩm nói. "Nhan viện trưởng, nữ tử này tên là đệ nhất thanh nghiệp, chính là hỗn độn hoàng tộc thế hệ này thiên phú trí cường giả." Nghe được từ tống truyền âm sau, Nhan đang sắc mặt cũng phục bên trên một tầng ngưng trọng. Hỗn độn hoàng tộc thiên phú trí cường giả, thân phận này như là một tòa vô hình sơn đặt ở trong lòng, hiện tại Từ Khởi Bạch có lẽ không phải nữ tử này đối thủ. Có thể từ tống lời kế tiếp, trực tiếp nhường hắn hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng thành o hình, vừa muốn ra miệng cảnh cáo mạnh mẽ kẹt tại trong cổ họng, liền quanh thân lưu chuyển tài hoa đều loạn nửa phần. Nàng tương lai vẫn là Đoan Mục Kình Thương sư huynh thế tử. Cái gì? Nhan đang hoàn toàn phá công, trên mặt ngưng trọng trong nháy mắt bị chấn kinh xé nát, lông mày trao tới bầu trời, trong mắt giống như là muốn theo trong hốc mắt đụng tới. Hắn vô ý thức nhìn về phía đệ nhất thanh niệm phương hướng, gợn sóng không gian dư vị còn tại trong không khí đẩy ra, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Tống, trong ánh mắt khó có thể tin cơ hồ yếu dần xuất lai, dường như nghe được trên thế giới hoang đường nhất truyền thuyết. Không gian chung quanh chấn động tựa hồ cũng bị cái này âm thanh kinh hô chấn động đến dừng lại một cái chớp mắt, lơ lửng không gian mảnh vỡ trên không trung dừng một chút, mới lại tiếp tục phiêu đãng. Từ Khởi Bạch bị bất thình lình động tinh cả kinh một ngộng, gãi đầu một cái, nước lạnh kiếm kiếm tuệ tại đầu ngón tay cuốn hai vòng, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hai người các ngươi con ta nói thầm cái gì đâu? Giật mình trong nháy mắt, không thấy được ta đang cùng nàng giao thủ sao? Nhan đang không để ý Từ Khởi Bạch, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tư Tống, thanh âm ép tới cực thấp lại mang theo dồn dập rung động, "Tư Tống, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Cái này sao có thể? Ngươi biết nàng bao lớn tuổi rồi sao?" Tư Tống thấy Nhan đang phản ứng này, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Hắn sớm đoán được Nhan đang sẽ có câu hỏi như thế, hỗn độn dị tộc tuổi thọ vốn là cùng trời nguyên văn nhân có khác nhau một trời một vực, lấy trường thọ chứ danh. Hắn trầm ngâm một lát, thành thật trả lời, "Đệ nhất thanh niệm niên kỷ sát thực hơi lớn, cụ thể bao lớn ta cũng nói không rõ, nhưng sống qua mấy trăm tuổi là khẳng định." Mấy trăm tuổi? Nhan đang nghe được cái số này, đầu tiên là con ngươi đột nhiên co lại như kim châm, lập tức giống như là bị đâm trúng cười mệt, đột nhiên bộc phát ra một hồi cười to. Tiếng cười tại trống trải dãy núi ở giữa nổ tung, hắn cười đến thẳng nền đùi, cả người thân thể đều đang run rẩy. Một bên khác cùng Từ Khởi Bạch giao thủ đệ nhất thanh niệm cũng nhìn ra Nhan đang dị thường, nhưng chỉ vô ý thức cho rằng Nhan chính là được động kinh. Nhan đang cười đến gặp cả người, một bên khoát tay một bên thở phì phò, hơn nửa ngày mới thuận qua khí đến, dùng tay áo xoa xoa bật cười nước mắt, chỉ vào Từ Tống giải thích, "Ta là đang nghĩ Đoan Mục Vệ Lê tên kia." Từ khi hắn trở thành Tử Cống thư viện viện trưởng về sau, hắn ngày bình thường chức trạc đảng hoàng giống khối vạn niên huyền băng, nhất là giảng cứu trưởng Âu Tôn Ti. Nếu để cho hắn đối với một cái lớn hơn mình mấy trăm tuổi hỗn độn dị tộc hô con dâu ngươi nói cái kia mặt đến đỏ thành cái dạng gì, cổ đến thô thành cái dạng gì, muốn phát tác lại không phát tác được biệt cốt dạng, ngẫm lại đã cảm thấy. Ha 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 ha, vừa nghĩ tới hắn đối với một cái có thể làm chính mình tổ tông nữ tử cung cung kính kính hô con dâu mặt kia đỏ tới bên hai, tay nắm chặt nắm tay lại buông ra quấn bách bộ dáng, Nhan đang đã cảm thấy cái này mở tối thế giới đều sáng rỡ mấy phần. Từ Tống nghe xong, khe miệng cũng không nhịn được câu lên một vệt cả cung, nhưng hắn biết bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, rất nhanh thu liễm đủ cười, đối Nhan đang nói đến, chúng ta bây giờ phải làm là kết thúc bọn hắn giao thủ. Nhan đang tiếng cười im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt rút đi, một lần nữa phục bên trên ngưng trọng, dường như vừa rồi cười to người không phải hắn. Hắn nhẹ gật đầu, đầu ngón tay một lần nữa sáng lên màu xanh tài hoa quang mang, ngươi nói đúng. Chương 1472, Từ Khởi Bạch chiến đệ nhất thanh niệm. Chương 1472, Từ Khởi Bạch chiến đệ nhất thanh niệm. Hai người lời còn chưa dứt, chiến đấu phía trước đã đến gay cấn. Từ Khởi Bạch mặc dù kiếm thuật siêu quần, nước lạnh kiếm trong tay hắn mua đến như băng long ra biển, kiếm tích phun ra nuốt vào hàn mang xé rách sát khí, mỗi một kiếm đều lôi cuốn lấy thiên quan tài hoa, màu băng lam kiếm khí răng khắp nơi như mạng nhện, đem đệ nhất thanh niệm quanh thân không gian chi lực chém đốm nốt rung động, vỡ thành đầy trời u lam điểm sáng. Nhưng hắn nói cho cùng cũng chỉ là hàn lâm cảnh giới, mặc dù có thiên quan tài hoa gia trì, nhiều tu vi tạm thời vọt tới văn hảo, nhưng không cách nào ngưng tụ thánh nhân hư ảnh hắn. Tại đối mặt hoang vương cảnh giới đỉnh cao nhất đệ nhất thanh niệm lúc, linh lực vận chuyển đã từ từ vương hữu, lộ ra lực bất tòng tâm. Đệ nhất thanh niệm không gian chi lực càng thêm kỳ dị, nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ như nhạc hoa, quanh thân liền hiện ra mấy chục đạo vết nước không gian, khe hở biên giới hiện ra ngân lam điệp quang, như là mở ra miệng rắn, không ngừng thôn phệ lấy Từ Khởi Bạch kiếm khí. Ngẫu nhiên một vết nước sát qua Từ Khởi Bạch góc áo, liền có thể đem kia trộn lẫn thiên tầm kia cứng cỏi bài vóc xoắn thành cho bụi, tản vào hư không. Thân ảnh của nàng tại khe hở ở giữa xuyên thẳng qua, khi thì ngưng thực khi thì hư hóa, như là cái bóng trong nước, nhường Từ Khởi Bạch kiếm phong nhiều lần thất bại, chỉ có thể bị động đón đỡ, cánh tay bởi vì chấn lực mà run lên. "Tiểu tử, liền chút bản lĩnh này." Đệ nhất thanh niệm thanh âm theo gợn sóng không gian bên trong truyền đến, mang theo vụn băng giống như trào phúng. Nàng tố thủ lật dương, nồng đậm không gian chi lực tại lòng bàn tay ngưng tụ thành che trời cự thủ, hướng phía Từ Khởi Bạch vào đầu vỗ xuống, những nơi đi qua, không khí bị áp xúc thành trong suốt bích trướng, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Từ Khởi Bạch cắn chặt răng, cảm tuyến căng đến như lưỡi kiếm giống như sắc bén, nước lạnh kiếm gấp múa thành thuẫn, màu băng lam kiếm khí trước người ngưng tụ thành hơn một trượng tường băng, gạch băng thượng lưu chuyển huyền ảo phù văn. Phanh một tiếng vang thật lớn, tường băng ứng thanh mà nát, băng tinh văng khắp nơi như tiễn. Hắn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau bảy bước, mỗi một bước đều tại hư không bước ra hố cạn, khóe miệng tràn ra vết máu nhuộm đỏ vào áo, tại băng hàn kiếm khí bên trong ngưng tụ thành nhỏ bé vết trâu. Trong lòng của hắn tin tưởng, tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 chiêu chính mình liền phải suy tàn. Xem ra cần phải làm thật. Từ Khởi Bạch khẽ quát một tiếng, tay trái đột nhiên mò vào trong lòng, lấy ra một cái ôn nhuận dương chi ngọc béo. Tài hoa rót vào sát na, ngọc bội lóe ra kim sắc hào quang, trong nháy mắt hóa thành một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, trên thân kiếm che kín kim sắc mặt vấn, đúng là hắn chân tàng đại nho mặc bảo trường kiếm, mặt vấn lưu động ở giữa. Mơ hồ có thể thấy được trở nói hai chữ. Cái này màu đen mặc kiếm Từ Tống rất có ấn tượng, tại phụ thân hắn tiến về tiên giới trước, từng đem chính mình chữ vật ngọc bội lưu cho chính mình, Từ Tống tại kiểm kê vật phẩm lúc gặp qua trôi này màu đen mặc kiếm. Về phần vì sao khắc sâu ấn tượng, bởi vì trôi kiếm này là trong ngọc bội duy nhất một thanh hai đoạn kiếm gãy. Chỉ thấy Từ Khởi Bạch tay trái nắm mặc kiếm, tay phải nắm nước lạnh, hai thanh trường kiếm trong tay hắn tối sầm một lam, giống như ban ngày cùng đêm tối xen lẫn, tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Hắn hít sâu một hơi, trong lồng ngực tài hoa quần quật như nước thủy triều, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Cổ tay trái nhanh quay ngược trở lại, mặc kiếm bên trên kim quang tăng vọt như nắng gắt, vô số kim sắc văn tự theo thân kiếm vươn ra, hóa thành một đạo nối liền trời đất kiếm thế, Tung kiếm quyết. Kim sắc kiếm thế như trường hồng quán nhật, những nơi đi qua, không gian đều bị nhiễm lên một tầng kim mang, liền sát khí đều bị gột rửa thành màu vàng kim nhạt. Gần như đồng thời, tay phải hắn nước lạnh kiếm cũng động, màu băng lam kiếm khí quét ngang mà ra, như băng phong thiên lý luồng không khí lạnh, đem không gian chung quanh đều đông kết thành băng, khe hở biên giới ngân mang đều bị đông cứng thành sương hoa. Giơ kiếm quyết. Hai đại kiếm quyết tế xuất, một kim một lam hai đạo kiếm thế trên không trùng sen lẫn thành mạng, kiếm vong tiết điểm chỗ lóe ra hai màu đen trắng quang hoa, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hướng phía đệ nhất thanh niệm bao phủ tới, liền hư không đều bị cố lực lượng này ép tới có chút chìm xuống. Đệ nhất thanh niệm sắc mặt biến hóa, trên ngọc dung lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khởi Bạch lại còn có như thế chuẩn bị ở sau. Nàng không dám thất lễ, hai tay nhanh chóng kết ấn như xuyên hoa, quanh thân không gian chi lực điên cuồng phun trào, hình thành một đạo đường kính 10 trượng không gian vòng xoáy trung tâm đen như mực, ý đồ thôn phệ cái này hai đạo kiếm thế. Vâng. Kim lam song sắc kiếm thế cùng không gian vòng xoáy đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, như là thiên địa sơ khai oanh minh. Năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem chung quanh đá vụn, không gian mảnh vỡ đều chấn động đến nát bấy, hóa thành bột mịn dung nhập sát khí. Bụi mù tán đi, Từ Khởi Bạch cầm trong tay song kiếm, thân hình hơi rung nhẹ như trong gió cỏ cứng, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng. Mà đệ nhất thanh niệm cũng lui về phía sau 9 bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng ẩn có vết máu, nhìn về phía Từ Khởi Bạch trong ánh mắt nhiều một tia nhìn thẳng vào cùng ngưng trọng. Hai đại kiếm quyết tế xuất, Từ Khởi Bạch rốt cục miễn cưỡng có thể cùng đệ nhất thanh niệm bất phân thắng bại. Không tệ, coi là thật không tệ. Đệ nhất thanh niệm liếm liếm môi khô khốc, đầu lưỡi nhiễm vết máu nhường nàng nhiều hơn mấy phần yêu dị, trong mắt lóe lên hừng hực chiến ý, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Đệ nhất thanh niệm liếm liếm môi khô khốc, đầu lưỡi nhiễm vết máu tại tái nhợt cánh môi bên trên nhân mở, bằng thêm mấy phần yêu dị, trong mắt dâng lên chiến ý như là liệu nguyên chi hỏa, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng tay phải đột nhiên nắm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hướng phía bên cạnh thân hư không mạnh mẽ truy hạ. Vang một tiếng vang trầm chấn động đến màng nhĩ phát run, vùng không gian kia như là bị trọng truy đập trúng đèn lưu ly, trong nháy mắt nổ tung thành vô số trong suốt mảnh vỡ, tại sát khí bên trong chết xạ ra nhỏ vụn hàn quang. Ngay tại mảnh vỡ sắp tiêu tán sát na, đệ nhất thanh niệm tay trái kết ấn như xuyên hoa, trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa âm tiết tỉnh lại ngủ say không gian phát tác, một cỗ bảng bạc không gian chi lực tự lòng bàn tay phun ra ngoài, đem tất cả mảnh vỡ cưỡng ép ngưng tụ. Bất quá trong nháy mắt, những cái kia trong suốt mảnh vỡ liền đúc nóng thành một thanh trường kiếm, thân kiếm óng ánh sáng long lanh như đông cứng ánh trăng, dường như từ thuần túy không gian ngưng kết mà thành. Lưỡi kiếm biên giới lưu chuyển lên ngân lam sắc địa quang, mỗi một tấc phong mang đều tản ra xé rách chiều không gian tim đập nhanh cảm giác. Đệ nhất thanh niệm nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay nhẹ rung ở giữa, trường kiếm phát ra réo rắt vù vù, như là viễn cổ cự thú than nhẹ, không gian chung quanh đều tùy theo từng đợt rung động, nổi lên gợn nước giống như gợn sóng. Hoang cổ kiếm cương quyết. Đệ nhất thanh niệm khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lân đến gần, trắng thuần váy trong hư không lôi ra tàn ảnh, trong tay không gian trường kiếm mang theo băng liệt thương khung uy thế, hướng phía Từ Khởi Bạch vào đầu chém xuống. Kiếm chưa kịp thân, một đạo sắc bén không gian kiếm khí đã tới trước, đem Từ Khởi Bạch không khí quanh thân cắt chém đến đôm đốp rung động, dưới chân hư không nổi lên tinh mịn gợn sóng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ thành vực sâu. Một kiếm này lôi cuốn lấy hoang cổ thời kỳ không gian áo nghĩa, kiếm thế trầm ngưng như đá lớn bạc cân, bá đạo phải đem Từ Khởi Bạch tính cả quanh mình không gian cùng nhau chém vỡ, ngay cả tia sáng đều bị kiếm thế vặn bẹo thành hình dạng xoắn ốc. Từ Khởi Bạch ánh mắt run lên, trong con mắt chiếu ra trường kiếm hàn quang, không dám chậm trễ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, trong lồng ngực tài hoa cuồn cuộn như nước thủy triều, đem thể nội còn sót lại tài hoa cùng linh lực toàn bộ điều động, hai tay nắm chặt song kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong miệng hét to, tung hoành tương hợp. Chương 1473, Từ Tống nhìn kỹ, phụ thân ngươi phải nghiêm túc. Chương 1473, Từ Tống nhìn kỹ, phụ thân ngươi phải nghiêm túc. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, tay trái mặc kiếm kim quang tăng vọt như nắng gắt, vô số kim sắc văn tự theo thân kiếm tuôn ra, trên không trung sen lẫn thành một đầu mạnh mẽ hắc long, vảy rồng từ kim sắc mặc ngấn cấu thành, mỗi một phiến đều lưu chuyển lên văn đạo quang huy, sinh động như thật miệng lớn mở ra, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, long tức bên trong mang theo chấn áp thần hồn văn đạo uy áp, những nơi đi qua sát khí đều bị gột rửa thành màu vàng kim nhạt. Cùng lúc đó, tay phải nước lạnh kiếm băng mang đại thịnh, màu băng lam kiếm khí hội tụ thành một đầu bạch long, long thân bao trùm lấy bóng ánh băng tinh, râu rồng ngưng kết nhỏ vụn một băng, giống nhau phát ra réo rắt long âm, quanh thân tán phát thấu xương hàn ý nhường hư không đều ngưng kết ra miếng băng mỏng, băng tinh tại trên vảy rồng chết xạ ra lạnh lẽo quang. Đi. Từ Khởi Bạch hai tay hướng về phía trước mãnh đẩy, hai cái cự long như mũi tên, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng nhào về phía không gian trường kiếm. Hắc long lôi cuốn văn đạo chính khí, bạch long mang theo băng phong vạn vật chi uy, trên không trung sen lẫn xoay quanh thành hắc bạch hồng lưu, đuôi rồng đảo qua chỗ, không gian mảnh vỡ đều bị chấn động đến nát bấy. Đệ nhất thanh niệm thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức bị càng dày đặc chiến ý bao phủ. Cổ tay nàng xoay chuyển như hành vân nước chảy, không gian trường kiếm vạch ra huyền diệu quy tích, thi triển ra hoang cổ kiếm không quyết tinh diệu chiêu thức. Trên thân kiếm ngân lam sắc quang mang đột nhiên đại thịnh, vô số nhỏ bé vết nước không gian tại thân kiếm trước hiện hiện, như là giòi trong xương giống như hướng phía hai cái cự long lan tràn, trong cái khe tiết ra cương phong phát ra chói tai rít lên. Vâng. Hắc long cùng bạch long dẫn đầu đụng vào vết nước không gian. Kinh thiên động địa tiếng vang tại giữa sơn cốc quanh quẩn, kim sắc long tức cùng băng lam hàn khí cùng vết nước không gian lẫn nhau chôn bụi, bộc phát ra hào quang óng ánh đem không gian xung quanh chiếu rọi đến giống như ban ngày, liền nhan đang bày ra không chữ văn ấn đều nổi lên chấn động. Ngay sau đó, không gian trường kiếm cùng hai cái cự long chính diện chạm vào nhau. Lưỡi kiếm cùng vảy rồng ma sát phát ra chói hai kim loại giao minh, tia lửa tung tóe như yên hoa, hoang cổ kiếm không quyết bá đạo kiếm thế không ngừng ăn mòn long thân, không gian trường kiếm mỗi một lần rung động đều có vô số không gian mảnh vỡ theo thân kiếm bong ra từng mảng, như mưa rơi nện ở cự long trên thân, lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương, vảy rồng vỡ nát thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hai cái cự long cũng không cam chịu yếu thế, hắc long long chảo mang theo băng sơn chi lực không ngừng đánh ra không gian trường kiếm, kim sắc mặc ngấn như giỏi trong xương bám vào trên thân kiếm, ý đồ ăn mòn kiếm thể. Bạch long thì không ngừng phun ra hàn khí, đem không gian trường kiếm thân kiếm đông kết ra tầng tầng băng sắc, ý đồ chậm lại thế công của nó, băng sắc vỡ vụn giòn vang liên tục không ngừng. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào giằng co. Đệ nhất thanh niệm hoang cổ kiếm không quyết bá đạo tuyệt luân, mỗi một kiếm đều để Từ Khởi Bạch cánh tay du lên, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Mà Từ Khởi Bạch tung hoành tương hợp cũng uy lực phi phàm, hai cái cự long gắt gao ngăn cản không gian trường kiếm, nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Không gian chung quanh tại song phương lực lượng trùng kích vào kịch liệt và mẹo, khi thì bành trướng như trống, khi thì co vào như dây cung, vô số không gian mảnh vỡ như mưa to rơi xuống, lại tại năng lượng trong đụng chạm ép thành một mịn, hóa thành tràn ngập điểm sáng. Nhan đang cùng Từ Tống đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên trận này kinh thiên quyết đấu. Nhan đang đầu ngón tay màu xanh tài hoa càng thêm nồng đậm, phù văn tại giữa ngón tay lưu chuyển như sao, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Từ Tống nhìn chằm chằm nhìn lấy mình phụ thân thi triển tung hoành tương hợp, mặc dù nhìn cực kỳ bá đạo bộ dáng, nhưng sơ hở nhưng vẫn là rất nhiều, hiển nhiên tung hoành kiếm thuật chưa đạt đến hóa cảnh. Lúc này lên bạch vẫn là yếu đi chút. Nhan đang thấp giọng cảm thán, Từ Khởi Bạch thiên phú chân chính bắt đầu hiện, chính là tại thiên quan chi hành qua đi, hắn đạt được văn vận bảo châu, khiến cho thiên phú có thể hoàn toàn hiện, từ đó mở ra chính mình con đường vô địch. Từ Tống nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời. Đệ nhất thanh niệm hoang cổ kiếm không quyết quá mức bá đạo, phụ thân mới hết giận hao tổn kịch liệt, chỉ sợ không chống được quá lâu. Vậy ta ra tay đi, hai người chúng ta hợp lực liên thủ đem nó đánh lui, cũng không tính khó. Nhan đang nhìn trên đường chân trời giao chiến say xưa hai người, nhưng lại lắc đầu, bất quá dựa theo phụ thân ngươi tính tình, nếu như ta hiện tại ra tay giúp đỡ, hắn sẽ tức giận, vẫn là chờ hắn nhanh thua trận lúc, ta lại ra tay à. Đúng lúc này, trên đường chân trời hắc bạch song long cũng nhịn không được nữa, phát ra hai tiếng rung khắp sơn cốc không cam long ngâm, ầm vang vỡ vụn. Kim sắc vảy rồng cùng màu băng lam long giáp trên không trung bay tán loạn, như là một trận chói lọi lại chí mạng mưa sao băng, mảnh vỡ xẹt qua hư không lúc mang theo bén nhọn gào thét. Chưa rơi xuống đất, liền hóa thành hai đạo lưu quang, như vệ tổ chi chim giống như phân biệt bắn về phía Từ Khởi Bạch tay trái tay phải. Lưu quang tán đi, chính là kia hai thanh trường kiếm. Nước lạnh kiếm vẫn như cũ băng lam như vạn cổ huyền băng, trên thân kiếm hàn khí không chút nào giảm, thậm chí bởi vì vừa rồi kịch chiến càng thêm lạnh thấu xương. Có thể tay trái mặc kiếm phía trên, không ngờ xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách theo kiếm tích một mực lan tràn tới mũi kiếm, như là một đạo dữ tợn vết sẹo. Kim sắc mặc ngấn tại vết rách chỗ ảm đạm vô quang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ, tán thành cho bụi. Từ Khởi Bạch nhìn xem mặc kiếm bên trên vết rách, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng như sắt. Trôi này đại nho mặc bảo chính là phụ thân hắn lưu cho mình, từng đi theo phụ thân nhiều năm, trải qua vô số chiến sự, trên thân kiếm mặc ngấn đều là từ chiến công hiển hách nhuộm dần mà thành, chưa hề nhận qua nặng như thế tổn thương. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve vết rách, đầu ngón tay chuyển đến thân kiếm yếu ớt rung động, giống như là sắp chết người sau cùng thở dốc, nói vừa rồi kia phiên kinh thiên động địa thảm thiết giao phong. Ai? Từ Khởi Bạch than nhẹ một tiếng. Hai đầu lông mày lướt qua một tia thương tiếc, không do dự nữa, đem mặc kiếm cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng trong ngọc bội. Ngọc bội hiện lên một đạo ôn nhuận bạch quang, như nước chảy đem mặc kiếm thích đáng bao khỏa. Hắn biết, chuôi kiếm này đã không cách nào kinh nghiệm cường độ cao kịch chiến. Mà đổi thành một bên, đệ nhất thanh niệm trong tay không gian trường kiếm cũng tại song long vỡ vụn trùng kích vào, phát ra một tiếng thanh thúy nứt vang, hóa thành vô số trong suốt mảnh vỡ, như băng tinh tiêu tán trong không khí. Nhưng nàng trên mặt lại không có chút nào gợn sóng, dường như sớm đã ngờ tới như vậy kết cục. Chỉ thấy nàng tay phải lần nữa nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch. Hướng phía hư không nhẹ nhàng một nắm, bàng bạc không gian chi lực như bách xuyên quý hải giống như lần nữa hội tụ, khe hở biên giới ngân lam điểm sáng điên cuồng hướng nàng lòng bàn tay tụ lại. Trong nháy mắt, một thanh mới không gian trường kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng, so với trước đó chôi này, thân kiếm càng thêm ngưng thực, dường như từ ngàn năm hàn băng điêu khắc thành, ngân lam sắc điện quang tại trên lưới kiếm nhảy nhót lung tung, càng thêm hừng hực, tản ra càng khủng bố hơn như thế, liền không gian chung quanh đều bị cố lực lượng này ép tới có chút chìm xuống. Đệ nhất thanh niệm cầm kiếm mà đứng, trong thuần thân ảnh đang lăn lộn sát khí bên trong lộ ra phá lệ thẳng tắp, tựa như băng tuyết điêu khắc chiến thần. Nàng lạnh lùng nhìn xem Từ Khởi Bạch, thanh âm như băng châu rơi khay ngọc giống như rõ ràng truyền đến, "Kiếm của ngươi, vỡ nhanh." Từ Khởi Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, cầm nước lạnh kiếm tay không tự giác nắm chặt, nhưng lại không nói chuyện, chỉ là quanh thân hàn khí lại nồng nặc mấy phần. Đệ nhất thanh niệm nhếch miệng lên một vẻ trào phúng độ cong, đôi lông mày trao lên, "Ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu ta thi triển Hoang Thần bản tướng, ngươi ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi." Nàng dừng một chút, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua Nhan đang cùng Từ Tống, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, "Ba người các ngươi cùng tiến lên, có lẽ còn có sức đánh một trận." Đối mặt đệ nhất thanh niệm khiêu khích, Từ Khởi Bạch lại không có tức giận, mà là lạnh lùng nhìn đệ nhất thanh niệm. "Từ Tống, nhìn kỹ, phụ thân ngươi phải nghiêm túc." Nhan đang tiếng nói rơi xuống, Từ Tống bên tai chuyển đến Từ Khởi Bạch ngâm tụng thanh âm, thanh tuyến trầm ổn như trung, mang theo kim quá thiết mã âm vang. "Côn Ngô chi sát này, luyện lấy lôi hỏa. Tôi kia hàn đằng này, phong ngạc như gọn." Chương 1474, Nam Nhi phủ kiếm này, tức sủi bọt mép, kiếm này hiện hết này, ánh sáng hoàn thành tác phẩm. Chương 1474, Nam Nhi phủ kiếm này, tức sủi bọt mép, kiếm này hiện hết này, ánh sáng hoàn thành tác phẩm. Theo trước hai câu chiến thơ xuất khẩu, Từ Khởi Bạch quanh thân màu băng lam kiếm khí đột nhiên tăng vọt ba trượng, nước lạnh kiếm phát ra điếc tai bù bù, trên thân kiếm băng băng như cùng sống tới du long, tại hàn quang bên trong lưu chuyển không thôi. Khí tức của hắn bắt đầu kéo lên cao, nguyên bản bởi vì kịch chiến mà hỗn loạn linh lực giờ phút này như trào lên giang hà, ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Hàn Lâm cảnh giới hàng rào bị cỗ lực lượng này xung kích đến ông tác hưởng, dường như một giây sau liền phải vỡ vụn. Đệ nhất thanh niệm lông mày cao lại, cầm không gian trường kiếm ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ khởi bạch khí thế trên người ngay tại phi tốc tăng lên, kia cỗ từ chiến thơ đưa tới chiến ý như là thực chất hỏa diễm, thiêu đốt lấy không gian chung quanh, liền nàng ngưng tụ gợn sóng không gian đều bị bỏng ra tinh mịn lỗ thủng. Mang theo chi bên hôm này, rồng ngâm làm đêm. Hồ kỵ giòm bên cạnh này, khói lửa lại mạn. Sau hai câu chiến thơ rơi xuống, từ khởi bạch khí tức lại trèo cao phong, quanh thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, kia là thiên quan tài hoa cùng chiến ý thơ cảnh giao hòa dấu hiệu, trong vầng sáng mơ hồ có thể thấy được bình qua giao kích hư ảnh. Dưới chân hắn hư không nổi lên gợn sóng, nước lạnh trên thân kiếm ngưng kết ra càng thêm dày hơn nặng tầng băng, trong tầng băng long ảnh xoay quanh càng thêm rõ ràng, phát ra trầm thấp gào thét chấn động đến không gian xung quanh mảnh vỡ gì rào rung động. Hắn giờ phút này dường như hóa thành chấn thủ biên cương thiết huyết chiến sĩ, trong mắt lóe ra không sợ cường địch quan mang, liền thái dương sợi tóc đều bởi vì chiến ý mà có chút dơ lên. Đệ nhất thanh niệm trên mặt vẻ trào phúng dần dần rút đi, thay vào đó là ngưng trọng. Nàng có thể cảm giác được từ khởi bạch chiến lực đang lấy tốc độ kinh người tiêu thăng, vốn cho là ba chiêu liền có thể cầm xuống đối thủ, giờ phút này lại để cho nàng sinh ra một tia kiếm kỵ, lòng bàn tay không gian trường kiếm đều bởi vì cố khí thế này mà có chút rung động. Nam nhi phủ kiếm này, tức sủi bọt mép. Sao dám sống tạm bợ này, vắt này căng qua. Cuối cùng hai câu chiến thơ ngâm tụng mà ra, từ khởi bạch khí tức đạt đến đỉnh phong, kim sắc thiên quan tài hoa cùng màu băng lam kiếm khí xen lẫn thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, trực trùng vân tiêu, đem huyền trọng sơn mạch trên không sát khí đều xé mở một đường vết rách. Tu vi của hắn tại chiến thơ ra trì hạn, lại mơ hồ có đột phá văn hào cảnh giới dấu hiệu, quanh thân tản ra uy áp nhường nhan đang cùng từ tống cũng không khỏi lui lại nửa bước, dưới chân hư không bị ép ra hố cạn. Nước lạnh kiếm chỉ hướng đệ nhất thanh niệm, trên thân kiếm long ảnh càng thêm rõ ràng, long đồng bên trong lóe ra hung lệ quan mang, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà ra, thôn phệ phía trước tất cả. Hoang thần bản tướng, hiện. Đệ nhất thanh niệm khẽ quát một tiếng, quanh thân bộc phát ra bảng bạc không gian chi lực, hào quang màu u lam đưa nàng cả người bao phủ, quang mang bên trong hiện ra vô số cổ lao hoang tộc phù văn. Ở sau lưng nàng, một đạo to lớn hư ảnh chậm rãi hiện hiện, kia là một đầu ba đầu chó ngao, thân thể giống như núi nhỏ nguy nga, bao trùm lấy ám kim sắc lông bẩm, mỗi một cây đều như là thép ngội dựng thẳng lên. Ba cái đầu diện mục dữ tợn, ở giữa viên kia đầu sinh độc giác, tả hữu hai viên đầu răng nanh lộ ra ngoài, nước bọt theo răng nanh nhỏ xuống, tại hư không đốt ra điểm điểm khói xanh. Bốn đầu tráng kiện chân chảo đạp ở gợn sóng không gian bên trên, đầu ngón tay lóe ra xé rách tất cả hàn quang, một đầu che kín cốt thứ đuôi dài tại sau lưng chậm rãi đung đưa, mỗi một lần lắc lư đều để không gian chung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đây cũng là hoang thần bản tướng, tản ra hoang cổ hung thú đặc hữu ngang ngược uy áp, dường như có thể thôn vệ thiên địa. Hoang thần bản tướng ba cái đầu đồng thời mở ra miệng lớn, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy ám kim sắc khí lãng, giống như nước thủy triều hướng phía từ khởi bạch quét sạch mà đi, những nơi đi qua, không gian bị chấn động đến vặn vẹo thành vòng xoáy, ngay cả tia sáng đều bị cỗ này sóng âm vặn vẹo thành hình méo mó. Đệ nhất thanh niệm cầm không gian trường kiếm dựa thế vọt tới trước, trên thân kiếm ngân lam sắc điện quang cùng hoang thần bản tướng hung sát chi khí xen lẫn thành một đạo rộng khoảng một trượng năng lượng hồng lưu. Hồng lưu bên trong lôi cuốn lấy không gian mảnh vỡ cùng hung thú gào thét, những nơi đi qua hư không vỡ vụn. Từ khởi bạch ánh mắt ngưng tụ, thể nội chiến thơ chi lực trào lên như sôi dọn giang hà, nước lạnh kiếm trong tay hắn toát ra màu băng lam sáng chói ánh sáng hoa, kiếm tích bên trên long văn dường như sống lại. Tha làm ngọc vỡ này, không làm nói lành. Ác chiến cuối cùng hướng này, địch thủ chặt đầu. Thu ta kiếm này, về ngựa Nam Sơn. Kiếm này hiện hách này, ánh sáng hoàn thành tác phẩm. Phá. Từ khởi bạch khẽ quát một tiếng, màu băng lam kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một đầu dài 10 trượng băng long, trên vảy rồng lưu chuyển lên kim sắc chiến thơ phù văn. Sừng rồng cao chót vót như lưới dao, đó năng lượng hồng lưu bay thẳng mà đi, long khiếu âm thanh vượt trên hung thú gào thét, mang theo huy hoàng chính khí xé rách sát khí. Vâng, băng long cùng hồng lưu va chạm sát na, thiên địa phảng phất đều dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, hủy thiên diệt địa năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, ám kim sắc cùng màu băng lam quang mang xoắn thành một đoàn, đem phương viên trăm trượng không gian đều quấy thành năng lượng loạn lưu. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, kia nhìn như vô kiên bất tồi năng lượng hồng lưu lại bị băng long mạnh mẽ xé mở một đường vết rách. Băng long đầu ngón tay lôi cuốn lấy kim sắc chiến thi tài khí, như phá trúc giống như xé rách hồng lưu, thế đi không giảm hướng lấy đệ nhất thanh niệm bổ nhào mà đi, long tức những nơi đi qua, liền không gian mảnh vỡ đều bị đông cứng thành băng tinh. Đệ nhất thanh niệm sắc mặt kỳ biến, trang thuần váy tại năng lượng trùng kích vào bay phất phới. Nàng không nghĩ tới từ khởi bạch tại chiến thơ ra chỉ hạ có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, cầm không gian trường kiếm ngón tay bởi vì chấn kinh mà run nhẹ nhẹ. Nàng đội vàng điều khiển hoang thần bản tướng, ba cái đầu đồng thời phun ra màu u lam không gian trùng sáng trên không trùng xen lẫn thành mạng, ý đồ ngăn cản băng long thế công. Đồng thời trường kiếm trong tay múa đến kín không kẽ hở, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, ngưng kết thành một đạo lóe ra ngân lam phủ văn không gian bình trướng. Nhưng tất cả những thứ này tại thế không thể đỡ băng long trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực. Băng long cự trảo vung lên, liền đem không gian chùm sáng đập đến nát bấy, băng tinh cùng không gian mảnh vỡ như mưa to vẩy xuống. Lập tức đụng đầu vào không gian bình trướng bên trên, răng rắc một tiếng băng dọn, bình trướng ứng thanh mà nát, ngân lam sắc mảnh vỡ trên không trung chôn bụi thành điểm sáng. Băng long thuận thế mở ra miệng lớn, đem đệ nhất thanh niệm cùng hoang thần bản tướng cùng nhau bao phủ tại một băng lam long tức bên trong. Trong chốc lát, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập ra, hoang thần bản tướng ám kim sắc lông bẩm trong nháy mắt ngưng kết ra dày ba thước tầng băng, trong tầng băng còn đông lạnh lấy dây rùa không gian mạnh mẽ, để nó thân thể cao lớn biến chỉ trệ lên, ba cái đầu gào thét đều mang một băng. Đệ nhất thanh niệm cũng bị cóng đến khí huyết cuồn cuộn, cầm không gian trường kiếm tay cương như huyền thiết, giữa ngón tay rỉ ra máu tươi vừa nhỏ xuống liền ngưng tụ thành huyết châu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Từ Khởi Bạch bắt lấy cơ hội này, thân hình như một đạo màu băng lam tiềm điện, lấn đến đệ nhất thanh niệm phụ cận. Nước lạnh kiếm mang theo vô song uy thế, kiếm ảnh như là như mưa rào hướng phía nàng quanh thân yếu hại liên tiếp chém ra, mỗi một kiếm đều lôi cuốn lấy chiến thơ bàng bạc lực lượng, phù văn màu vàng tại trên lưỡi kiếm lưu chuyển, làm cho đệ nhất thanh niệm liên tiếp lui về phía sau, không gian trường kiếm phòng ngự bị xé mở từng đạo lỗ hổng, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh cục diện. Trong thuần ống tay áo bị kiếm khí bạch phá, lưu lại một đạo vết máu. Làm sao có thể? Chương 1475, Văn Tâm Tỏa Lòng, truyền tống trận pháp. Chương 1475, Văn Tâm Tỏa Lòng, truyền tống trận pháp. Đệ nhất thanh niệm cắn răng gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nàng không nghĩ ra vì sao chính mình triệu hồi ra Hoang Thần bản tướng sau, ngược lại sẽ bị Từ Khởi Bạch toàn diện áp chế. Hoang Thần bản tướng phát ra phẫn nộ gào thét, tứ chi ra sức dãy rủa muốn tránh thoát tầng băng trói buộc, lại chỉ có thể ở nguyên địa lưu lại từng đạo vụ băng, càng dãy rủa, đông kết đến càng là chặt chẽ. Từ Khởi Bạch không có cho nàng quá nhiều suy nghĩ thời gian, chiến thơ chi lực tại thể nội lần nữa kéo lên, nước lạnh trên thân kiếm băng long hư ảnh càng thêm ngưng thực, cơ hồ muốn kiếm vỡ mà ra. Kết thúc. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm hướng phía đệ nhất thanh niệm mì tâm đâm tới, kiếm phong mang theo màu băng lam hàn khí, liền không gian chung quanh đều bị đông cứng ra vết rách. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoang Thần bản tướng buộc phát ra sau cùng hung tính, ba cái đầu đồng thời phát ra sắp chết gào thét, đột nhiên tránh thoát tầng băng, dùng thân thể cao lớn ngăn khuất đệ nhất thanh niệm trước mặt. Phốc phốc một tiếng, nước lạnh kiếm đâm thật sâu vào Hoang Thần bản tướng thân thể, màu băng lam kiếm khí trong nháy mắt như mạng nhện lan tràn ra. Đem đầu này hoàng cổ hung thú đông lạnh thành một tòa óng ánh sáng long lanh to lớn băng điêu, trong tầng băng còn ngưng kết lấy nó cuối cùng biểu tình dữ tợn. Đệ nhất thanh niệm mượn cái này khoảng cách, vội vàng hướng sau nhanh chóng thối lui trong trượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhuộm đỏ cảm. Nàng nhìn xem bị đông cứng thành băng điêu Hoang Thần bản tướng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng không cam lòng, cầm không gian trường kiếm tay bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Từ Khởi Bạch thừa thắng xông lên, không cho nàng bất kỳ cơ hội thở dốc, lần nữa rút kiếm mà lên, màu băng lam kiếm khí như bóng với hình, trong hư không lưu lại từng đạo băng vân. Một mực tập trung vào đệ nhất thanh niệm thân hình, kiếm thế so trước đó càng hung hiểm hơn. Mà ở phía dưới, Từ Tống cùng Nhan đang thấy Từ Khởi Bạch toàn diện áp chế đệ nhất thanh niệm, liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia ăn ý bọn hắn không có lộ ra, như là hai đạo như quỷ mị lặng lẽ tăng ra, phân biệt đứng ở đông nam cùng tây bắc hai vị trí, dưới chân hư không hiện ra màu vàng kim nhạt trận cơ phù văn. Nhan đang đầu ngón tay tài hoa bay múa như điệp, trong miệng nói lẩm bẩm, màu xanh tài hoa không ngừng từ trên người hắn bay xuống, như là đom đóm giống như dung nhập không gian xung quanh. Những văn tự này trong hư không lóe ra yếu ớt lại cứng cỏi qua mang. Giữa lẫn nhau lấy mắt thường khó phân biệt kim tuyến kết nối, mơ hồ hình thành một cái to lớn bắt quái hình dáng, phù văn lưu chuyển ở giữa tản mát ra chấn áp không gian khí tức. Từ Tống thì hai mắt nhắm lại, đem toàn bộ tâm thần chìm vào đối không gian xung quanh cảm giác bên trong, thức hải bên trong hiện ra huyền trọng sơn mạch không gian mạch lạc đồ. Một lát sau, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo màu vàng kim nhạt không gian sợi tơ theo đầu ngón tay bắn ra, như là tinh chuẩn mũi tên, cùng Nhan đang bày ra phù văn kín kẽ nối liền cùng một chỗ, sợi tơ những nơi đi qua, không gian ba động đều biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Theo hai người động tác, một cái to lớn trận pháp hình dáng trong hư không chậm rãi hiện hiện, trận pháp biên giới lóe ra kim sắc quang mang, trận nhãn chỗ ngưng tụ nồng đậm văn tâm chi lực cùng không gian pháp tắc, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Đây cũng là bọn hắn lặng lẽ bày ra phong ấn chi trận, trận văn bên trong lưu chuyển phù văn đã bao trùm phương viên ngàn trượng, chỉ cần trận pháp một thành, liền có thể đem đệ nhất thanh niệm một mực giam ở trong đó, liền không gian khiêu dược đều không thể thi triển. Giờ phút này đệ nhất thanh niệm đang bị Từ Khởi Bạch làm cho trận vật không chịu nổi, quanh thân không gian chi lực bởi đó trước băng phong biến bùng nổ, căn bản không có phát giác được phía dưới lặng yên thành hình trận pháp. Nàng đem hết toàn lực ngăn cản Từ Khởi Bạch công kích, mỗi một lần đón đỡ đều chấn động đến cánh tay run lên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, đoạt lại quyền chủ động. Từ Khởi Bạch tự nhiên cũng chú ý tới phía dưới động tĩnh, khóe miệng của hắn câu lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, trên tay thế công càng thêm mãnh liệt, kiếm ảnh như nước thủy triều, đem đệ nhất thanh niệm một mực kiểm chế tại trung ương trận pháp, là Từ Tống cùng Nhan đang bày trận tranh thủ thời gian, nước lạnh kiếm màu băng lam quang mang cùng xa xa trận cơ phủ văn hô ứng lẫn nhau. Chiến đấu còn đang tiếp tục, màu băng lam kiếm khí cùng ngân lam sắc không gian chi lực trong hư không không ngừng va chạm, bộc phát ra hào quang sáng chói. Mà phong ấn chi trận quang mang càng ngày càng thịnh, trận văn đã hoàn toàn thành hình, chỉ đợi cuối cùng phát động. Ngay tại lúc này, Nhan đang khẽ quát một tiếng, tái hoa hóa thành một đạo ngọn lửa màu xanh phá toái hư không, tinh chuẩn dung nhập trận nhãn. Hỏa diễm rơi vào trận nhãn sát na, toàn bộ trận pháp phát ra một tiếng bù bù, văn tự quang mang đột nhiên tăng gọn. Từ Tống đồng thời mở mắt, lòng bàn tay bộc phát ra vạn trượng quang mang, như là một vòng mặt trời nhỏ treo ở cái trán, hai tay kết xuất phức tạp ấn quyết, chỉ ảnh tung bay như điệp. Văn Tâm Tỏa Long, lên. Từ Khởi Bạch nghe vậy, thân hình như quỷ mị giống như nhanh chóng tối lui, nước lạnh kiếm trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ vòng tròn, màu băng lam kiếm khí như giải lụa bắn ra, trong nháy mắt rót vào trong trận pháp. Trong chốc lát, phong ấn chi trận đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, vô số kim sắc xiềng xích theo trận văn bên trong tuôn ra, như là linh hoạt du long, mang theo tiếng rít hướng phía đệ nhất thanh niệm quấn quanh mà đi. Những này trên xiềng xích hiện đầy huyền ảo văn tâm phù văn, tản ra trấn áp thần hồn bàng bạc lực lượng, chính là ba người hợp lực thi triển cỡ nhỏ Văn Tâm Tỏa Long trận. Đệ nhất thanh niệm sắc mặt biến, ngân lam sắc con ngươi bỗng nhiên co bảo, mong muốn trốn tránh, lại phát hiện quanh thân không gian đã sớm bị trận pháp một mực khóa chặt, như là lâm vào vũng bùn giống như căn bản không thể động đậy. Răng rắc vài tiếng giòn vang, kim sắc xiềng xích giống như là có sinh mệnh, trong nháy mắt một mực quấn quanh ở trên người nàng, đưa nàng tạm thời khóa ngay tại chỗ, trên xiềng xích chữ triện lóe ra, không ngừng áp chế trong cơ thể nàng không gian chi lực. Các ngươi muốn làm gì? Đệ nhất thanh niệm gầm thét một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, nàng ra sức dãy rủa, ngân lam sắc không gian chi lực giống như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào xiềng xích, lại chỉ có thể nhường xiềng xích phát ra rất nhỏ rung động, phía trên phủ văn ngược lại bởi vậy càng thêm sáng tỏ, căn bản là không có cách tránh thoát. Đúng lúc này, Từ Tống bắt đầu kết ấn. Hai tay của hắn ngón tay giao thoa biến ảo, kết xuất nguyên một đám huyền ảo ấn quyết, đầu ngón tay chạy xuôi nhàn nhạt hỗn độn chi khí, cùng hắn quanh thân màu trắng tài hoa đan vào lẫn nhau, hình thành kỳ lạ xám kim song sắc khí lưu, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Đệ nhất thanh niệm nguyên bản còn tại ra sức dãy rủa, khi thấy Từ Tống kết ấn pháp lúc, con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đây là hỗn độn hoang tộc truyền thống chi ấn, ngươi làm sao lại chúng ta tộc cấn pháp? Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hỗn độn hoang tộc cấn pháp từ trước đến nay chỉ có trong tộc hạch tâm thành viên khả năng nghiên tập, chưa từng ngoại chuyện, một cái thiên nguyên văn nhân làm sao lại như thế thuần chính trong tộc cấn pháp. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, nàng rất nhanh lại khôi phục chấn định, nên miệng lên một vệt trào phúng độ cong, coi như ngươi sẽ lại như thế nào. Không có hỗn độn chi khí, ngươi căn bản là không có cách thôi động cái này ấn pháp. Chẳng lẽ lại ngươi một cái thiên nguyên người có thể thôi động hỗn độn chi khí? Trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, dù sao hỗn độn chi khí cùng trời nguyên tài hoa chính là hoàn toàn khác biệt hai loại năng lượng. Từ Tống không để ý đến nàng trào phúng, chỉ là tiếp tục kết ấn, động tác hành vân nước chảy, không có chút nào bừng hữu. Theo ấn quyết biến ảo, quanh người hắn tài hoa bắt đầu kịch liệt chấn động, kim sắc tài hoa bên trong dần dần hiện ra một tia tối tăm mở mị khí tức, chính là hỗn độn chi khí. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng ở trong cơ thể hắn hoàn mỹ dung hợp, tản ra ba động kỳ dị. Chương 1476, đưa cách, đến từ trong sơn cốc tiếng kêu cứu. Chương 1476, đưa cách, đến từ trong sơn cốc tiếng kêu cứu. Cái gì? Đệ nhất thanh nghiệp lần nữa bị khiếp sợ đến, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, là thất thanh, ngươi vậy mà có thể nên mới khí thôi động hỗn độn chi khí? Đây không có khả năng. Hỗn độn chi khí bá đạo ngang ngược, tài hoa công chính bình thản, cả hai như là thủy hỏa bất dung, chưa hề có người có thể đem cả hai dung hợp lại cùng nhau, chớ nói chi là nên mới khí thôi động hỗn độn chi khí, đây quả thực lật đổ nàng nhận biết. Từ Tống vẫn không có nói chuyện, chỉ là đem ấn quyết kết đến cuối cùng một bước. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội tài hoa cùng hỗn độn chi khí toàn bộ rót vào ấn quyết bên trong, mi tâm kim văn cùng đầu ngón tay hỗn độn khí tướng lẫn nhau hô ứng. Truyền tống, khai. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một đạo to lớn truyền tống trận tại đệ nhất thanh niệm dưới chân hiện hiện, trận văn như mạng nhện lan tràn ra. Trong đó chạy xuôi kim sắc cùng màu xám sen lẫn qua mang, tản mát ra cường đại không gian ba động, không gian chung quanh đều bởi vậy có chút vặn mèo. Đệ nhất thanh niệm cảm nhận được dưới chân truyền đến cường đại hấp lực, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cũng không phải là chấn kinh với mình muốn bị truyền tống rời đi, mà là một cái thiên nguyên người vậy mà có thể thi triển hỗn độn hoàng tộc phương pháp. Nàng điên cuồng dãy rủa lấy, ngân lam sắc không gian chi lực bộc phát tới cực hạn, kim sắc xiềng xích bị nàng chấn động đến ông ông tác hưởng, phía trên chữ triện cũng bắt đầu ảm đạm, xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Nhưng lại tại lúc này, bên hai của nàng lại truyền đến từ Tống thanh âm. Hỗn độn tiên tôn có mệnh, nghiêng hỗn độn tám tộc toàn lực tìm kiếm hỗn độn thánh nữ, ngươi thân làm hoàng tộc chuẩn hoàng tử, dám trốn ở nơi đây tu luyện, như tiên tôn biết được việc này, ổn thỏa nghiêm trị hỗn độn hoàng tộc. Đệ nhất thanh niệm sau khi nghe xong, nhìn về phía Từ Tống ánh mắt cũng thay đổi, ngươi đến cùng là người phương nào? Từ Tống không có trả lời, truyền tống trận bộc phát ra hào quang chói sáng, như là một vòng nắng gắt, trong nháy mắt đem đệ nhất thanh niệm thân ảnh hoàn toàn thôn vệ. Tại nàng biến mất một khắc cuối cùng, bên hai lần nữa truyền đến Từ Tống thanh âm, ta chính là hỗn độn tiên tộc thánh nữ tộc đệ, phụ hỗn độn tiên tôn chi mệnh giấu tại Thiên Nguyên Tiên Quan, chuyện hôm nay ngươi nếu dám tiết lộ, tiên tôn ổn thỏa nghiêm trị hỗn độn hoang tộc. Quang mang tán đi, đệ nhất thanh niệm thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, kim sắc xiềng xích cũng hoàn thành sứ mệnh, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng tiêu tán trong không khí. Huyền Trọng Sơn mạch trên không, chỉ còn lại Từ Khởi Bạch, Từ Tống cùng Nhan đang ba người, cùng chưa hoàn toàn tán đi năng lượng ba động. Từ Khởi Bạch thu kiếm mà đứng, nhìn xem trống rỗng hư không, thật dài thở dốc một hơi, lau mồ hôi chẳng nói, kỳ thật ta có thể chém nàng, nhưng vì cái gì hai người các ngươi đều nghĩ đến đem nó truyền tống rời đi? Từ Tống trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn lắc đầu nói, nàng này thực lực có chút bất phàm. Tất nhiên, có phương pháp bảo vệ tính mạng, nếu là thật sự đem nó chém, cái kia còn dễ nói, nhưng nếu là không có, sợ là chúng ta ba cái liền đi không được. Nhan đang dừng một chút, nhìn về phía đệ nhất thanh niệm biến mất phương hướng, tiếp tục nói, nàng này thực lực đại khái tại Hoang Vương đỉnh cao nhất, chúng ta đem nàng đưa tiễn là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chỉ là không biết rõ nàng bị truyền tống tới nơi nào, hy vọng không sẽ chọc cho ra loạn gì. Từ Tống cười cười, nói rằng, nơi đây chính là Hoang tộc lãnh địa, ở vào hỗn độn đông nam chi địa, ta đem nó truyền tống đến Tây Bắc Quỷ vực chi địa, dù là mong muốn tới đây, sợ là cũng muốn mấy ngày thời gian. Nữ tử này có thể giết không được, giết tất cả thời gian tuyến khả năng liền lộn xộn. Có thể nàng nếu là lấy bí thuật thông chi những dị tộc khác, liên thủ vây công Huyền Trọng Sơn mạch, vậy chúng ta coi như mọc cánh khó thoát. Nếu không chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác a. Từ Khởi Bạch mở miệng đề nghị. Nhan đang lại lắc đầu, bác bỏ đề nghị của hắn, đầu ngón tay vướt ve lá bùa biên giới kim tuyến, đổi chỗ. Hiện tại hỗn độn giới các tộc đều đang ngó chừng Huyền Trọng Sơn mạch, đi nơi nào không phải nguy cơ từ phía. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh hỗn loạn không gian, những cái kia lơ lửng mảnh vỡ đang chết xạ ra u lam ánh sáng nhạt, hơn nữa vừa rồi cùng đệ nhất thanh niệm lúc giao thủ, ta phát giác được chúng quanh đây không gian ba động ẩn chứa kỳ lạ vật luật, như là thiên nhiên không tự quyết chú giải, vừa vặn thích hợp phỏng đoán chân ý, bỏ lỡ đáng tiếc. Từ Tống đội vàng nói tiếp, theo Nhan đang lời nói trấn an nói, Nhan sư minh nói đúng, Ta vừa rồi không nói tin tưởng, kỳ thật tại truyền tống lúc cố ý bày ra tam trọng không gian quấy nhiễu trận, nàng coi như muốn truyền tin, ít nhất cũng phải tốn hao một ngày thời gian khả năng đột phá quấy nhiễu. Trong ngày này, đầy đủ chúng ta xâm nhập dãy núi dò xét tin tưởng tình huống, không cần phải lo lắng bị dị tộc vây công. Từ Khởi Bạch nghe vậy, lập tức yên lòng, vậy ta còn có thể nói cái gì à, chúng ta lên núi mạch à. Nhan đang thỏa mãn gật đầu, đưa tay bung lên, quanh thân hiện ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, như là gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, bắt đầu cảm ứng không gian chung quanh vật luật, cái này không tự quyết rằng cứu cùng không gian của mình, nơi đây không gian bởi vì đệ nhất thanh niệm lực lượng biến cực không ổn định, ngược lại lại càng dễ bắt được không gian bản chất. Chúng ta vừa đi vừa thể ngộ, vừa vận nhất cử lưỡng tiện. Dứt lời, hắn dẫn đầu cất bước, hướng phía Huyền Trọng Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Màu xanh tài hoa tại quanh người hắn lưu chuyển thành vòng, cùng không gian chung quanh chấn động hô ứng lẫn nhau, mỗi một bước đều tình chuẩn dẫm tại không gian tiết điểm bên trên, đi lại nhẹ nhàng như là đạp ở đám mây, dưới chân không gian mảnh vỡ đều theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng rung động. Từ Tống cùng Từ Khởi Bạch vội vàng đuổi theo, ba người theo năng lượng tiếng va chạm chuyển đến phương hướng xâm nhập, chung quanh sát khí càng lúc càng nồng nặc, như là sền sệt mực nước, cơ hồ muốn đem tia sáng thôn vệ. Không gian cũng càng thêm vặn mèo, giống như là bị vò nhữ viên giấy, thỉnh thoảng có nhỏ bé vết nước không gian ở bên người khép mở, phát ra tư tư chôn vùi âm thanh, trong cái khe tiết ra cương phong phá tại trên da đau nhức. Nhan đang lại không thèm để ý chút nào, ngược lại hai mắt nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm, đầu ngón tay không chữ văn ấn như ẩn như hiện, phù văn tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển, hiển nhiên đang chìm ngâm ở trong tu luyện. Ngay tại ba người chuẩn bị xuyên qua một mảnh che kín không gian mảnh vỡ hẻm núi, những cái kia mảnh vỡ sắc bén như lao, tại sát khí bên trong chết xạ ra sừng sững hàn quang. Tiếp tục đi tới thời điểm, một đạo đội vàng sao động giọng nữ bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, xuyên thấu sát khí cách trở, mang theo rõ ràng giọng nghẹn nào, như là nát ngọc lạc giống như chui vào bọn hắn trong hai, cứu mạng, có ai không? Cứu mạng a! Thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, tại trống trải trong dãy núi quanh quẩn, đâm vào hẻm núi trên vách đá, phản xạ ra tầng tầng lớp lớp hồi âm, lộ ra phá lệ đột đột. Ba người đồng thời dừng bước lại, liếc nhau. Thanh âm này giống như là người. Từ Khởi Bạch nhíu mày, tay nắm chuôi kiếm lại nắm thật chặt, có chút không xác định nói, tại cái này dị tộc tụ tập Huyền Trọng Sơn mạch chỗ sâu, tại sao có thể có nhân loại nữ tử? Chẳng lẽ cả mấy? Nhan đang khỏe miệng lại lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười, tiếp tục nói, thanh âm là theo hẻm núi bên trái truyền đến, khoảng cách không đủ trăm trượng. Đi, đi xem một chút liền biết. Từ Tống cũng nghe ra thanh âm kia chân chính thân phận, trong lòng cũng là vui mừng. Chương 1477, ngươi tốt, ta họ Cát, tên Ô, ngươi gọi ta ca ca thuận tiện. Chương 1477, ngươi tốt, ta họ Cát, tên Ô, người gọi ta ca ca thuận tiện. Ba người lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, hướng phía hẻm núi bên trái bay đi, màu xanh tài hoa quan mang, màu băng lam kiếm khí cùng màu vàng kim nhạt thân ảnh bạch phá nồng đậm sát khí. Rất nhanh liền thấy được kêu cứu người, đó là một thân mang màu lam quần áo nữ tử, đang bị ba cái ngoại hình giữ tận không gian yêu thú vây công. Yêu thú kia cũng không phải là bình thường không gian yêu thú, mà là từ không gian mảnh vỡ dung hợp mà thành hỗn độn thú, bộ dáng giống như là nhiều chân con giết, thân dài ba trượng có thừa, toàn thân từ sắc bén không gian mảnh vỡ ghép lại mà thành, mỗi một phiến mảnh vỡ đều lóe ra màu u lam hàn quang, như là khảm nạm ở trên người lưỡi dao. Nó dưới thân mọc ra mấy chục đôi chân, mỗi một đôi chân đều bén nhọn như truy, đặt ở hư không bên trên phát ra tư tư tiếng vang, lưu lại từng chuỗi nhỏ bé vết nứt không gian. Đầu không có rõ ràng ngũ quan, chỉ có một trường che kín răng nhọn miệng lớn, trong miệng không ngừng nhỏ xuống miêu tả lục sắc dịch nhờn, rơi vào nham thạch bên trên liền đem nó ăn mòn ra nguyên một đám lỗ thủng, bộ dáng cực kỳ dọa người. Cô gái áo lam dù chưa thụ thương, màu lam quần áo cũng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng giờ phút này đang co quắp tại một tảng đá lớn sau, hai tay chăm chú ôm đầu gối, bả vai không chỗ ở run rẩy, hai mắt đẫm lệ, nước mắt như là gãy mất tuyến chân châu giống như theo gương mặt trượt xuống, từng tiếng mang theo tiếng khóc nước nở cứu mạng theo trong miệng nàng truyền ra, tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối hỗn độn thú e ngại, thân thể cũng bởi vì là khiếp đảm run không ngừng. Những này là không gian mảnh vỡ dung hợp hỗn độn thú, độc tính cực mạnh, lại phòng ngự kinh người. Nhan đang mục quang ngưng tụ, thấp giọng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Từ Khởi Bạch thấy thế, trong lòng cảnh giác giảm xuống, càng nhiều hơn chính là đối nữ tử thương hại. Hắn không chút do dự, hét lớn một tiếng, nghiệt xúc, chớ có đả thương người. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn nước lạnh kiếm đã ra khỏi vỏ, màu băng lam kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt, như là một đạo băng long ra biển, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng vô song như thế, hướng phía ba cái hỗn độn thú bắn nhanh mà đi. Kiếm quang phá toái hư không, lưu lại một đạo thật dài băng ấn, những nơi đi qua, liền chung quanh sát khí đều bị đông cứng thành xương. Ba cái hỗn độn thú dường như đã nhận ra nguy hiểm, đồng thời quay đầu, miệng lớn đại trường, phát ra chói tai tê mình, mấy chục đôi chân đồng thời đạp, hướng phía Từ Khởi Bạch vọt mạnh mà đến, chân bên trên gai nhọn lóe ra u lam lục quang. Nhưng chúng nó tốc độ tại Từ Khởi Bạch nước lạnh thân kiếm trước, lộ ra chậm rãi như vậy. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, nhanh như thiểm điện, căn bản không cho hỗn độn thú cơ hội phản ứng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba tiếng nhẹ vang lên gần như đồng thời vang lên, màu băng lam kiếm quang giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng xuyên thấu hỗn độn thú từ không gian mảnh vỡ tạo thành thân thể. Ba cái hỗn độn thú động tác trong nháy mắt ngưng kết, trên thân thể xuất hiện một đạo chỉnh tề vết cắt chỗ cấp tốc ngưng kết thành băng. Một lát sau, thân thể của bọn họ liền hóa thành vô số nhỏ bé không gian mảnh vỡ, nương theo lấy một tiếng thê lương tê mình, hoàn toàn chôn vùi trong hư không, liền một tia vết tích đều không có để lại. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, bất quá trong nháy mắt, ba cái nhìn như hung hãn hỗn độn thú liền bị Từ Khởi Bạch một kiếm miểu sát. Cô gái áo lam thấy thế, trong mắt sợ hãi dần dần rút đi, thay vào đó là kinh ngạc cùng cảm kích. Nàng đình chỉ thút thít, nâng lên hai mắt đẫm lệ cặp mắt mông lung, kinh ngạc nhìn Từ Khởi Bạch, bờ môi giật giật, dường như muốn nói gì, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Từ Khởi Bạch thu kiếm vào vỏ, rơi vào nữ tử trước mặt, trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạ. "Ư à, dáng dấp vẫn rất tuấn, muội muội, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ yêu vật kia biến, cố ý câu dẫn ta?" Lời này mang theo vài phần vô lại trêu chọc, nhường cô gái áo lam đầu tiên là sức sở, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng đưa tay lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, vừa rồi sợ hãi dường như bị cái này âm thanh cười xua tán đi hơn phân nửa. "Ngươi người này, thật sự là kỳ quái, nào có người nói như vậy người ta." Thanh âm của nàng thanh thúy như chuông bạc, mang theo một tia hờn dỗi. Từ Khởi Bạch gặp nàng cười, chính mình cũng đi theo nết miệng cười lên. Hắn sở dĩ đối nữ tử này như thế thân mật, cũng không phải là tất cả đều là trò đùa, theo tới gần nàng một khắc kia trở đi, hắn liền cẩn thận cảm giác qua, trên người nữ tử sạch sẽ, không có một tia hỗn độn chi khí, chỉ có thuần túy nhân loại khí tức, cái này cùng vừa rồi giao thủ đệ nhất thanh niệm hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn dị tộc trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang hỗn độn trọc khí, nhưng trước mắt này nữ tử lại sạch sẽ giống khe núi thanh tuyền, nhường hắn vô ý thức buông xuống đề phòng. Nhan đang cùng Từ Tống ở một bên nhìn xem, cũng đều không nói gì. Cô gái áo lam cười một lát, mới tựa như nhớ tới cái gì, có chút quỳ gối, đối với ba người cúi chào một lễ, đa tạ ba vị công tử xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Còn chưa thỉnh giáo ba vị công tử cao tính đại danh. Ánh mắt của nàng rơi vào Từ Khởi Bạch trên thân, mang theo vài phần hiếu kỳ, người này rõ ràng vừa chém giết hung hãn hỗn độn thú, nụ cười lại như cái không có lớn lên thiếu niên. Từ Khởi Bạch vỗ vỗ bộ ngực, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giả ra nghiêm túc bộ dáng, lại nhịn không được lại cười, "Ta họ Cát Tiên Ô, ngươi gọi ta Kaka chính là Kaka." Cô gái áo lam ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, nhịn không được lại cười, "Nào có người gọi cái tên này, ngươi rõ ràng là tại bắt ta làm trò cười." "Ai, ta cũng không có lừa ngươi." Từ Khởi Bạch nghiêm trang nói rằng, đưa tay vỗ vỗ bên cạnh nước lạnh kiếm, "Không tin ngươi hỏi nó, ta Kaka nói lời, xưa nay giữ lời." Nhan đang lắc đầu bất đắc dĩ, tiến lên một bước giải vây, "Cô nương chớ trách, đây là Từ Khởi Bạch, tính tình nhảy thoát chút." Tại hạ Nhan Đang, vị này là Nhan Thần sư đệ. Hắn chỉ bên cạnh Từ Tống, ánh mắt ôn hòa nhìn xem cô gái áo lam, không biết cô nương phương danh. Tại sao lại lẻ loi một mình xuất hiện tại cái này hung hiểm chi địa? Cô gái áo lam nghe vậy, đứng thẳng lên lưng, bên hông ngọc bội theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên, thanh âm trong trẻo như ngọc thạch tấn công, "Ta gọi Huyền Mộ Sương, cũng không phải cái gì cần người bảo hộ nhược nữ tử. Ta là giấu giếm người trong nhà, chính mình vụng trộm chạy đến luyện, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải nhiều như vậy bề ngoài kinh khủng quái vật, kia nhiều chân con giết dường như hỗn độn thú." Nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu, nhất thời nhịn không được mới hô cứu mạng. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve ống tay áo ám văn, trong ánh mắt hiện lên một tia không phục, tiếp tục nói, "Nói thật, thực lực của ta cũng không yếu, vừa rồi kia mấy cái hỗn độn thú căn bản không phải đối thủ của ta, chỉ là bọn chúng dáng dấp thực sự quá đáng sợ, mới khiến cho ta rối loạn tâm lòng." Dứt lời còn dương lên cái cằm, lộ ra mấy phần thiếu nữ quật cường. Từ Khởi Bạch nghe xong, nhãn tình sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Huyền Mộ Sương, nàng mặc dù thân mang áo lam, váy lại thêu lên ngân tuyến ám văn, hành động ở giữa tự có một cỗ lưu loát chi khí. Không khỏi suy đoán, à, Huyền cô nương có thực lực như thế, không phải là đến từ Thiên Quan thế gia. Hắn thấy, dám một mình xâm nhập Huyền Trọng Sơn mạch lịch luyện, còn có thể có phấn khích như vậy nữ tử, hơn phân nửa là Thiên Quan thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng tử đệ. Chương 1478, Huyền cô nương, ngươi chẳng lẽ kia hỗn độn thánh nữ? Chương 1478, Huyền cô nương, ngươi chẳng lẽ kia hỗn độn thánh nữ? Từ Khởi Bạch lập tức trêu ghẹo nói, Huyền cô nương đã mạnh như vậy, vậy không bằng liền theo chúng ta đồng hành a, cái này Huyền Trọng Sơn mạch chỗ sâu không phải so bên ngoài. Vết nứt không gian cùng rắn độc dường như khắp nơi có thể thấy được, còn có dị tộc cường giả nhìn chằm chằm, có người cao thủ lợi hại như vậy tại, cũng tốt bảo hộ chúng ta một đoàn người a. Hắn lời này vừa nói đùa vừa nói thật, một bên nói còn một bên sông Nhan đang cùng Từ Tống chớp chớp mắt. Nhan đang nghe vậy, cũng mở miệng phụ hòa nói, Huyền cô nương nếu là không chê, cùng chúng ta đồng hành cũng là lựa chọn tốt. Con đường phía trước hung hiểm, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Tống cũng nhẹ gật đầu, không có lại nhiều nói. Huyền Nguyên Sương nghiêng đầu muốn, bên tóc mai toái phát theo động tác trượt xuống, cảm thấy ba người bọn họ mặc dù khí chất khác nhau, lại đều lộ ra bằng phẳng chi khí, hơn nữa chính mình một mình lịch luyện quả thật có chút cô đơn, có đồng bạn đồng hành có lẽ có thể thuận lợi hơn chút, liền sảng khoái đáp ứng nói, "Được à, đã các ngươi như thế cần ta bảo vệ, vậy ta liền cố mà làm đi với các ngươi một đoạn a." Nàng nói, còn cố ý ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, giả bộ như một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, chọc cho Từ Khởi Bạch nhịn không được cười ra tiếng, liền Nhan Đang cũng lộ ra mấy phần ý cười. "Vậy coi như đa tạ Huyền cô nương bảo bọc chúng ta." Từ Khởi Bạch cười chắp tay nói, động tác khoa trương giống trên sân khấu võ sinh. Huyền Nguyên Sương cũng không giả mồm, phủi bụi trên người một cái, đầu ngón tay bắn ra một sợi tiên khí đảo qua bẫy, nói rằng, "Tốt, đừng ba hoa, tranh thủ thời gian đi đường a." Bốn người sóng vai đi xuyên qua sát khí tràn ngập trong hạp cốc, dưới chân huyền thiết đá vụn bị dẫm đến kéo kẹt rung động, mỗi một bước đều hù dọa vài miếng lơ lửng không gian mảnh vỡ. Huyền Nguyên Sương nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh ba người, mở miệng hỏi, "Nhìn các ngươi một đoàn người dáng vẻ, không giống như là đơn thuần đến rèn luyện. Cái này Huyền Trọng Sơn mạch chỗ sâu ngày thường người khác không dám tùy tiện đặt chân, các ngươi cố ý tới đây, đến tột cùng là vì cái gì?" Từ Khởi Bạch nghe vậy, trên mặt trò đùa chi sắc thu liễm mấy phần, gãi đầu một cái nói, "Nhưng thật ra là chúng ta phát hiện hỗn độn dị tộc gần nhất có chút không đúng. Thiên Quan biên cảnh Tiếu Tham liên tiếp hồi báo, nói dị tộc đội tuần tra so thường ngày nhiều gấp 3, hơn nữa hành tung quỷ bí. Thiên quan cùng dị tộc từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, chúng ta lo lắng bọn hắn sẽ có dị động, liền muốn lấy đi ra dò xét một phen, xem bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì. Hắn dừng một chút, nhớ tới trước đó chặn được dị tộc mật tín, lông mày lại nhíu lại, vừa mới bắt đầu chúng ta còn hoài nghi, những này dị tộc có phải hay không muốn tập kết lực lượng, quy mô tiến công thiên quan. Chắc chắn Nhan đang tiếp lời đầu, đầu ngón tay bóp nát một mảnh bay tới trước mắt sát khí, nhưng chúng ta xâm nhập dò xét mấy ngày, lại phát hiện chuyện cũng không phải là chúng ta suy nghĩ như thế. Những này dị tộc mặc dù tụ tập tại Huyền Trọng Sơn mạch phụ cận, lại không chút nào muốn tiến công thiên quan dấu hiệu, bọn hắn công liên tiếp thành khí giới cái bóng đều không chuẩn bị, ngược lại giống như là đang tìm kiếm thứ gì, mỗi cái tiểu đội đều mang đặc chế cảm ứng la bàn, hành động mười phần có mục đích tính. Tìm kiếm đồ vật. Huyền Mệnh Xương trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, thứ gì có thể khiến cho nhiều như vậy dị tộc hưng sư động chúng. Từ Tống ở một bên nghe, giờ phút này mở miệng nói, chúng ta tại Hỗn Độn linh tộc trong miệng hỏi một chút tin tức. Bọn hắn dường như đang tìm kiếm một vị cái gọi là Hỗn Độn thánh nữ. Hỗn Độn thánh nữ? Huyền Nguyệt Sương lặp lại một lần bốn chữ này, con người hơi co lại, giống như là bị cây kim đâm một cái, ánh mắt có chút lấp lóe, lại không có nhiều lời, chỉ là truy vấn, vậy các ngươi tìm tới liên quan tới vị này thánh nữ đầu mối sao? Từ Khởi Bạch thấy thế, đột nhiên nghiêng người xích lại gần Huyền Nguyệt Sương, cố ý hạ giọng, trong giọng nói bọc lấy trêu tức ý cười, "Ai, ta nói Huyền cô nương, ngươi phản ứng này cũng quá nhạy cảm a. Sẽ không phải, ngươi chính là kia Hỗn Độn thánh nữ? Dù sao ngươi xuất hiện tại cái này Huyền Trọng Sơn mạch liền rõ ràng lấy kỳ vọng, còn đối thánh nữ sự tình để ý như vậy, chẳng lẽ sợ chúng ta nhìn thấu thân phận?" Hắn một bên nói một bên nháy mắt ra hiệu, cố ý làm ra ta sớm đã xem thấu tất cả bộ dáng, nước lạnh kiếm băng văn theo động tác nổi lên ánh sáng nhạt, kiếm tuệ bên trên ngọc châu kèm chút cọ tới Huyền Nguyệt Sương ống tay áo. Huyền Nguyệt Sương bị bất thình lình trêu ghẹo chọc cho sức sở, lập tức vừa cười đưa tay chụp về phía Từ Khởi Bạch cánh tay, ngươi người này thật sự là miệng đầy mê sảng. Trên người của ta liền nửa phần hỗn độn chọc khí đều không có, làm sao có thể là hỗn độn thánh nữ? Cổ tay nàng xoay chuyển ở giữa, một cỗ tinh khiết màu lam nhạt tiên lực tại lòng bàn tay lưu chuyển như suối, cùng chung quanh màu đen sát khí xô ra nhỏ vụn vụn ánh sáng. Nếu là ta thật sự là thánh nữ, vừa rồi những cái kia hỗn độn thú sao lại vây công ta? Bọn chúng đã sớm nên nằm rạp trên mặt đất, đối ta tất cung tất kính mới đúng. Từ Khởi Bạch bị nàng đập đến lui lại nửa bước, cười hắc hắc gãi đầu một cái, màu băng lam kiếm khí tại quanh thân lượn quanh vòng, ta chính là chỉ đùa một chút thôi, Huyền cô nương chớ nổi nóng. Nhìn ngươi cái này tài hoa tinh khiết giống khe núi thanh tuyền, xác thực không giống như là hỗn độn nhất tộc. Huyền Nguyệt Sương lườm hắn một cái, bên tóc mai toái phát theo động tác dương nhẹ, lập tức nghiêm mặt nói thật, đã các ngươi đã thăm dò hỗn độn dị tộc mục đích, bọn hắn là vì tìm kiếm thánh nữ mà đến. Việc này có thể lớn, có thể nhỏ. Không bằng chúng ta bây giờ liền trở về thiên quan, đem việc này cáo chi các vị trưởng lão, nhường thiên quan trên dưới sớm làm tốt phòng bị. Nhan đang đầu ngón tay màu xanh tài hoa ngưng tụ không tan, chiếu sáng hắn trầm tĩnh đôi mắt. Trầm ngâm một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, Huyền cô nương nói đúng, là ta quá mức chấp nhất tại không gian chi tâm. Thiên quan an nguy mới là hạng nhất đại sự, đã xác nhận dị tộc đang tìm kiếm hỗn độn thánh nữ, xác thực nên mau trở về báo tin. Lời còn chưa dứt, hắn tướng tài khí thu liễm trong tay tâm, hóa thành một đạo thanh mang dung nhập thể nội. Quanh thân tài hoa hư ảnh nhỏ không thể thấy ba động một chút, chúng ta cái này khởi hành trở về thiên quan quan hải. Từ Tống nghe vậy cũng biểu thị đồng ý, Nhan sư huynh nói đúng, dò xét sự tình có thể tạm hoãn, thiên quan an nguy không thể sai sót. Huống hồ chúng ta đã nắm giữ dị tộc động tĩnh, trở về thông báo sau, lại mời các trưởng lão định đoạt phải chăng muốn phái thiên quan văn nhân xâm nhập dò xét cũng không mượn. A, cái này trở về. Từ Khởi Bạch mặt người, cầm nước lạnh kiếm tay dừng một chút, trên vỏ kiếm băng văn bởi vì lực đạo biến hóa nổi lên gợn sóng, khắp khuôn mặt là không hiểu, phía trước liền có một cái tế đàn bộ dáng kiến trúc. Tiêu huyết sắc cờ phướn đều có thể nhìn thấy ảnh, không xem thêm nhìn lại đi. Hắn nhãn châu xoay động, chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Nhan Đăng, hơn nữa Nhan Đăng, ngươi không phải nói nơi này không gian ba động thích hợp tu luyện không tự quyết sao? Vừa rồi ngươi đầu ngón tay văn ấn đều nhanh ngưng tụ thành thực hình, thế nào đống nhiên liền quyết định phải đi về? Nhan Đăng nhìn về phía Từ Khởi Bạch, ánh mắt ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, không tự quyết tu luyện khi nào đều có thể tiến hành, nhưng thiên quan sự tình kéo dài không được. Ngươi muốn, nếu là bởi vì chúng ta trì hoãn, nhường thiên quan đứng trước nguy hiểm, trách nhiệm tại ai? Chương 1479. Xoay chuyển trời đất quan, Huyền huynh đệ, ba ngươi, dạy một chút ta. Chương 1479, xoay chuyển trời đất quan, Huyền huynh đệ, ba ngươi, dạy một chút ta. Nhan đang dừng một chút, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Huyền Nguyệt Sương, tiếp tục nói, trọng yếu nhất là, hiện tại có Huyền Nguyệt Sương, cô nương tại, chúng ta làm việc xác thực sẽ có rất nhiều không tiện. Cô nương là một mình lịch luyện, tu vi mặc dù không kém lại chưa trải qua tộc chiến, chúng ta nếu là tiếp tục thâm nhập sâu hiểm cảnh, đã muốn dò xét dị tộc động tĩnh, lại muốn bận tâm cô nương an nguy, khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân. Chẳng bằng trước tiên phản hồi thiên quan, đem tình huống báo cáo. Ngày sau lại xuất đội đến đây cũng không muộn. Huyền Nguyệt Sương nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, đầu ngón tay giảo lấy váy ám văn, là ta cho các ngươi thêm thiệt thái. Kỳ thật ta cũng học qua mấy năm pháp thuật, phòng thân là đủ, chưa chắc sẽ cản trở Huyền cô nương, đừng nói như vậy. Nhan đang đội vàng khoát tay, đầu ngón tay quanh quẩn nhàn nhạt tài hoa tùy theo lắc lư, tại hư không vạch ra nửa vòng vầng sáng, bảo hộ đồng bạn vốn là thiên quan văn nhân bản phận, chỉ là dưới mắt tình huống đặc thù, không thể không lấy đại cục làm trọng. Chờ trở lại thiên quan, nếu là cô nương bằng lòng, đợi cho chúng ta đem chuyện hôm nay cáo tri quan chủ sau, lại đi ra ngoài lịch luyện cũng có thể. Từ Khởi Bạch thấy thế, cũng minh bạch Nhan đang dụ ý, gãi đầu một cái cười nói, tốt à, đã Nhan đang huynh đều nói như vậy, vậy chúng ta liền trở về. Ngược lại về sau có rất nhiều cơ hội lại đến, cũng không thể bởi vì điểm này hiếu kỳ, lầm bảo hộ thiên quan đại sự. Dứt lời còn cố ý ưỡn ngực, dẫn tới Huyền Nguyệt Sương nhịn không được còn cong khoẻ miệng. Huyền Nguyệt Sương lúc này mới giãn ra lông mày, nhẹ gật đầu, dạng này tốt nhất, chúng ta mau chóng lên đường thôi, ta vừa vặn cũng có ẩn tàng thân hình biện pháp. Vừa dứt lời, nàng quanh thân liền nổi lên một tầng màu lam nhạt bừng sáng, tiên khí như nước chảy quanh quần quanh thân, tại sát khí bên trong đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Chỉ thấy nàng tố thủ dương nhẹ, đầu ngón tay bóp ra một đạo huyền diệu ấn quyết, giữa ngón tay tiết ra tiên quang ngưng tụ thành hơi mở phù văn, trong miệng nói lẩm bẩm âm tiết mang theo cổ lão vật luật. Theo tiên pháp thôi động, thân hình của nàng tại trong vầng sáng chậm rãi biến hóa, nguyên bản đến eo tóc dài như thủy triều xuống giống như cấp tốc rút ngắn, hóa thành lưu loát màu mực tóc ngắn. Mảnh khảnh thân hình cất cao nửa thước có thừa, vai cong đường cong biến cứng rắn như đá. Màu lam váy rút đi mềm mại đáng yêu, hóa thành một thân vải xám đoản đả, liền giữa lông mày độ cong đều biến sắc bén, đảo mắt liền thành một gã khuôn mặt bình thường nam tử áo xanh, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ sáng giống tôi chấm nhỏ. Càng kỳ lạ chính là trên người nàng kia cô tinh khiết linh lực khí tức cũng biến thành cực kỳ bình thản, như là một đầm không dậy nổi gợn sóng nước động, xen lẫn trong chúng quanh sát khí bên trong không chút nào thu hút. Cho dù ai dùng thần thức đảo qua, đều chỉ sẽ cảm thấy là tu vi thường thường văn nhân, nhìn không ra một chút manh mối. Ta tiên. Tư Khởi Bạch thấy trận cả mắt lên, cầm nước lạnh kiếm tay kém chút bung ra, kiếm tuệ bên trên ngọc châu lạch cạch đâm vào trên vỏ kiếm. Huyền cô nương. A không, Huyền huynh đệ, ngươi đây là dùng cái gì diệu pháp? Có thể biến như thế hoàn toàn, liền xương cùng nhau khí tức đều có thể giấu giếm được đi. Hắn vòng quanh Huyền Nguyệt Sương chuyển hai vòng, đưa tay muốn đi đụng đối phương góc áo lại đột nhiên lùi về, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này tiên pháp cũng quá lợi hại a. Nhanh dậy một chút ta, về sau ta nếu là muốn trộm tiết lao đầu trà rượu, hắn cũng không tìm được trên người ta. Huyền Nguyệt Sương nhìn xem Từ Khởi Bạch đội vàng bộ dáng, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dùng kiếm ý để thấp giọng nam nói rằng, muốn học. Thanh âm kia mang theo vài phần người thiếu niên tố lệ, cùng lúc trước thanh thúy tưởng như hai người. Muốn, quá muốn. Từ Khởi Bạch liên tục gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, cực kỳ giống nhìn chằm chằm Đường Bình Hai Đồng, liền tính thai đều lộ ra chờ mong. Huyền Nguyệt Sương nếp miệng lên một vẻ giảo hoạt ý cười, hai tay ôm được nói, muốn học biện pháp cũng không khó, cầu ta à, nói không chừng ta thiện tâm đại phát, liền cố mà làm dạy ngươi hai chiều nhập môn quyết. Cầu ngươi. Từ Khởi Bạch mặt người, gãi đầu một cái, đầu ngón tay vô ý thức cọ lấy trên vỏ kiếm băng văn, có chút do dự. Quên đi. Huyền Nguyệt Sương ra vẻ tiếc rẻ nhún nhún vai, quay người muốn đi, vải xám ống tay áo đảo qua hư không mang theo một trận gió, xem ra ngươi cũng không phải rất muốn học đi, cũng là ta nhiều chuyện. Ai đừng a. Từ Khởi Bạch liền vội vàng kéo cánh tay của nàng, đầu nhanh thấp tới ngực, "Ta và ngươi, Huyền huynh đệ, ngươi sẽ dạy cho ta đi." Phốc phốc một tiếng, Huyền Nguyệt Sương nhịn không được bật cười, nguyên bản tận lực đè thấp tiếng nói trong nháy mắt phá công, biến trở về trong trẻo giọng nữ. Nàng đưa tay vỗ vỗ Từ Khởi Bạch bả vai, lòng bàn tay tiên khí cọ đến hắn vải áo phát ra lam nhạt ánh sáng nhạt, "Đùa ngươi đâu, nhìn ngươi kia ngốc dạng. Cái này huyền hóa chi thuật là gia tộc chúng ta bí thuật, dính đến tự thân xương cốt rung động, người bình thường không có đối ứng huấn luyện, căn bản học không được." Từ Khởi Bạch nghe vậy, trên mặt chờ mong trong nháy mắt sụ xuống, bả vai đều rũ cụp lấy, giống con như khí cầu bị đâm thủng, "A, dạng này a, vậy cũng thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể học lợi hại mới bản sự đâu." Nhan đang thấy thế, cười hòa giải, "Tốt, lên bài, đi đường quan trọng. Huyền cô nương bí thuật tự có truyền thừa đạo lý, đừng cơ cầu. Có thể học được liễm khí quyết, ứng phó bình thường gió xét cũng đủ." Từ Khởi Bạch lúc này mới hậm hực buông tay ra, nói lẩm bẩm, "Biết." Huyền Nguyệt Sương nhìn hắn dáng vẻ ủy khuất, nhịn không được lại nói, "Bất quá ta có thể dạy ngươi đơn giản liễm hồn quyết, mặc dù không thể thay đổi dung mạo, nhưng có thể đem tu vi khí tức ép tới cùng quanh mình hoàn cảnh đồng hóa, so bình thường ẩn tàng khí tức công pháp muốn cao mình không ít." Từ Khởi Bạch lập tức lại tới tinh thần, con mắt lóe sáng giống đống nhiên bị nhen lửa bao đốt, vừa rồi vẻ vải quét sạch sành sanh, vậy ta đến lúc đó trộm tiết lao đầu đồ chơi hay lúc, che mặt chính là. Tự nhiên là thật. Huyền Nguyên Sương gật đầu nói, đầu ngón tay bắn ra một sợi tiên khí, hóa thành nhỏ như sợi tóc quang mang quấn lên cổ tay của hắn, trên đường ta chậm rãi dạy ngươi, biện pháp này không khó, lấy ngộ tính của ngươi, nửa canh giờ liền có thể nhập môn. Quá tốt rồi. Đa tạ Huyền huynh đệ. Từ Khởi Bạch vui vẻ ra mặt, đội vàng chắp tay nói tạ. Bốn người không lại trì hoãn, Huyền Nguyên Sương đi ở chính giữa. Một bên mũi chân chĩa xuống đất đi nhanh, một bên thấp giọng hướng Từ Khởi Bạch chuyển thụ liễm khí quyết pháp môn, vận chuyển linh lực lúc phải chú ý. Từ Khởi Bạch nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu đặt câu hỏi, hai người thanh âm trong tiếng gió gào thét chợt cao chợt thấp. Nhan đang cùng Từ Tống đi ở phía trước, lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút đùa giỡn hai người, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ lại nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng như vậy thời điểm thực sự khó được. Chỉ thấy Từ Khởi Bạch học Huyền Nguyệt Sương truyền thụ cho liễm khí quyết, vừa đem tự thân tài hoa cùng nước lạnh kiếm của mình, cũng ép vào đan điền ba phần, không biết làm tại sao bỗng nhiên đau sốc hồng, kiếm khí theo kinh mạch tán loạn. Phốc nổ tung một đoàn băng tinh sương ngủ, đem tóc của mình nổ giống đoàn xóa tung tuyết vương thảo. Huyền Nguyệt Sương thấy trực nhạc, dùng thời khắc đó ý đệ thấp thô lệ giọng nam treo gẹo, ta nói ca ca mình, ngươi cái này không phải liễm hồn, rõ ràng là tại thả khí a. Lại hành hạ như thế xuống dưới, không chờ dị tộc phát hiện, chúng ta trước bị ngươi cái này phá tan lộ. Chương 1480, thiếu niên thiếu nữ tổng hoài xuân. Hôm nay dáng vẻ hớn hở giữ lại sử sách, ngày mai trường đao hộ non sông. Chương 1480, thiếu niên thiếu nữ tổng hoài xuân. Hôm nay dáng vẻ hớn hở giữ lại sử sách, ngày mai trường đao hộ non sông, sao có thể trách ta? Từ Khởi Bạch luôn cuống tay chân bấm niệm pháp quyết ổn định tài hoa, vẻ mặt ủy khuất gai xù lông tóc, băng tinh mảnh vụn gì rào rơi xuống, ai bảo ngươi giáo biện pháp như thế quấn, lại là nặng đan điền lại là cuốn kinh mạch, còn không bằng trực tiếp để cho ta dùng nước lạnh kiếm đông cứng khí tức tới thông khoái. Ngươi làm người khác là kẻ ngu không thành. Huyền Nguyên Sương nhíu mày, đưa tay gõ gõ hắn trên trán băng tinh bá vụ, đầu ngón tay tiên khí tại hắn mi tâm lưu lại một chút lam nhạt tân khí, dùng kiếm chiêu tàng khí hơi thở, kia băng hàn kiếm khí cách ba dặm đều có thể bị hoàng tộc tế tự người được, không phải rõ ràng nói cho người khác biết ta có vấn đề sao? Vậy cũng so ngươi biện pháp này mạnh. Từ Khởi Bạch cứng cổ phản bác, Nhãn Châu xoay động đột nhiên danh mánh cười lên, lại nói, ta nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, giống như là trộm mặc vào hình trưởng quần áo tiểu nha đầu, rộng lượng vải xám đoản đả lúc cần lúc hiện, nếu để cho dị tộc nhìn thấy, nói không chừng còn có thể ngoặt trở về cho tế đàn quét rất đâu. Ngươi mới đi quét tế đàn. Huyền Nguyệt Sương bị chọc cho gương mặt nóng lên, bên hai nổi lên đỏ ửng xuyên thấu qua ngụy trang nam tử khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được, đưa tay liền đi đập hắn cánh tay, lại bị Từ Khởi Bạch giẫm lên huyền diệu bộ pháp nhanh nhẹn né tránh. Hai người một truy vừa trốn, tại sát khí tràn ngập trên đường núi náo làm một đoàn, thanh thúy tiếng cười xuyên thấu nặng nề hắc vụ, cả kinh trên vách đá dựng đứng nghỉ lại ảnh qua huy vịch bay lên, liền chung quanh xoay quanh hỗn độn chọc khí đều dường như bị hòa tan mấy phần. Phụ thân ngươi lúc tuổi còn trẻ chính là bộ này tính tình. Nhan đang bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Tống, nhìn như nhảy thoát như thoát cương ngựa hoàng, thật là tới trong lúc nguy cấp, so với ai khác đều dựa vào phổ. Từ Tống yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn trong trí nhớ phụ thân luôn luôn cau mày, liền cười đều mang ba phần nghiêm trọng. Có thể bọn hắn giờ phút này rõ ràng chính là hai cái không có lớn lên thiếu niên thiếu nữ, lại bởi vì một câu trò đùa cười đến ngựa tới ngựa lui, sẽ vì chút ít sự tình cãi nhau đùa giỡn, tươi sống giống muốn theo phai màu trong trí nhớ nhảy ra, mang theo không bị chiến hỏa tiêm nhiễm mạnh mẽ tinh thần phân chấn. Đang giật mình lo lắng ở giữa, chợt nghe sau lưng chuyển đến ôi một tiếng vang trầm. Thì ra Từ Khởi Bạch lui lại lúc không có để ý, đạp chúng khối khảm không gian mảnh vỡ bung lòng đá vụn, dưới chân trượt đi mắt thấy là phải ngã sắp xuống. Huyền Nguyệt Sương tay mắt lanh lẹ thò người ra giữ chặt hắn, hai người lại bởi vì quán tính song song ngã ngồi trên mặt đất, giơ lên một hồi hòa với sát khí bụi đất. Xem đi, để ngươi đừng làm đột. Huyền Nguyệt Sương che lấy bị đá vụn đập bên trong đầu gối, đau đến hốc mắt đỏ lên, lại cười đến không dừng được, đầu vai tại vải thô dưới quần áo nhẹ nhàng run rẩy, đây chính là chế giễu kết quả của ta, lão thiên gia đều nhìn không được. Từ Khởi Bạch xoa bị đâm đến run lên đôi xương cụt ngồi xuống, không những không buồn, ngược lại chỉ về phía nàng vải xám đoạn đạ và sau dính bùn dấu vui, còn nói ta, ngươi nhìn ngươi cái này quần, rất giống mới từ trong bùn đánh lăn lợn rừng, đâu còn có nửa phần cô nương ra dáng vẻ. Ngươi mới là lợn rừng. Huyền Nguyệt Sương làm bộ muốn đạp hắn, theo lên ám văn đế dày giữa không trung vạch ra sáng như bạc đường vòng cung, lại bị Từ Khởi Bạch một phát bắt được mắt cá chân. Hai người bốn mắt đối lập, Huyền Nguyệt Sương trong mắt oán trách cùng Từ Khởi Bạch đáy mắt danh mánh đụng vào nhau, đột nhiên đều không kèm được nở nụ cười, tiếng cười tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn, cả kinh trên vách đá vết nứt không gian đều nổi lên nhỏ vụn quan văn. Từ Tống nhìn qua kia hai đạo trên mặt đất không nhịn được cười thân ảnh, chót mũi đột nhiên có chút mỏi nhừ. Nếu như tương lai không có xảy ra nhiều như vậy biến cố, nếu như Huyền Nguyệt Sương thật lưu tại Tương Quân phủ, kia Từ Tống thật sẽ có một cái rất tốt tuổi thơ. Đi. Nhan đang vô vô bờ vai của hắn, màu xanh tài hoa mang theo ôn nhuận ấm áp, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Từ Tống đáy mắt yêu thương, chứng kiến qua hướng, cũng là vì để cho ngươi trân quý tương lai. Ân. Từ Tống trầm thấp lên tiếng, nhìn qua phía trước phụ mẫu cười đùa thân ảnh, trong cổ phun lên phức tạp cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi, mi tâm kim văn bỗng nhiên sáng lên như thần tinh, trong miệng chậm rãi ngâm tụng lên, trước kia phong hỏa chiếu thành quan, thiết giáp còn mang vết máu ban. Hôm nay dáng vẻ hớn hở giữ lại sử sách, ngày mai trường đao hộ non sông. Câu thơ không giống chiến thơ như vậy kim qua thiết mã, lại mang theo một loại xuyên thấu thời gian trầm ngưng lực lượng. Tại cương phong bên trong nhẹ nhàng quanh quẩn, đã có đối cao chót vót tuế nguyệt nhớ lại, cũng có đối còn nhiều thời gian kiên định triển vọng. Nhan đang nghe được khẽ bước cằm, đầu ngón tay màu xanh tài hoa lặng yên chấn động, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Từ Khởi Bạch cùng Huyền Nguyệt Sương cũng dừng lại đùa giỡn, đồng thời quay đầu nhìn về Từ Tống. Từ Khởi Bạch gãi đầu một cái, trong tóc băng tinh mảnh vụn gì rào bay xuống, mặc dù không được đầy đủ hiểu câu thơ thâm ý, lại có thể cảm nhận được trong đó trịnh trọng, nét miệng cười nói, hào tiểu tử, ngâm đến vẫn rất có khí thế. Chính là nghe có chút quen tai, cực kỳ giống Đoan Mục trưởng lão thường nhắc tới điệu. Huyền Nguyệt Sương thì nhìn qua Từ Tống, trong mắt ánh sáng nhạt lưu chuyển, nguyên bản mang theo ánh mắt hài hước nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, dường như muốn từ trên người hắn tìm ra thứ gì. Từ Tống ngâm tụng hoàn tất, trong lòng ngực bất khí theo câu thơ tán đi, tinh thần cũng theo đó chấn động, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn bước nhanh đuổi theo Nhan Đang, nhìn về phía thiên quan phương hướng ánh mắt biến càng thêm kiên định. Bốn người một lần nữa lên đường, mũi chân bước qua hư không lúc lưu lại nhàn nhạt linh quang quy tích, hướng phía thiên quan quan hải phi nhanh. Trên đường đi, bọn hắn gặp không ít hỗn độn dị tộc, có cầm trong tay cốt nhận hoàng tộc chiến sĩ, giáp trụ bên trên còn dính lấy đỏ sẫm vết máu. Có lơ lửng giữa không trung hoang tộc chính xác, thân hình giống như là mực nước tại sát khí bên trong tan rã. Còn có kéo lấy đôi dài rượu tổ xà nhân tế tự, lân phiến từ một nơi bí mật gần đó phản xạ ra u lục hàn quang. Những này dị tộc nhìn thấy bốn người, trong mắt trong nháy mắt giấy lên cừu hận hỏa diễm, như là tôi độc kim châm, nhìn chằm chằm bọn hắn, phản phất muốn đem bọn hắn hồn phách đều ăn sống nuốt tươi. Nhưng những này dị tộc chỉ là quăng tới căm thù ánh mắt, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, lại không có tiến lên vây công, thậm chí liền dừng lại đều không có. Hoang tộc chiến sĩ cốt nhận trên không trung hư bổ một cái, chính xác hóa thành khói đen bắt đi. Xà nhân tộc tế tự phun lưới chuyển hướng chỗ sâu, hiển nhiên còn tại chấp nhất tìm kiếm bọn hắn hỗn độn thánh nữ. Xem ra bọn hắn là thật đem tìm kiếm thánh nữ xem như hạng nhất đại sự. Từ Khởi Bạch nhẹ nhàng thở ra, nước lạnh trên thân kiếm bởi vì đề phòng mà sáng lên băng văn dần dần bình phục, dạng này cũng tốt, tránh khỏi chúng ta trên đường lãng phí sức lực. Huyền Nguyệt Sương giã thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, thanh âm ép tới thấp hơn, càng như vậy, chúng ta càng phải mau chóng xoay chuyển trời đất báo cáo tin. Bọn hắn đối thánh nữ coi trọng như thế, tất nhiên cất giấu phá vỡ càn khôn nhu đồ, một khi để bọn hắn đạt được ước muốn, hậu quả khó mà lường được. Nhan Đang cùng Từ Tống không nói gì, chỉ là đem tốc độ nhắc lại 3 phần. Màu xanh tài hoa cùng kim sắc văn văn tại quanh thân lưu chuyển đến càng nhanh, mặc dù không có dị tộc ngăn cản, nhưng này loại bị thù hận xuyên thấu cốt tủy cảm giác lại là không giả được. Nhưng mà, cho dù một đường thông thuận, bọn hắn trở lại Thiên Quan Quan Đài lúc, cũng so với trước lúc nhiều 2 canh giờ. Không nghĩ tới chỉ chậm 2 canh giờ, cũng không tệ lắm. Nhan Đang chế nhạo nhìn về phía Từ Khởi Bạch cùng Huyền Nguyệt Sương, đầu ngón tay màu xanh tài hoa điểm nhẹ thành lâu gạch đá, các ngươi một đường truy truy đánh đánh, một hồi so với ai khác liệm khí quyết bí mật hơn, một hồi tranh luận loại nào linh quả càng ngọt, cũng chỉ là để chúng ta chậm 2 canh giờ, lần sau lại cố gắng chút, tranh thủ 3 canh giờ.